xấu xí, ti tỏa thổ dân. Chờ đợi thần vương giá lâm. Chỉ cần chúng ta chống được cái này một đợt, đem các ngươi liền không có át chủ bài. Ha ha ha. Đông Soái cản rỡ mà quát. Đương nhiên Vương Đông Hưng nghe được Đông Soái gào thét, nhưng hắn căn bản liền nghe không hiểu trong mắt hắn, xấu hàng tuyệt bích là bị đạo này công kích dọa sợ. Mã Lặc qua bích, không nghĩ tới hỗn độn thanh liên củ sen cũng có như thế uy năng, vừa rồi một đợt công kích kém chút đem Vương Đông Hưng hút thành người khô. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Sức cùng lực kiệt Vương Đông Hưng không phong độ chút nào ngồi dưới đất từng ngụm thở dốc, một đạo công kích liền để hắn kém chút biến người khô, một lần nữa tuyệt bích muốn mạng. Năng lượng lưỡi đao không nhanh không chậm phóng tới địch nhân phòng ngự trận địa, lấy bài sơn đảo hải thế tồi khô lạp hủ cùng phòng ngự trận địa đánh vào nhau, một trận năng lượng cùng năng lượng, pháp tắc cùng pháp tắc tiêu hao chiến văng rồi, sắc mặt Đông Soái trắng bệch nhìn trước mặt phòng ngự trận địa, rằng co vừa mới bắt đầu liền có 3 cái chiến sĩ bị hút thành người khô biến thành cho tàn. Theo thời gian thúc đẩy, loại tình huống này còn đem tiếp tục phát sinh, chiến đấu giảm quân số sẽ càng ngày càng nhiều. Tà tinh nhuệ, tà sĩ quân đoàn, đáng chết thổ dân. Ta án giờ ủy vạ nổ lệ ổng cùng ngươi không chết không nớt. Đông Soái ngửa mặt lên trời thét dài, tức giận không thôi. Chương 21, Thiên Phú Bí Pháp Thân Hóa Hồng Hoang. Chương trước, Vương Đông Hưng một người một ngó sen đứng ngạo nghệ ở giữa thiên địa cùng bực ngoại quân viễn trinh cùng chết, đang tiêu hao toàn thân năng lượng về sau đánh đối phương một cái trở tay không kịp, nhưng đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800, Vương Đông Hưng cũng lâm vào thoát lực khốn đốn hoàn cảnh. Đông Soái nhìn hoàn toàn thay đổi phòng ngự trận địa khỏe mắt, 3000 đen duyện quân là toàn bộ Đông Bộ quân viễn trinh bên trong mạnh nhất tinh nhuệ. Mỗi cái đều là tung hoành thần quốc vô số năm, tiếng tăm lừng lây thần tướng, không nghĩ tới lại bị một cái thổ dân báo tiêu hơn 1000 người. Loại này chiến tổn theo Đông Soái tuyệt đối là suốt đời sỉ nhục đủ, nếu có thể, Đông Soái thật muốn đem Vương Đông Hưng lột ra đi xương, sinh ăn thủy, nâng ly máu. Hồng hộc, hồng hộc. Vương Đông Hưng hai mắt xích hồng ngồi liệt ở trong hồ lớn, vừa rồi một kích trực tiếp để hắn mặc lên hư nhược ngọn nguồn bờ UFF, không có 1800 năm căn bản khôi phục không được. Hiện tại, hắn trong lòng đã lâm vào tuyệt vọng. Vừa rồi một kích là toàn thân hắn năng lượng hội tụ, không nghĩ tới vừa mới đánh chết 1000 người liền bị phòng ngự trận địa triệt tiêu. Lần này việc vui lớn. Đông Soái nhìn chăm chú ngồi ở cảnh hoàng tàn khắp nơi trên mặt đất Vương Đông Hưng, phất tay quát khiến nói, bắt sống hắn. Ta phải dùng hắn luyện chế chiến binh. Ta muốn để hắn vĩnh viễn trở thành ta nô lệ. Đời đời kiếp kiếp bị ta thần quốc nô dịch. Nhìn như thủy triều vọt tới địch nhân, Vương Đông Hưng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Không có hy vọng, mình một cái thoát lực sức chiến đấu bán thánh còn không bằng một cái sơ giai thần trước mặt cái này chằn trề. Vớ ba vớ vẩn, mồm méo mắt lát phảng phất bị thiên lôi đánh xuống 10 năm về sau các quái thú đều là thần cấp đỉnh phong. Bàn cổ nhìn Vương Đông Hưng tê liệt ngã xuống tại địa tâm như dao cắt, khai thiên là trách nhiệm của mình, nhưng lại liên lụy Vương Đông Hưng. Vô số năm hỗn độn thuế nguyệt để bàn cổ cùng Vương Đông Hưng sinh ra siêu việt sinh mệnh hữu nghị, nếu có thể, bàn cổ cam nguyện là Vương Đông Hưng đi chết. Đông Soái cũng không có phản ứng hai tay kình thiên bàn cổ, hắn biết nếu như làm thương tổn bàn cổ, phương này vũ trụ liền sẽ quay về hỗn độn, dù cho đánh xuống phương này vũ trụ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên hắn chỉ bắt được Vương Đông Hưng. Đang học lấy Vương Đông Hưng ký ức, Đông Soái tập được phương thiên địa này ngôn ngữ. Hắn dùng ý thức truyền âm, lạnh lùng mà nói, "Hèn bọn thổ dân, ta chính là đệ tam thần vương kẻ giự tọa hạ thứ nhất thần tướng Ản Giờ ỷ vạ nộ lệ ổng. Đứng ở trước mặt ngươi chính là anh dũng không sợ Đông Bộ quân viết trình. Thổ dân, dâng ra sinh mệnh của ngươi, giao ra linh hồn của ngươi." Phi. Vương Đông Hưng thả bị gãy chứ không chịu cong đối với Đông Soái gắt một cái mang máu nước bọn, hung hăng mắng: Đến bát mì hoành thánh ngươi nha đói bụng bao nhiêu năm còn mẹ nó chơi dị giới xâm lấn mẹ ngươi tìm ngươi về nhà ăn cơm đâu. Hỗn đản. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không thấy Diêm Vương chưa từ bỏ ý định. Đông Soái quát mắng, hắn rội ra đen nhánh móng nuốt trong hư không nắm chặt, rũ thần trảo. Nô. Vương Đông Hưng kêu thảm một tiếng, trái tim của hắn bị Đông Soái sống sờ sờ bắt đi ra. May Vương Đông Hưng tu thành bán thánh chi thể, trái tim của hắn ở ly thể về sau vẫn tại mênh mông nhảy vọt, ở trong thiên địa phát ra không công lý khiến. Đều là chấn động. Không hổ là thổ dân, sinh mệnh lực chính là ương ngạnh. Đông Soái hở ra khỏe miệng dữ tợn, vuốt vuốt trong tay hóng ánh sáng long lanh còn mang theo mấy đầu tơ máu trái tim ngoạn bị nói, không biết. Bị bóp nát trái tim còn có thể cung cấp máu sao. Phốc phốc. Năm ngón tay Đông Soái khấu chặt, đem trong tay trái tim bắt cái vỡ nát, con người Vương Đông Hưng thích chặt, một đầu vừa ngã vào đen nhánh trên mặt đất, máu từ lồng ngực của hắn chảy ra, nhuộm dần vô tận mãng hoang. Không. Chơ mắt nhìn một màn này thảm kịch bản cổ khỏe mắt, tim hắn phảng phất bị xe lưu sinh sinh nghiền nát đau đến không muốn sống. Trước mắt bản cổ hồi tưởng lại trong hỗn độn vô tận thời gian, từ mình ra đời sau vô tận cô độc, đến Vương Đông Hưng sau khi xuất hiện mới là khoái hoạt, lại đến khai thiên không thể phiền muộn khốn khổ, cuối cùng lại đến khai thiên về sau vô tận vui sướng, sau đó là vui quá hóa buồn, bản cổ đã mất đi mình huynh đệ tốt nhất. Trong mắt bản cổ chảy ra huyết lệ kêu thảm, toàn bộ thiên địa đều ở ẩn ẩn phát ra rên rỉ, mênh mông bầu trời hạ xuống khai thiên đến nay trận đầu mưa. Mưa càng rơi xuống càng lớn, dầm dầm cọ rửa vừa rồi chiến trường, hố to bị lấp đầy, tạo thành vô tận đại dương mênh mông. Vương Đông Hưng to lớn thi thể phiêu phù ở trên nước, phảng phất một khối to lớn đại lục. Nhiệt độ thời gian dần trôi qua chậm lại, mưa chậm rãi biến thành tuyết, màu trắng đông tuyết từ trên trời bay xuống tới, là đại địa trải lên một tầng thật dày phí công thảm, cũng vì thế giới này người thứ nhất chiến tử dũng sĩ đắp lên thật dày cuốn vải liệu. Ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay, giữa thiên địa, duy dư đau thương. Thổ dân, đầu hàng. Trở thành con dân của thần, ta biết tha cho người khỏi chết. Giao ra thế giới quyền khống chế, giao ra pháp tắc kết tinh. Đông Soái rút ra yêu đao chỉ vào bản cổ quát. Bản cổ không có phản ứng hắn, ngược lại đắm chìm đến thế giới tinh thần của mình bên trong, suy nghĩ của hắn cùng tinh thần cao độ tập trung. Từ sinh ra cho tới bây giờ đủ loại cảm ngộ từ trong lòng chạy qua. Một loại đại hoan hỷ, đại khoái lạc, lớn đốn ngộ tự nhiên sinh ra. Đông nhiên giữa thiên địa tiếng trống trận lên, cầm sắc hòa minh, phong vũ lôi điện giao thế xuất hiện. Đông Soái thấy thế sắc mặt lập tức đại biến, đây là muốn tiến giai. Nửa bước thần vương tiến giai về sau, nhưng chính là bất tử bất diệt thần vương giai. Đông Soái hét lớn, không thể. Không thể để cho hắn tiến giai. Nhân diệt pháo. Công suất lớn nhất. Hư không cấp bổ sung năng lượng. Nhanh nhanh nhanh. Các quân viện trinh không lo được thắng lợi vui sướng, vội vàng hành động, dưới thần vương đều sâu kiến, cho dù là lại nhiều thần tướng cấp ở trước mặt thần vương đều là cặn bã. Giữa thiên địa dị tượng vẫn tại kéo dài, thiên hoa luận truy, địa dũng kim liên, vàng óng ánh quang huy đem bản cổ tôn lên dị thường thần võ, một tôn đỉnh thiên lập địa chiến thần tự nhiên sinh ra. Nhân diệt pháo. Phát xạ. Đông Soái quát, đây chính là pháp tắc cấp chiến lược vũ trang, chuyên vì tiêu diệt thần cấp trở lên cao cấp địch nhân mà nghiên cứu, quả nhiên hắc sắc tử quang phía dưới ngay cả không gian đều bị đánh xuyên. Đang tấn cấp bản cổ không thể nghi ngờ vô cùng yếu ớt, lại thêm hai tay hắn giơ cao thiên tị không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc sắc tử quang đụng vào trên người mình. Nhân diệt pháo không hổ là thần quốc cấp chiến lược vũ trang, quả nhiên có siêu phàm nhập thánh lực sát thương. Đông Soái rất hài lòng vừa rồi một pháo chiến quả, quả nhiên tất cả thiên địa dị tượng đều biến mất. Kiệt 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 kiệt. Thổ dân, đầu hàng. Đông Soái mừng khấp khởi nói, có cái này nửa bước thần vương cái kia nô lệ, địa vị của mình sẽ càng phát vững chắc, quân đoàn Đông Bộ cũng sẽ trở thành mạnh nhất binh đoàn. Bàn cổ trông thấy tiến giai bị đánh gãy, lòng như cho ngội nhìn ngày này, đất này. Là phiến thiên địa này dưỡng dục hắn, cũng là phiến thiên địa này hại chết bằng hữu tốt nhất của hắn, thân nhất huynh đệ. Đủ rồi. Thật đủ, bàn cổ nỉ non nói, hắn chạy hết giọt cuối cùng nước mắt, kiên quyết quát, thiên phú bí pháp thân hóa hồng hoang. Bàn cổ như thế nào chiến thắng cường địch ông Đông Hưng có thể hay không nghịch thiên cải mệnh, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Chương 22, tạo hóa chi lực, Đông Hưng phục sinh. Chương trước, ông Đông Hưng anh dũng không sợ cùng Đông Soái cùng chết, kết quả bị vồ nát trái tim, trở thành giữa thiên địa người thứ nhất liệt sĩ. Bàn cổ giận từ trong lòng lên, nộ từ trong đầu sinh, mắt thấy là phải tiến giai thành thánh. Vạn vạn không nghĩ tới, lập tức sẽ trở thành thánh nhân chí tôn, bàn cổ lại bị một phát tối cao công suất nhân diệt pháo đánh gãy tấn thăng nghi thức. Cảnh giới một lần nữa rơi xuống thừa bàn thánh. Cuối cùng ở trong tuyệt vọng, cuối cùng bàn cổ sử xuất áp đáy hòm tuyệt kỹ, đây cũng là hắn từ trong hỗn độn lĩnh ngộ được trung cực tất sát kỹ thân hóa hồng hoang. Chúng ta câu chuyện liền từ nơi này nói tiếp. 3. Ai ai ai? Ai ném trứng thối tôn tặc? Đừng để ta bắt được ngươi. 3. Còn tới A Tôn. Lại là phiếu để cử ra ra. Ra ra. Ta là đại minh ven hồ Dương Nho Hồng. Lại đến hai tấm thôi. Khu khu. Không bán manh đùa nghịch tiện. Ta nói tiếp câu chuyện. Cái này lại là thiên phú bí pháp thần thông kỹ năng không vào thần vương lại có thần vương cấp bí thuật vũ trụ này thật là đáng sợ. Thật sự thật là đáng sợ. Toàn thể đều có. Rút khỏi phương thiên địa này. Đợi bản xoay báo cáo thần vương về sau điểm đủ nhân mã một lần nữa tái chiến. Không xong, chạy mau. Đông xoáy nhìn thân hình kịch liệt biến lớn bản cổ cảm giác trong lòng run run phát lạnh, không hổ là cự hình vũ trụ, nội tình quả nhiên thâm bất khả trắc. Ma thần các chiến tướng nghe được thống xoáy lên tiếng, vội vàng vắt chân lên cổ chạy tứ phía. Thân hình bọn hắn khổng lồ một bước chính là 12 vạn bên trong, không bao lâu liền chạy thiên địa biên giới, chỉ cần lại cố gắng một chút liền có thể chạy thoát ly mảnh này đáng sợ mà thần bí thiên địa. Bàn cổ nhắm mắt lại khinh miệt một chút, ở vùng vũ trụ này ở giữa, bất kỳ người nào cùng sự vật đều chạy không khỏi con mắt bàn cổ, nhất là đang thi triển thân hóa hồng hoang bí pháp, bàn cổ cùng phương thiên địa này ở giữa liên hệ hiện lên chỉ số lên cao. Bàn cổ một thân sắt thép đúc thành da thịt chậm rãi hóa thành đen nhánh thổ địa. Trong miệng hắn thở ra khí biến thành trên bầu trời mây mù cùng ở khắp mọi nơi liệt liệt cùng gió, thanh âm của hắn thanh âm biến thành đầy trời dương nhanh múa vuốt thẩm phán lôi đỉnh, mắt trái của hắn biến thành thái dương tinh, mắt phải biến thành thái âm tinh mặt trăng. Hắn đầy đầu bản thốn biến thành chu thiên tinh đấu, máu tươi biến thành giang hà biển hồ, xương cốt biến thành hoa cỏ cây cối, răng biến thành tảng đá cùng kim loại, tinh túy biến thành chân châu, mồ hôi biến thành mưa móc. Bàn cổ ngửa đầu nằm xuống, đầu của hắn hóa thành đông nhạc thái sơn, chân của hắn hóa thành tây nhạc hoa sơn, cánh tay trái của hắn hóa thành nam nhạc hành sơn. Cánh tay phải của hắn hóa thành Bắc Nhạc Hàng núi, bụng của hắn hóa thành trong núi lớn Tung Sơn, hắn bất khuất sống lưng hóa thành Bất Chu Sơn, thay thế hắn chống đỡ lên ngày này cùng địa. Trên đỉnh núi Thái Sơn xuất hiện bản cổ di hồn, hắn mở ra miệng rộng hướng chạy tứ phía ma thần quát, định. Thánh nhân một lời ra mà vạn pháp theo, mặc dù bản cổ chỉ bản thánh, nhưng ở hắn cùng vũ trụ này, thiên địa này hóa thành một thể thời điểm, hắn liền có uy năng vô thượng. Ở phương thiên địa này bên trong, cho dù là cái khác vũ trụ thánh nhân đích thân tới cũng phải bị bản cổ áp chế, đây cũng là thế giới vĩ lực, đây cũng là cự hình vũ trụ ý chí. Theo bản cổ một tiếng định tự quyết, tất cả hư không ma thần, đen duyện thần tướng đều bị đính tại chỗ, mặc hắn nhóm sử xuất bú sữa mẹ khí lực cũng không thể động đậy. Đông Soái không chịu nổi, làm một quân nhất cao thống lĩnh, hắn nhất định phải là thủ hạ chiến sĩ cân nhắc đối mặt với toàn quân bị diệt tình thế nguy hiểm, Đông Soái lần thứ nhất lựa chọn đầu hàng. Đầu hàng, van cầu ngài, buông tha chúng ta. Đông Soái đứng tại chỗ cầu khẩn nói, giữa thiên địa quanh quẩn hắn đinh thai nhức góc xin tha âm thanh, trong lúc nhất thời, mặt biển bốc lên, sơn băng địa liệt. Bàn cổ hư lạnh nói, đầu hàng các ngươi, đầu hàng có thể đổi ta Đông Hưng tính mạng của huynh đệ cùng các ngươi những hư không ma thần không theo đạo lý nào, nạp mạng đi. Nói hắn từ trong miệng lại phun ra một câu thần ngôn thiên địa. Chấn. Bàn cổ thân hóa hồng hoang chậm rãi hướng trên mặt đất rơi đi, mang bọc lấy giữa thiên địa chí tôn pháp tắc, hồng hoang đại lục đem còn lại ma thần ép thành mảnh vỡ. Ngay cả hồn linh đều bị hút vào hồng hoang trong đại lục trở thành vùng thế giới này chất dinh dưỡng. Tu vi Đông Soái tối cao, làm một bàn thánh, hắn vẫn như cũ cắn răng cùng hồng hoang đại lục gánh trách nhiệm. Bàn cổ, vung tha ta. Ta nguyện phát hạ linh hồn lời thề, trở thành vùng thế giới này người thủ hộ, nguyện ý trở thành nô lệ của ngươi cung cấp ngươi ra roi. Không cần. Bàn cổ biến thành hồng hoang tiếp tục chìm xuống, pháp tắc vĩ lực biến thành lưỡi dao đem Đông Soái rảo cái vỡ nát. Đông Soái không hổ là Đông Bộ quân viễn chinh thống soái, giá trị bản thân phong phú dị thường. Thân thể của hắn mặc dù bị hủy diệt, nhưng linh hồn của hắn bị một viên thiên địa chí bảo che lại. Mai này chí bảo là hắn đánh hạ đến một phương đại vũ trụ về sau cướp bóc tới, bảo vật này đối với linh hồn có cực kỳ mạnh mẽ tác dụng bảo vệ. Chẳng qua đại vũ trụ chí bảo cầm tới cự hình trong vũ trụ cũng có chút không đáng chú ý, cái này chí bảo ở hồng hoang nghiền ép phía dưới cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ, Đông Soái hồn linh cũng tư tán các nơi, cũng không biết sẽ đối với hồng hoang lưu lại ảnh hưởng gì. Trông thấy địch nhân bị tiêu diệt hầu như không còn, bàn cổ thân thở dài một cái. Ánh mắt hắn sáng rực nhìn ông Đông Hưng tàn phá thân thể, trong lòng làm một hạng quyết định trọng đại. Sống hay chết liền nhìn lần này. Bàn cổ di hồn kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, linh hồn chi hỏa đang thiêu đốt thời điểm dẫn động lên thiên địa chí cao pháp tắc sinh tử, giữa thiên địa không hiểu vang lên đào thương làn điệu. Do tử chuyển sinh, tạo hóa vô tận. Bàn cổ di hồn than nhẹ nói, linh hồn chi hỏa thiêu đốt cũng không để cho cái này làm bằng sắt hán tử nhăn một chút xíu lông mày, pháp tắc phù văn bị bàn cổ dẫn động, ở ông Đông Hưng tàn phá trên người khắc họa lên, rốt cục ở bàn cổ hồn phi phách tán trước. Đem tạo hóa linh phù thành công lạc ấn ở trên thân ông Đông Hưng. Hảo huynh đệ, vĩnh biệt tàn hồn, bản cổ nghẹn ngào nói, hắn không sợ chết, chỉ là sợ phân biệt. Ở lưu lại một câu cuối cùng mong ước về sau, bản cổ tàn hồn chia ra làm ba, chui vào Bất Chu Sơn nơi nào đó. Không biết qua bao nhiêu năm, dấu ở trong đại địa mênh mông vương thép trứng đào xuyên hồng hoang thổ nhưỡng, đứng ở trong rừng cây xanh um tươi tốt, trông coi lên tiếng khóc lớn, ô ô ô, ô ô ô, không thể quay về nhà. Chủ nhân treo. Khụ khụ. Người mới treo đâu? Ngươi treo lão tử đều có thể sống thật tốt. Vương Đông Hưng ho khan hai tiếng bỏ lên. Má ơi! Sắt chết vùng dậy nha! Thiên linh mở, địa linh mở, yêu ma quỷ quái nhanh tản ra. Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lao quân cấp cấp như luật lệ. Vương thép trứng bị giật nảy mình, quỷ đại gia. Ta là máy móc. Không thể ăn. Cút đi. Là lão tử. Vương Đông Hưng luốt bị bổ tốt lồng ngực bỏ lên, hắn có thể cảm giác được trái tim của mình ở hữu lực nhảy lên, đại chiến thời điểm thân thể của hắn mặc dù treo. Nhưng hắn hồn linh vẫn như cũ còn phiêu đáng ở trong thiên địa, hắn có thể biết sau khi hắn chết đến cùng chuyện gì xảy ra. Không có cách, lục đạo luân hồi chưa xây xong, người dập hồn phách chỉ có thể bốn phía tàn bộ. Bàn cổ đại thần liệt vương thép chứng hỏi. Vương Đông Hưng phiền muộn mà nói, chết. Nguyên lai bàn cổ thật sự có thân nói năng lực hồng hoang, không nghĩ tới đây là cái kỹ năng chủ động. Cổ ca vì xử lý dáng dấp hình thù kỳ quái tạp thoái, mở ra thiên phú bí pháp thân hóa hồng hoang, tiếp lấy pháp tắc trong thiên địa lực lượng đem địch nhân ép thành bã vụn. Đem bọn hắn biến thành vũ trụ ở giữa năng lượng cơ bản nhất tới nhuần thiên địa. Cuối cùng hắn vì cứu ta thiêu đốt linh hồn dẫn động tạo hóa pháp tắc, hắn đem ta phục sinh, lại hiến tế linh hồn của mình. Thanh âm của hắn càng ngày càng mơ hồ, nước mắt mơ hồ ông Đông Hưng hốc mắt. Vương thép trứng nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai ông Đông Hưng, nháy nháy con mắt an ủi, chủ nhân ngài đừng lo lắng, có lẽ chuyện sẽ có chuyển cơ đâu. Ông Đông Hưng nghe vậy một cái giật mình, nắm lên vương thép trứng hỏi, ngươi có thể đem cổ ca phục sinh? Vương thép trứng đến cùng có hay không năng lực đem bản cổ đại thần phục sinh đâu, tiếp theo thưa chúng ta tiếp lấy trò chuyện. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Chương 23, công đức trí bảo vương thép trứng wifi lục soát thuật. Chương trước, bản cổ sử xuất trung cực bí kỹ thân hóa hồng hoang đem địch nhân nghiền sát, hóa thành thiên địa chất dinh dưỡng, cuối cùng bản cổ thiêu đốt thần hồn của mình, ở trên người ông Đông Hưng khắc họa ra tạo hóa pháp tác phù văn để hắn khởi tử hồi sinh, chính hắn lại linh hồn chia ra làm ba, biến mất ở trong thiên địa. Nghe xong vương thép trứng có phương pháp cứu sống bản cổ, trong mắt ông Đông Hưng lập tức liền đầy máu. Tình huynh đệ vô số năm không phải dễ dàng như vậy dứt bỏ, bàn cổ đối với con một ông Đông Hưng mà nói, chính là thân nhất huynh trưởng, từ ái nhất ca ca. Khu khu khu. Thái quân. Chuyện gì cũng từ từ. Có việc dễ thương lượng. Vương thép trứng trên không trung khoa tay múa chân khoa tay nói. Vương Đông Hưng lắng lại một chút cảm xúc, lau khô nước mắt nửa quỳ xuống dưới, vuốt ve hồng hoang đại địa, hắn có thể cảm giác được đến từ thế giới bao dung và thiện ý, đây là bản cổ đại ca còn xuất lại. Sau khi vương thép trứng đạt được tự do như bức hống hống mà nói, may ngài sử dụng bản tiên khí à, hiện tại, ta là thánh khí. May ngươi dùng ta khai thiên, để cho ta nhiễm phải khai thiên nhân quả, cũng đã nhận được thật lớn so sánh khai thiên công đức, dựa vào cái này một phiếu công đức bản khí linh trực tiếp tiến hóa thành khai thiên công đức thánh khí, chí năng đạt được tự chủ tiến hóa. Sinh mệnh cấp độ cũng bị đề cao, trong cơ thể ta tiểu thế giới cũng bắt đầu diễn hóa xuất sinh mệnh, nói tóm lại, hết thảy đều ở phát triển chiều hướng tốt. Sắc mặt ông Đông Hưng bất thiện nói như thế nửa ngày, hoa quả khô đâu chẳng lẽ vừa rồi ngươi bút tích nửa ngày đơn thuần vì trang bức sao 9 năm giáo dục bắt buộc liền dạy ngươi học xong trang bức mẹ nó. Trang bức còn muốn chạy. Vương thép trứng liên tục xin lỗi, chủ nhân. Nhưng ngài là ta thân sinh chủ nhân. Ta dọn ý là, công năng làm lớn ra ta tăng thêm lục soát wifi công năng. Có ý tứ gì ông Đông Hưng mê võng? Wi-Fi hồng hoang đại lục ở đâu ra Wi-Fi? Vương thép trứng chậm rãi mà nói, khoa học. Ta ai nhóm phải tin tưởng khoa học? Wi-Fi bản chất là một loại sóng điện tử, là một loại ba động mà người cùng thần linh hồn cũng là một loại tín hiệu, mỗi người cùng thần đều có thuộc về mình đặc biệt ba động, thông qua phục chế loại này linh hồn ba động ta liền có thể phòng chế ra một người linh hồn. Nói cách khác, dù là bản cổ hắn treo, thịt nát xương tan hồn phi phách tán, chỉ cần ta đều có thể tìm tòi ra linh hồn ba động của hắn, liền có thể ở phòng chế ra một phần linh hồn đi ra. Yên tâm, phục sinh về sau bản cổ hàng đẹp giá rẻ, không thể giả được. Vương Đông Hưng mộc mà nhìn xem cùng mèo khen mèo dài đuôi, vẻ mặt cùng bán cải bắp hai đạo con buôn giống như vương thép trứng, hắn đã cảm thấy việc này không đáng tin cậy, bản cổ là tốt như vậy phục sinh. Có hạn chế điều kiện không? Có Vương Đông Hưng hỏi. Vương thép trứng nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu nói, cái này, thật có. Nếu như đơn thuần phòng chế ra linh hồn, bản cổ trung thân chỉ có thể sinh hoạt ở ta máy chủ bên trong, tính mạng của hắn chỉ tương đương với một đoạn chương trình, ngươi có thể lý giải thành một cái rất như bức điện tử sùng vật. Không có thực thể. Ông Đông Hưng buồn bực hỏi. Vương thép trứng chửi đồng, ngươi cho rằng đâu cái gì đồ chơi không đều phải tuân thủ năng lượng định luật bảo toàn. Khoa học. Nhưng ngươi là nhận qua giáo dục cao đẳng người. Có thể để cho bản cổ khôi phục ý thức chính là thiên đại ban ân, ngươi còn muốn cái gì? Ngươi còn muốn để hồng hoang vỡ vụn, một lần nữa trở về hỗn độn lại dựng dục ra cái bản cổ nhục thân đi ra? Ngươi nằm mơ. Bản cổ nhục thể cấp độ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nhưng hắn là có nhục thân thành thánh tiềm lực duy nhất đại năng. Được lũng trung thủ. Lòng tham không đáy. Vương Đông Hưng nết miệng cười một tiếng, ha ha, ha ha. Thật không có biện pháp, thái độ của hắn muốn bao nhiêu thành khẩn có bao nhiêu thành khẩn, hiện ở Vương Thép Trứng là đại gia, muốn phục sinh bản cổ toàn bộ nhờ nó nha. Vương Thép Trứng thực sự không quen nhìn Vương Đông Hưng bộ dạng phục tùng thẹn mắt đức hạnh, hảo hảo một người thế nào cùng bị đánh gãy xương cốt cắt ra cho giống như đây này, còn có hay không một điểm cứu vớt thế giới chúa cứu thế giác nộ, còn có hay không một điểm anh hùng khí tiết. Đủ kiểu rơi vào đường cùng, Vương Thép Trứng buồn bực nói, muốn giúp bản cổ tái tạo nhục thân, cũng không phải không thể. Nhục thể của ngươi chính là tốt nhất hiến tế tế phẩm, ngươi tu luyện là cùng bản cổ đồng căn đồng nguyên cựu chuyển kim thân quyết, mà lại ăn không ít hỗn độn thanh liên hạt sen, nhục thể của ngươi cùng bản cổ không có chút nào bài xích, chủ yếu nhất là thân thể của ngươi cường độ có thể chứa đựng được thần hồn của bản cổ, cổ gia sinh mệnh cấp độ quá cao, thân thể thật vô dụng, trong thiên địa này ngoại trừ ngươi nhục thể, tổ vu cũng không được. Ta làm. Vương Đông Hưng cắn răng nghiến lợi kêu lên, chỉ cần có thể phục sinh bản cổ, ta cái gì đều nguyện ý. Không hổ là chủ nhân của ta, ngươi lựa chọn một đầu tốt nhất đường. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Vương thép trứng vỗ tay luôn mồm khen hay. Vương Đông Hưng vẻ mặt cầu xin hề phải nói, ngươi cái không có lương tâm tiểu hỗn đản. Ngươi chủ nhân ta ước năm đạo hạnh một khi tang, ngươi còn có nhàn tâm nói ngồi châm trọc. Vương thép trứng giải thích nói, cái này đúng là không phải ta hố ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể cất cái này một thân thông thiên triệt địa tu vi trở lại nhân gian trình diễn vừa ra áo gấm về quê, vương giả trở về nằm mơ. Liền ngươi ban thánh tu vi, căn bản là vào không được nhân gian. Cương đại pháp tắc bài xích liền đủ ngươi uống một bình. Vậy làm sao bây giờ? Ông Đông Hưng hỏi. Vương thép trứng không quan trọng giang tay, tán công đi. Tại cái khác thế giới tu luyện ra được pháp lực nhân gian giới một mực không nhận. Thế giới chúng ta là rất quật cường. Cửu Dương Huyền Tiên cùng Lãnh Ngọc Tiên Tử đều là từ nhân gian giới đi ra tiên nhân, cho nên mới có thể đi vào chúng ta cái này thứ 3001 giới, là ngay cả Ngọc Tổng đều vào không được kỳ diệu thế giới. Nói cách khác, nếu ta không nỡ cái này một thân tu vi, ta cũng chỉ có thể vĩnh viễn ngưng lại ở Hồng Hoang, có đúng không? Ông Đông Hưng kinh ngạc hỏi. Vương thép trứng đương nhiên mà nói, trên nguyên tắc nói là như thế không sai, cho nên hiện tại ngươi đem nhục thể năng lượng hiến tế cho bản cổ để hắn phục sinh là kết cục tốt nhất, làm gì cũng so với chống rông tán công tới thân thiết không phải. Vương Đông Hưng bởi như vậy trong lòng liền thoải mái nhiều, một vật lưỡng dụng, đã có thể làm cho mình trở về nhân gian giới, lại có thể phục sinh bản cổ, cái này mua bán có lời. Vương thép trứng trên màn hình xuất hiện đủ loại lộn xộn đường cong, thấy Vương Đông Hưng hoa mắt, hắn liền vội vàng hỏi, đây đều là cái gì? Linh hồn ba động. Không nghĩ tới lúc này mới khai thiên không bao lâu, tiên thiên sinh linh liền xuất hiện. Mà lại số lượng còn không ít. Cái này wifi tín hiệu. Phá trần. Vương thép chứng nhà danh nói, đây là thổ lâu thứ này dáng như dê mà bốn góc. Đây là thắng gặp dáng như chim mà đỏ, một khi xuất hiện, lũ lụt quả. Những vật này đều là bản cổ còn xuất lại, linh hồn thậm chí còn có hư không ma thần linh hồn tàn phiến, cho nên đám hung thú này phần lớn tính cách bạo ngược, lấy phá hư giết chóc làm vui. Tìm tới á. Ba động rất yếu ớt, nhưng rất rõ ràng sinh mệnh cấp độ cao tín hiệu chính là tốt. Chậc chậc chậc, hiện tại chỉ cần chờ đợi. Chủ nhân, nghỉ ngơi dưỡng sức, một hồi liền là ngươi hiến tế thời điểm. Vương thép chứng hí ha hí hửng nói, phục sinh một cái khai thiên đại thần đối với hắn mà nói là một phần khó lường chuyện. Thử hỏi cái kia dây chuyển sản xuất tiên khí có như thế kỳ ngộ có thể phục sinh bản cổ. Hắc hắc hắc. Làm sao bản cổ có thể chết đâu, hắn còn muốn cùng chúng ta nhân vật chính Đông Hương tiểu ca tung hoành đô thị đâu. Đừng quên, đây là chúng ta tiểu thuyết đô thị mà không phải Hồng Hoang tiên hiệp. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Chương sau, càng đặc sắc. Đám bạn tốt, giơ lên hai tay của ngươi. Đứng im tại chỗ không được núp đích. Ta muốn nguyện phiếu. Ta muốn kim đậu. Ta muốn bạc. Chương 24, hiến tế. Chương trước, Vương thép chứng kế thừa khai thiên công đức, trở thành công đức thánh khí, tăng thêm phụ cận người tuyển hạng, thành công tìm thấy được linh hồn bản cổ tín hiệu. Lần này, bản cổ đại thần phục sinh có hy vọng, huynh đệ hai người trùng phùng cũng ngón tay giữa ngày như ngợi. Uy, thép chứng, ta có nỗi nghi hoặc, nếu như sống lại bản cổ, như vậy còn sẽ có tam thanh sao? Phải biết ba vị này đại gia là bản cổ nguyên thần biến thành, cổ ca nếu là phục sinh, cái này ca ba nếu là hôi phi yên diệt làm sao bây giờ? Ông Đông Hưng nghi ngờ hỏi. A, vấn đề rất bén nhọn. Đương nhiên, không cần để ý những chi tiết này á. Xin đừng nên xem thường một kiện công đức thánh khí, nhất là một kiện tiên thiên công đức thánh khí. Ta ở bản cơ nội bộ đã thu thập tốt linh hồn bản cổ ba động bộ, để bản cổ quá trình sống lại là lại sáng tạo một cái linh hồn quá trình mà không phải đem tàn hồn bản cổ tụ lại, cho nên vô luận làm sao chúng ta dạy vò cũng không ảnh hưởng tới trong Bất Chu Sơn cất giấu ca nhi ba. Đi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, muốn phục sinh bản cổ, chúng ta phải đi Cửu U chi địa. Mặt Vương thép chứng soát một chút biến mất. Thay vào đó là một kiện giả cổ điện tử la bàn xoát xoát chuyển động hai vòng về sau chỉ cái phương hướng. Bên này, thẻ mẫu ngang. Vương thép chứng tay nhỏ một chỉ, nhảy vào trong ngực ông Đông Hưng. Thép chứng, chúng ta phục sinh bản cổ tại sao phải đi Cửu U Chi địa, nơi này không được sao? Hồng Hoang đại lục không phải là bản cổ di cốt sao? Ông Đông Hưng bên cạnh bay bên cạnh hỏi, phảng phất một cái hiếu kỳ bảo. Ngậy. Bởi vì cho nên, khoa học đạo lý. Cùng ngươi loại này đại học khoa chính quy tốt nghiệp dế nhúi không nói cho chuyện. Nếu là ngươi thần bí học hoặc là thần học tôn giáo học tốt nghiệp ngược lại ta là có thể hàn huyên với ngươi trò chuyện. Được rồi, nói cho ngươi Hồng Hoang Cửu U Chi địa là bản cổ cái rốn biến thành, nơi đó là thân thể hắn điểm trung tâm, ở nơi đó phục sinh hiệu quả tốt nhất, nhất tỉnh năng lượng. Vương thép chứng chậm rãi mà nói, có lý có cứ giải thích nói. Ai? Không đúng rồi. Người điểm trung tâm không phải. Di Di sao? Ông Đông Hưng do dự nửa ngày ấp á ấp đúng nói. Di Di em gái ngươi Di Di. Cùng bàn cổ sinh sống nhiều năm như vậy ngươi chưa nhìn ra được sao? Hắn là lực lượng hình chiến sĩ, cánh tay chân dài ngắn, hình thể tương đối tiếp cận nguyên thủy nhân loại. Ngươi làm hắn là đôi chân dài người mẫu đâu? Thật bắt ngươi không có cách nào. Đúng rồi, ngươi biết độn địa không? Vương thép chứng hỏi một cái trí quan vấn đề trọng yếu. Độn địa đi Cửu U Chi địa làm gì cần độn địa? Ông Đông Hưng một mặt mộng bức mà hỏi. Ta phục. Làm sao ta theo như thế người chủ nhân ngươi có dám hay không? Lại không biết một điểm vì cái gì Bất Chu Sơn là trụ trời, vì cái gì tóc của hắn lại biến thành nhật nguyệt tinh thần, ngươi dài đầu là làm gì, ăn cơm thở sao? Suy nghĩ chủ nhân. Ở trong hỗn độn ngốc thời gian dài sẽ có nhược trí quang hoàn sao? Vương thép chứng nổi giận mắng, hắn thật sự không chịu nổi. Vương Đông Hưng trí thông minh có thoái hóa hiểm nghi. Kỳ thật cái này cũng không trách Vương Đông Hưng, vô số năm không cần suy nghĩ, một lòng tu hành, trí thông minh không hàng mới là lạ liệt. Vương Đông Hưng đấm đầu dở khóc dở cười nói, cho ta hoán một chút. Quải điệu một lần về sau ta còn không có chậm tới. Dường như ta có chút minh bạch bản cổ thân hóa Hồng Hoang thời điểm là nằm sắp chết, hư không ma thần là bị hắn dùng bụng đẻ chết mà không phải đặt mông ngồi chết, đúng không? Hô Vương thép chứng thở dài, vẫn được, không ngốc thấu khang. Không sai. Bản cổ thời điểm chết là nằm trên đất, cho nên hắn cái rốn bị thật dày Hồng Hoang đại lục cho phụ lên. Cho nên chúng ta muốn xuống dưới liền phải cần thuật độ thổ. Lại nói ngươi đến cùng có thể hay không? Sẽ không nha. Vương Đông Hưng cười khổ. Cựu chuyển kim thân quyết cái đồ chơi này là thuần luyện thể pháp thuật, ngoại trừ có thể biến lớn thu nhỏ bên ngoài một điểm khác công năng không có, nếu không chúng ta đào xuống đi. Vương thép chứng lắc đầu liên tục, vậy quên đi. Hiến tế ở nơi nào đều có thể. Chỉ có điều ở Cửu Vũ Chi địa hiệu quả tốt nhất thôi. Vương Đông Hưng một cái giật mình ngậy, vậy còn chờ gì bắt đầu. Vương thép chứng đem người máy cánh tay duỗi ra dài 10 mét. Đem trước mặt đất hung hăng gửi ra một mảnh đất trống, sau đó hắn nắm qua Vương Đông Hưng liền bắt đầu lấy máu. Máu tươi những nơi đi qua lưu lại thật sâu nhàn nhạt vết máu, những vết máu chậm rãi thẩm thấu tiến đại địa, trên mặt đất lưu lại từng mảnh quỷ dị phù văn. Thiên địa có linh, chu thiên vận hành, do tử chuyển sinh, nghịch thiên cải mệnh. Con mắt Vương Thép Trứng trở nên u lục, máy tính bảng thân hình tăng vọt đến 9.9, sau đó điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Nguyên Thần Ông Đông Hưng bị Vương Thép Trứng dùng bí pháp từ trong cơ thể bóc ra, ngồi xổm ở pháp trận bên ngoài xem náo nhiệt, chẳng qua loại cảm giác này thật thật kỳ quái, nhìn người khác ngược đãi chính mình thi thể chật chật chật, người bình thường đúng là không có cái này trải qua. Vương Đông Hưng đã mất đi nguyên thần thể sát chậm rãi biến thành đầy trời điểm sáng bị hút vào trong thân thể Vương Thép Trứng, Vương Thép Trứng toàn thân ầm ầm bốc lên hỏa tinh tử, dày vò gần phân nửa giờ, hết thảy kỳ dị cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa. Vương Thép Trứng vỗ tay phát ra tiếng lanh lợi mà nói, đi đi, thu công về nhà. Ta muốn nhìn phim. Ta muốn nhìn Transformer. Chờ một chút. Bàn cổ đâu Nguyên Thần Ông Đông Hưng một phát bắt được Vương Thép Trứng, nhất định phải hắn cho cái thuyết pháp thân thể hiến tế, kết quả đây cái gì cũng không có. An tâm chớ vội. An tâm chớ vội. Người trẻ tuổi phải học được tỉnh táo. Người như thế đối đãi một kiện công đức thánh khí sẽ gặp trời phạt. Vương Thép Trứng kêu gào nói, bàn cổ đã xuống lại. Nhục thể của hắn đã một lần nữa lắp ráp tốt. Đang trong cơ thể ta trong tiểu thế giới nghỉ ngơi lấy lại sức đâu. Chủ nhân của ta. Ta thân chủ nhân. Bàn cổ ở cái thế giới này đã bị phán định gạ over, cho nên hắn không thể lại xuất hiện ở Hồng Hoang Đại Lục, bằng không nơi này thiên đạo sẽ lộn xộn. Cho nên thật đáng tiếc, bàn cổ huynh chỉ có thể đợi ở trong cơ thể ta bên trong tiểu thế giới, chờ trở lại nhân gian mới có thể đem hắn phong xuất. Liệt ngươi nói là cổ ca có thể cùng chúng ta người hồi ở giữa. Bông Đông Hưng mừng rỡ, hớn hở ra mặt nói, tin tức này thật sự làm cho người rất cao hứng. Cuối cùng hắn có thể mang theo bàn cổ cùng hưởng nhân thế phồn hoa. Trên lý luận mà nói, là như vậy. Bởi vì ngươi hiến tế nguyên nhân. Bàn cổ mới trên nhục thể bị đánh lên người chúng ta ở giữa là cấn, cho nên nhân gian pháp tắc sẽ không bài xích bàn cổ, nói cách khác hắn đổi cái thế giới tịch, từ hồng hoang tịch người biến thành địa cầu tịch. Vậy cũng là nhân họa đắc phúc. Chúc mừng ngươi nắm giữ một đầu lỗ thủng. Về sau ngươi tái xuất nhiệm vụ, có thể cứu vớt quải điệu nở cờ, đầu này bờ UG ta liền không lên báo, liền cho ngươi làm nhiệm vụ phúc lợi. Thế nào, chủ nhân, ta đang tin cậy Vương Thép Trứng mèo khen mèo dài đôi nói. Mục. Long tràn đầy vui vẻ Bông Đông Hưng bắt lấy Vương Thép Trứng hung hăng hôn một cái. Thân Vương Thép Trứng đầy màn hình đều là linh hồn nước bọn. Tê Dại Trứng. Người cái lao pha lê. Lóc đi. Nam người máy cùng nam nhân là không cách nào yêu nhau. Ngươi chết cái ý niệm này. Ta nói ngươi cùng bản cổ quan hệ làm sao tốt như vậy. Nguyên lai ngươi là loại người này. Vương Thép Trứng khóc lóc nỉ non dơ chân mắng, rất có một lời không hợp tự hủy chương trình ý tứ. Cút đi. Nhanh. Lao tử muốn về nhà. Ta lập lại một lần nữa. Lao tử là thuần thằng nam. Thuần gia môn. Tha bị gãy chứ không chịu cong. Vương Đông Hưng gầm thét lên. Vương Đông Hưng hỗn độn hành trình rốt cục phải kết thúc, chuyện xưa mới tức bắt đầu. Ở đô thị, bàn cổ đại thần cùng Vương Đông Hưng sẽ va chạm ra dạng gì hỏa hoa đâu, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Chương 25, xuyên qua sai lầm. Trở về á. Hồ Hán Tam lại trở về. Nhớ năm đó lao tử mới khai trương, tầm 10 người ôi, 7-8 khẩu súng vui đến phát khóc. Vương Đông Hưng nghe địa cầu hát cuống họng không khí không lựa lời nói, vậy mà hát lên vở kịch nổi tiếng. Vương Thép Trứng thì tương đối bình tĩnh. Làm trong truyền thuyết thiên địa chí bảo, nhưng hắn không thể cho mình bôi đen. Vương Thép Trứng muốn thời thời khắc khắc bảo trì lại mình tu dưỡng, không thể cùng mình cái kia hai chủ hàng người đồng dạng. Nguyên thần trạng thái Bông Đông Hưng ở trở lại nhân gian về sau bị trực tiếp tái tạo nhục thể, đây cũng là người xuyên việt phúc lợi. Phương thiên địa này đối với mình con cái vẫn là rất chiếu cố. Trứng, đem cổ ca phong xuất, luôn ở trong cơ thể ngươi tiểu thế giới giam giữ dễ dàng hợp vực. Bông Đông Hưng vui vẻ nói, đối với mình một thân tu vi hóa thành hư không chuyện Bông Đông Hưng cũng không có quá mức quan tâm. Nhân gian vẫn tương đối thái bình, không có quá nhiều chém chém giết giết chuyện. Sau khi Vương Thép Trứng lên tiếng liền ở trước người của mình mở một đạo cổng không gian, đem bản cổ phóng ra. Giờ này khắc này bản cổ thân cao 2 mét, giống một cọc thiết tháp đồng dạng uy vũ hùng tráng, so với Vương Đông Hưng nhìn muốn đôn hậu được nhiều. Vương Đông Hưng không khỏi nhìn nhiều một chút, quả nhiên bản cổ chân ngắn. Đương nhiên, vì không tìm đánh hắn nhịn được cười. Đúng rồi. Nơi này là chỗ nào, cái này cũng không giống Lãnh Ngọc Tiên Tử miếng quảng cáo bên trong nha. Thép Trứng GPS định vị một chút, ta có loại linh cảm không lành. Trong lòng Ngông Đông Hưng không hiểu hiện lên Lãnh Ngọc Tiên Tử trước khi đi một màn kia cười lạnh. Vương Thép Trứng tìm tòi một chút vệ tinh tín hiệu, một lần nữa định vị một chút một đoàn người kinh độ và vĩ độ cùng ba độ, đặt ngông ngồi trên mặt đất. Quả nhiên xuyên qua lệch. Vương Thép Trứng đánh giá thấp nói, hiện tại, chúng ta vị trí là Italy Zone thành Tây góc Bắc, nơi này không phải Italy. Là Vatican. Em gái ngươi nha. Xuyên qua giới. Nơi này là Tây giới địa bàn, nếu như chúng ta bị bắt được, coi như dính đến ngoại giao mâu thuẫn. Thế nào ta coi như lén qua. Vương Đông Hưng xem thường mà nói, rét lực cường thịnh, nhiều nhất liền bị trục xuất về nước thôi. Còn bất đi ca môn 2 tấm vé máy bay đâu. Cái này 2 tấm vé máy bay chỉ là bản cổ cùng ông Đông Hưng, Vương Thép Trứng nhà. Hắn chính là hành lý. Vương Thép Trứng đều muốn khóc, cùng người ở giữa không quan hệ nhiều lắm. là tiên giới ngoại giao. Chủ nhân của ta Úc. Hiện tại, ngươi là có tiên tịch trong người chính quy tiên nhân. Chủ yếu nhất là, ngươi là đông giới thần tiên chạy loạn là phạm vào điều kiêng kỵ. Cái này, để Ngọc Tổng ra mà thôi. Ta nhìn hắn người không tệ nha. Vương Đông Hưng không tim không phổi nói. Ta đi mãi mãi ngươi chân vòng kiềng. Ngọc Tổng từng ngày một ngày trăm công ngàn việc, có rảnh quan tâm ngươi nhận mệnh. Đúng vậy, chủ nhân A, chúng ta đi tự thú. Vatican trong thành có thể cùng tiên giới đối đầu nói chỉ có giáo hoàng lao đầu kia. Nếu như chúng ta bị trục xuất tốt nhất, tỉnh kéo ra ngoại giao mâu thuẫn, nếu như bị người tiên giới phát hiện, chỉ có thể giao cho phía trên đến xử lý. Chúng ta chủ tớ hai cấp bậc chưa đủ. Vương Thép Trứng khóc không ra nước mắt nói. Vận khí này cũng quá củ chối đi. Xuyên qua đến đâu không tốt, lại bị truyền tống đến Tây giới chú nhân gian cơ quan trong văn phòng đến rồi. Đây không phải trần trụi khiêu khích mà. Vương Thép Trứng thừa dịp có thời gian, vội vàng tìm tòi một chút Vatican tư liệu. Vatican là trên thế giới tích nhỏ nhất quốc gia. Ở vào Italy thủ đô Rome thành tây phía bắc Vatican cao điểm. Lãnh thổ bao quát SCT Peter quảng trường, SCT Peter đại điện, tông tòa cùng, giáo tông nghỉ mát thắng địa, cương nói nhị phu bảo, cùng Vatican nhà bảo tàng chờ. Quốc thổ đại khái hiện lên hình tam giác, trừ ở vào thành đông nam SCT Peter ngoài sân rộng, ba mặt đều có tường thành vần quanh. Nó chỗ đài bá sông phải bờ, lấy bốn chu thành tường vì nước giới, mặt khác, có một đầu mật đạo từ nổi danh thánh tiên sứ bảo thông hướng trong thành Vatican. Muốn gặp được giáo hoàng, chỉ có thể đi cửa thành. Chẳng qua bản cổ cùng ông Đông Hưng hai anh em hiện tại cũng là hắc hộ, chủ yếu nhất là, hai anh em này đều để trần đâu. Ở trong hỗn độn cũng không ai nhìn, đều là đại lao ra liền không chú ý mặc không mặc quần áo, lần này đến thế giới loài người mới phát hiện mình cùng bản cổ vậy mà không mặc quần áo. Cái này lung túng. Không đợi đến gần Vatican. Một đoàn người liền bị xuyên lấy vàng xanh giao nhau đường vân thụy sĩ đội cận vệ cả lại, đầu đội lên khảm nạm lấy hồng mao màu đen mũ sắt đại binh chỉ và ông Đông Hưng quát, Stager. Quẹo kỳ gần tờ, tiếng ý, người nào dừng lại. Vương Đông Hưng một mặt sầu khổ may có chỉ có thể tấm phẳng Vương Thép Trứng. Con hàng này so với phiên dịch khí dễ dùng. Vương Đông Hưng giơ lên Vương Thép Trứng đối với Thụy Sĩ đội cận vệ đại binh hô, không nên động thủ. Chúng ta là người tốt. Thụy Sĩ đội cận vệ hỏi, vì sao các ngươi không mặc quần áo? Vương Đông Hưng quỷ kéo nói, chúng ta là con dân của thần. Con dân của thần tinh khiết tới, tinh khiết mà đi, ở nhân gian mặc dù dính đầy phong trần, nhưng dù ai cũng không cách nào tước đoạt chúng ta truy cầu quang minh quyền lợi. Vạn năng chủ, tiếp nhận con dân của ngươi sám hối. Thụy Sĩ đại binh sửng sốt, ngươi là Thiên Chúa giáo đồ. Không sai. Không sai. Chúng ta là thành kính Thiên Chúa giáo đồ, ta là ngàn dặm xa xôi từ phương Đông đi bộ tới, một đường màn trời chiếu đất, chỉ vì nhìn thấy Thượng Đế ở nhân gian sứ giả. Mời các vị binh ca tạo thuận lợi, để chúng ta tiến vào thánh thành. Vương Đông Hưng khổ cắp cắp nói. Bàn cổ ở một bên đều sửng sốt, đông tử quá lợi hại. Đổi lại hắn đối mặt loại tràng diện này tuyệt đối chết lặng. Đại binh suy tư một hồi hỏi, các ngươi có thân phận chứng minh sao? Vương Đông Hưng vẻ mặt đau khổ mở ra tay tại chỗ xoay một vòng, binh ca. Ngài nhìn ta cái này một thân trần trùng trục, nơi đó còn có thăm dò đồ vật địa phương ta mua cái này máy tính bảng cũng chỉ là đơn thuần vì phiên dịch nha. Đại binh xem xét Vương Đông Hưng không hề giống người xấu, cuối cùng đồng ý để hắn cùng bản cổ vào thành, chẳng qua vào thành về sau nhất định phải từ đại binh nhóm tại trái phải giám sát, dù sao Vương Đông Hưng cùng bản cổ quá khả nghi. Mặt Vương Đông Hưng mừng rỡ cùng hoa cúc nở rộ giống như, tạ ơn binh ca. Thượng đế phù hộ ngươi. Chủ Quang Minh ở cùng với ngươi. Đường phân cách. Đinh linh đinh linh. Giáo hoàng chính ở thư phòng nhìn thánh kinh, lại nghe thấy trước cửa sổ treo tử thủy tinh chuông gió phát ra thanh thúy tiếng vang. Sâu này chuông gió là giáo đình truyền thừa ngàn năm bí bảo, nó cũng không có tiến công hoặc là phòng ngự tác dụng, nhưng nó có thể dò xét ra dị chủng thần linh linh hồn ba động, một khi có thế giới khác thần linh đi tới thánh thành, nó liền sẽ đinh linh rung động. Sâu này chuông gió đã mấy trăm năm không nghĩ tới, giáo hoàng cũng là ở trong truyền thuyết nghe qua sâu này chuông gió câu chuyện, không nghĩ tới hôm nay nó vậy mà vang lên. Chẳng lẽ nhân gian thật còn có thần linh tồn tại đây, quả thực là thật bất khả tư nghị. Giáo hoàng ở tiền nhiệm thời điểm mới vừa rồi biết được, thế giới này thật là có thần linh, nguyên lai giáo hoàng thật là thần linh ở nhân gian hành tẩu người phát ngôn, bởi vì hắn thấy tận mắt thiên sứ hạ phàm. Lần này giáo hoàng ngồi không yên dị chủng thần linh đi vào thánh đỉnh làm gì, cái này còn phải nói sao, không ngợi mà tới tuyệt đối không chuyện tốt. Để bảo hộ đỉnh kỵ sĩ đoàn tìm tòi khắp thành không phải phương Tây gương mặt. Tha bắt sai, không đúng tha. Ngược lại ta muốn nhìn, dị chủng thần linh rốt cuộc là tình hình gì? Giáo hoàng sờ lên trắng loan râu ria truyền lệnh nói. Rõ. Giáo chủ nghe vậy vội vàng đi thông chi. Còn đang đắm chìm ở phong cảnh Vatican, Vương Đông Hưng cùng bản cổ cũng không có phát giác, mình đã thành giáo đình địch giả tưởng. Không tim không phổi chính là tốt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, An khóc giáo hoàng. Chương trước, từ Hồng Hoang trở lại nhân gian Vương Đông Hưng đội bởi vì truyền tống sai lầm đi tới ở ngoài ngàn dặm Vatican. Vì hôn cái trục xuất về nước, Vương Đông Hưng quyết định tìm giáo hoàng đàm phán. Bắt bọn hắn lại. Liên ở Vương Đông Hưng say mê tại Sơn Thủy ở giữa, một đám mặc thật dày bạch ngân bản giáp kỵ sĩ xuất hiện ở trước mặt ông Đông Hưng giận dữ hét. Hoa kháo! Làm sao cái tình huống M.O.U.N. tờ ảm, vợ là cái này trang bị ít nhất là đỉnh cấp binh chủng. Tư ngói kỵ sĩ đi ra ông Đông Hưng tự mình phun ránh, khổ bên trong làm vui nói. Bàn cổ nhìn ông Đông Hưng thuần thục ôm đầu động tác không khỏi ghé mắt xem ra chính mình cái này lão đệ tuyệt đối không phải người bình thường. Người bình thường có thể đem nhận sợ động tác luyện tập như thế nước chảy mây trôi, thu phóng tự nhiên sao tuyệt bích không thể. Cho nên vì không xáo trộn kế hoạch của ông Đông Hưng, bàn cổ cũng đi theo ngồi xuống ôm đầu. Đội trưởng! Đừng nổ súng! Là ta! Là ta! Ông Đông Hưng rất cho săn gào lên, ta là lương dân. Đại đại tích lương dân. Ngươi có phải hay không người tốt ngươi nói không tính, giáo hoàng định đoạt. Kỵ sĩ đoàn dẫn đầu đại ca dẫn đầu di khí chỉ điểm nói. Đúng đúng đúng. Ở quang huy của thần, hết thảy hắc ám đều sẽ bị gột rửa sạch sẽ. Nhanh đi chỉ giáo hoàng đại nhân. Để giáo hoàng đại nhân rửa sạch trên người ta hoan khuất. Đại ca. Ta thật sự người tốt. Nhưng ông Đông Hưng yêu ba ba, đỏ mắt nói. Người tốt ta nhổ vào. Người tốt có bốn phía quả chạy sao đại ca dẫn đầu chất vấn. Ông Đông Hưng không cách nào, đúng vậy. Ngài trực tiếp đem ta đưa đến giáo hoàng nơi đó. Có chuyện ta cùng giáo hoàng nói. Trung thực theo ta đi. Không muốn mưu toan chế tạo bất cứ phiền phức gì. Đại ca dẫn đầu lạnh lùng nói, nhân viên chiến đấu cơ bản tố chất chính là giữ vững tỉnh táo. Ông Đông Hưng hướng vương thép chứng khoa tay cái tư thế chiến thắng, chỉ cần có thể nhìn thấy giáo hoàng, hết thảy liền đều dễ nói, dù sao giáo hoàng biết đến so với những cơ sở cán sự hơn rất nhiều. Làm giáo hoàng nhìn thấy ông Đông Hưng thời điểm nhìn thấy là một cái bẩn thỉu, không mảnh vải che thân lão lưu manh. Bàn cổ cũng không mạnh hơn ông Đông Hưng bao nhiêu. Những đáng chết kỵ sĩ ngay cả bộ y phục cũng không cho bọn họ. Đây thật là một cái bi thương câu chuyện. Giáo hoàng vừa thấy được ông Đông Hưng liền nhíu mày, lạnh giọng chất vấn, đến từ phương Đông thần linh, không biết ngài đi vào giáo hoàng quốc hữu gì phải làm sao. Hắn có thể cảm giác được trên người ông Đông Hưng nồng đậm tiên mùi vị, dù sao hắn là thượng đế ở nhân gian người phát ngôn, tự có một bộ quan sát tiên nhân biện pháp. Ngạch! Tôn kính giáo hoàng các hạ, nếu như ta nói sự xuất hiện của ta là một lần ngoài ý muốn. Ngài sẽ tin tưởng sao? Ông Đông Hưng như quen thuộc tìm một cái ghế ngồi xuống, vương lấy vương thép chứng đồng thanh truyền dịch nói. Ta tin. Giáo hoàng lao đầu chắc chắn mà nói, thần linh ở thần linh trước mặt là không thể nói láo, nơi này là thánh chủ lĩnh vực, ngươi nói ra hoang ngôn đều sẽ bị phát giác được. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Giáo hoàng miễn hạ, không biết. Ngài có thể hay không tìm cho ta hai bộ quần áo cứ như vậy để trần thật sự không dễ nhìn. Ta ở xuyên qua thời không thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ có thể trần trùng chụp lại tới đây ông Đông Hưng sửa sang lại một chút tìm từ chậm rãi mà nói. Cái này dễ nói, dễ nói. Giáo hoàng vội vàng phái người đi lấy hai bộ quần áo. Hắn nói tiếp, phương Đông thần linh đi vào tây giới địa bàn cái này đã coi như là tín ngưỡng xâm lấn, cho nên làm người phát ngôn của thần ta nhất định phải đem trong chuyện này báo không biết các hạ ý kiến như thế nào. Ông Đông Hưng lắc đầu liên tục, hận hận nói, không có không có. Để ngươi cấp trên theo ta lên đầu thương lượng đi. Lần này ta cũng là người bị hại. Cấp trên cũng phải cho ta cái bàn giao. Giáo hoàng lần đầu nhìn thấy nhân vị mà như thế bên trong thần tiên, trong mắt hắn thần linh đều là cao lớn vĩ ngạn, chính nghĩa dũng mãnh, không nghĩ tới cái này phương Đông thần chi vậy mà cùng cái tiểu thị dân, một điểm không giống siêu phàm thoát tục trí cao tồn tại. Mạo muội phải hỏi một chút, ngài ở Đông giới đảm nhiệm chức vụ gì? Giáo hoàng ấp úng hỏi, vấn đề này liền dính đến Đông giới vận hành bình thường, theo đạo lý giáo hoàng là không thể hỏi như thế, bởi vì hỏi như vậy không chỉ là thất lễ vấn đề, còn có can thiệp nước láng giềng vấn đề nhân sự hiềm nghi. Chẳng qua ông Đông Hưng liền ngoại lệ. Hắn thần vị này tiên tịch cùng không có gì khác biệt, một điểm thần tiên đãi nộ không hưởng thụ được. Vương Đông Hưng phất phất tay xem thường mà nói, mạ muội cái gì ta chính là một cộng tác viên. Giúp đỡ mặt đỉnh lôi cóng hát qua. Ngài cũng đừng lấy ta làm đại nhân vật gì, một tháng trước ta giống như ngươi là người. Giáo hoàng kinh ngạc nói như vậy ngươi là trong khoảng thời gian này trở thành thần chi. Ngươi nói như vậy cũng không có vấn đề, bất quá ta cái này thần chi chỉ có ngân phiếu khống, hưởng thụ công chức đãi nộ, nhưng không có công chức biên chế. Đúng rồi. Ngài liên hệ tiên giới người phụ trách sao ta có chút nhớ nhà. Người ở đây sinh địa không quen, ngay cả cái ăn cơm địa giới đều không có. Vương Đông Hưng xoa xoa bụng phàn nàn nói. Giáo hoàng lao đầu vô hót một cái nói, thần linh thứ lỗi. Ta cái này an bài đồ ăn. Ta chỗ này đầu bếp là từ nước Pháp mời tới, tay nghề rất cao siêu. Nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng, làm ơn tất thông chi ngài đầu bếp, có ăn ngon hay không không trọng yếu, nhưng lượng nhất định phải lớn. Ta cùng đại ca ta mỗi người phải 20 người phần cơm nước. Không có cách, thành thần về sau sức ăn liền đặc biệt lớn. Vương Đông Hưng ưỡn lấy bích liên không muốn phổ sơ nói. Giáo hoàng mồ hôi lạnh đều xuống tới, thần tiên quả nhiên không tầm thường, cơm này lượng đều so với người khác nhiều. Sau khi cơm nước no nê Vương Đông Hưng liền bắt đầu cho bản cổ phổ cập khoa học lên nhân gian nhiều như rừng, rộn rộn ràng ràng, xa hoa trụy lạc nhân gian trực tiếp để bản cổ bị hoa mắt, hắn ở trong hỗn độn một mình sinh sống vô số năm, đồng nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, hơi có chút không thích ứng. Vương Đông Hưng mới mặc kệ cấp trên như thế nào đánh nước bọt chiến đâu. Tình huống hiện tại mình đã không cách nào can thiệp, cái này đã dính đến đông giới cùng tây giới ngoại giao tranh chấp, cần tiên giới bên ngoài thiên đỉnh chuyện bộ môn tiến hành cân đối. Dù sao mình tình cảnh hiện tại hoàn toàn là bởi vì thiên đỉnh công việc sai lầm tạo thành, hết thảy hậu quả cần thiên đỉnh đến gánh chịu, cái này nổi nhưng ông Đông Hưng không lưng. Mặt trời sắp xuống núi thời điểm, giáo hoàng đi vào phòng khách đối với ông Đông Hưng nói, thánh chủ đã cùng Đông Thiên giới Ngọc Đế thỏa đàm, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Thỉnh thần linh các hạ an tâm chớ vội, ngày mai liền sẽ có thần sứ tới đón ngài trở lại đông giới địa bàn. Như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Cảm ơn ngài thịnh tình khoản đãi. Không biết. Cơm tối chừng nào thì bắt đầu nghe nói phương Tây bữa tối mới là bữa ăn chính, hoa văn phong phú, chủng loại phong phú, có phải như vậy hay không, ta ít đọc sách nhưng ngài đừng gạt ta. Vương Đông Hưng thân mật lôi kéo giáo hoàng làm nhíu tay nhiệt tình nói, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Ở hiến tế mình một thân tu vi, hiện tại, Vương Đông Hưng so với phàm nhân còn phàm nhân, một ngày ba bữa ắt không thể thiếu. Giáo hoàng mặt mo co lại, cười ha hả nói, cái này chuẩn bị. Cái này chuẩn bị. Trong lòng hắn thở dài một hơi, may ngày mai đông giới người liền đem cái này hài tinh tiếp đi, bằng không toàn bộ Vatican dự trữ lương thực đều không đủ cái này hai hàng ăn đến. Chẳng lẽ trở thành thần linh điều kiện tiên quyết chính là có thể ăn. Xem ra Vương Đông Hưng cùng bản cổ đã đem giáo hoàng lao đầu cho ăn sợ. Nghĩ tới Vương Đông Hưng cùng bản cổ hai người sức ăn trong lòng của hắn liền run rẩy. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Cái này cùng nghèo thân thích tới cửa tâm lý không sai biệt lắm. Chiêu đãi không chu đáo để cho người ta chế giễu, hảo hảo chiêu đãi. Thực tình chiêu đãi không dậy nổi. Chương sau Vương Đông Hưng liền sẽ trở lại rét. Chuyện xưa mới sắp bắt đầu, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Chương 27, Đại thần cha Vương đạo trưởng. Chương trước, Vương Đông Hưng cùng bản cổ hai cái đại vị vương ăn khóc toàn bộ giáo đình, kém chút để Vatican lâm vào thiếu lương thực. Không phải sao, giáo hoàng vội vàng mời lên đầu ra mặt cân đối, để đông giới phái người mau đem cái này hai ăn hàng tiếp đi. Ra ngoài đạo đại khách, giáo hoàng vẫn là mời gâu, bàn hai người cùng hưởng bữa tối cùng nửa đêm điểm tâm. Cuối cùng ngậm lấy nước mắt đuổi cái này hai con chuột lớn về tới Vatican đại chiêu đợi chỗ, nơi đó có rượu hay không cửa hàng ta cũng không biết. Nơi này là ta nói bữa. Ngày thứ hai sáng sớm, Vương Đông Hưng liền tại giáo hoàng dẫn dắt xuống gặp được đông giới phái tới nhân viên ngoại giao. Không thể không nói, vị này nhân viên ngoại giao xuyên rất tiên phong đạo cốt năm sợi màu đen râu dài theo gió nhẹ đung đưa hảo hảo phong tao, một thân tạo đạo bào màu vàng dùng kim tuyến dựa vào, lại thêm trong tay phất trần, quả nhiên là đại sư phong phạm. Xin hỏi đạo trưởng tiên số Vương Đông Hưng mặc một thân cắt xén vừa vặn ạ mạn nhì nhỏ âu phục khách khí hỏi, Vương Đông Hưng chuyến này thật không có đến không, trước hết ăn lại uống, trước khi đi còn lựa bịp giáo hoàng một bộ quần áo. Trung niên lão đạo khách khí cười nói, dễ nói dễ nói. Đây là bần đạo danh thiếp. Xin cầm lấy. Vương Đông Hưng nhận lấy tập trung nhìn vào, lại là gỗ thật. Tinh tế vừa nghe mặt trên còn có đến từ tự nhiên hương thơm, chất gỗ tinh tế tỉ mỉ hồng nhuận có sáng bóng. Mẹ nó. Thủ hào. Làm người khác chú ý nhất vẫn là một chuỗi dài danh hiệu. Đông tiên giới chú Tây Thánh đỉnh cơ quan đại thần cha Vương đạo trưởng. Cái này, có thể hay không đừng như thế kỳ hoa cơ quan là cái quỷ gì, đại thần cha là cái quỷ gì? Nhìn ông Đông Hưng ánh mắt kinh ngạc, Vương đạo trưởng giải thích nói, vì tốt hơn ở Vatican công việc, ta đổi theo đầu xin tín ngưỡng chuyển đổi, cũng ở đại học cảm bở dịch tình tu thiên chủ thần học sau khi tốt nghiệp ta trở thành Vatican SCT Editor đại giáo đường một cha sứ không có cách nào. Thần tiên cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình không phải? Đạo trưởng thành ra ngươi không phải tiên nhân sao? Ông Đông Hưng kinh ngạc hỏi. Ngài hiểu lầm. Ta là bên ngoài nhân viên, cũng không lấy được tiên tịch ta tổ sư thành công phi thăng tiên giới, cho nên bị nhân sư môn trở thành đông tiên giới cơ quan một trong, ta cùng môn hạ các sư huynh đệ đều hưởng thụ lấy thiên đình cộng tác viên đãi ngộ. Cho nên ta kết hôn cũng là tổ chức phê chuẩn, nữ nhi của ta ở nước Mỹ cấp phất đại học đọc đại học năm 1. Vương đạo trưởng cười giải thích nói. Ngạch! Những vấn đề này trước để một bên, SCT Peter đại giáo đường để ngài mặc cái này một thân công việc ông Đông Hưng nhà danh nói. Vương đạo trưởng cười nói, sự cấp tổng quyền mà. Hiện tại ta đại biểu là đông tiên giới, cho nên xuyên trang phục cũng phải thay đổi không phải nặng. Đây là công việc của ta chiếu, thế nào thần thánh? Vương đạo trưởng đem điện thoại di động của mình đưa cho ông Đông Hưng, để hắn nhìn phía trên tự chụp. Lôi. Thiên lôi. Oanh thiên lôi. Các vị bằng hữu, các ngươi có thể tưởng tượng một người mặc cha sứ bảo phục phương đông nam tử trung niên giờ tự chụp cán đối với điện thoại bán manh dáng vẻ sao nhất làm cho người vô pháp dễ dàng tha thứ là hắn vậy mà mở mỹ nhan. Tốt. Ngươi thắng. Ta cùng huynh đệ của ta lúc nào có thể rời đi Vatican đông giới, người đều ở tây giới địa bàn ăn trực trung quy không tốt lắm không phải? Ông Đông Hưng hữu khí vô lực nói, đồng nhiên hắn ở giữa phát giác, hết thảy cùng thiên đình người liên quan đều là bệnh tâm thần. Vương đạo trưởng tiếp nhận ông Đông Hưng đưa về điện thoại, đứng ở ông Đông Hưng cùng bản cổ ở giữa cười nói, đến. Chụp ảnh lại nói, mẹ nó, tự chụp của ma. Trong lòng ông Đông Hưng hùng hùng hổ hổ dáng chống đỡ lấy nụ cười cùng Vương đạo trưởng hoàn thành ảnh lưu niệm kỷ niệm, mắt thấy hắn đem ảnh chụp truyền vào một cái hệ chặt nhóm. Đại thần phụ vương lâu dài, hôm nay ta cùng thần tiên chụp ảnh chung. Cảm giác mình mỹ mỹ cục. Giấu mặt cười. Đại tế ti vương an phát, tiểu tam tử thật sự tốt số. Không nghĩ tới thật nhìn thấy hoang dại tiên nhân. Đại Lạt Ma Vương vĩnh lợi, hâm mộ tam sư huynh, ta cũng phải nhìn hoang dại tiên nhân. Vương Đông Hưng sửng sốt, những không hiểu danh hiệu đều là ở đâu ra vương đạo trưởng là đại thần cha. Chẳng lẽ những sư huynh đệ này đều là từng cái cơ quan cán sự. Vương đạo trưởng trông thấy Vương Đông Hưng nhìn thấy mình chát gờ rút, cười cười xấu hổ giải thích nói, bởi vì sư môn của ta bị chỉ định là tiên giới cơ quan. Cho nên sư huynh của ta đệ nhóm đều bị phái đi từng cái khác biệt tín ngưỡng địa bàn làm đại sứ đi, cho nên như ngài thấy, bầy bên trong chức nghiệp đủ loại, tổ cùng một chỗ soát cái 50 người phó bản cũng đủ. Tốt. Các ngươi mạnh. Ta cùng ta cổ ca về nhà vấn đề Vông Đông Hưng lại một lần nữa nhắc nhở, con hàng này ngắt lời năng lực quá mạnh, lần này nhất định phải đem lời đầu đoạt tới. Hồi bẩm tiên nhân, máy bay đã sắp xếp xong xuôi bởi vì Vatican chỉ có một cái máy bay trực thăng trận, cho nên chúng ta cần phải đi Italy chuyển cơ, từ Italy bay hướng nước Pháp. Từ nước Pháp bay hướng hàng cảng, từ hàng cảng trở lại đế đô, từ đế đô chuyển cơ đến nhà của ngài Hương Sơn Thành. Vương đạo trưởng lay bắt đầu ngón tay tinh tế tính toán nói. Ngậy! Vương đạo trưởng! Tiên giới không an bài cái chuyên cơ cái gì sao, tốt xấu ta cũng là cái tiên nhân tắc ngồi hàng không dân dụng. Có chút mất mặt. Vương Đông Hưng một mặt buồn bực nói, tiên nhân phúc lợi đãi ngộ kém như vậy sao, làm sao cảm giác vẫn chưa có người nào ở giữa công chức tới thuận tiện. Chí ít người ta đi công cán máy bay thuê bao phiếu. Còn có thể đi ngoại quốc tảo hóa, làm sao mình cái này đãi ngộ chênh lệch nhiều như vậy. Vương đạo trưởng vẻ mặt đau khổ thảm hề hề nói, tiên nhân. Ngài thông cảm chúng ta những người này ở giữa cán sự. Có thể an bài ngài ngồi hàng không dân dụng đã là cạn kiệt chúng ta có thể biết. Ta đông giới cùng tây giới tình huống không giống. Kể 1000 nói 1000, vương đạo trưởng trung tâm tư tưởng liền một câu không có tiền. Vương đạo trưởng nhìn sắc mặt ông Đông Hưng không tốt, vội vàng giải thích nói, chúng ta cái này thứ 3001 giới bởi vì văn hóa lịch sử các loại phương diện nguyên nhân. Vậy mà đi lên vô thần luận con đường phải biết phương Đông bách tính không tín ngưỡng chúng ta liền một điểm tín ngưỡng chi lực đều thu không được. Thu không được tín ngưỡng chi lực, chúng ta 3.001 giới công trạng liền lên không đi, phía trên liền không cho ta phê tài chính. Không có tài chính, phía dưới thời gian cũng không dễ chịu. Sư huynh đệ chúng ta nhóm đều nhanh nghèo đến điên rồi. Ngài không nhìn thấy hiện tại, ta ở cho giáo hoàng làm công sao, vì chính là dãy điểm thu nhập thêm cung cấp nữ nhi của ta đi học. Gạo cũ trường học làm là tốt, nhưng học phí thật hắn lão mẫu quý. Vương Đông Hưng ngượng ngùng hỏi, chẳng lẽ cái này vé máy bay là các ngươi tự trả tiền cho ta góp? Vương đạo trưởng gật gật đầu, đúng nha. Chúng ta Đông Tiên giới chú nhân gian cơ quan đã nghèo đinh đương văng lên. Phía trên ở 100 năm trước đã tuyên bố thông báo thứ 3001 giới đã bị tuyên bố vứt bỏ, ai biết là lông đêm qua tổ sư vậy mà báo ngộng cho ta để cho ta cân đối xử lý vấn đề của ngài. Vương Đống Hâm vỗ vỗ bả vai Vương đạo trưởng nói, vất vả các ngươi. Các ngươi là tiên giới công thần, tiên giới sẽ không quên các ngươi. Tu hành các ngươi thế nào cung cấp phải chăng đúng chỗ? Ai? Đừng nói nữa. Cung cấp đã từ 100 năm trước liền gây mất, mấy ca tuân theo sư môn gì trí dáng chống đỡ lấy mới đem cái này sạp hàng ổn định, chí ít không khiến người khác phát hiện đông giới đã bỏ đi phương đông địa bàn tu hành mà. Chúng ta bây giờ ngoại trừ có thể tướng cái mặt, nhìn xem phong thủy, phê phê bắt tự, điểm cái ngộ tử cái gì, khắc cái gì cũng không làm được, ai? Nhớ ngày đó. Vương đạo trưởng một mặt thổn thức nói. Vương Đông Hưng dứt khoát quyết nhiên nói, dạng này. Về sau các ngươi cung cấp từ ta phụ trách, khắc năng lực ta không có. Chỉ ít có thể để các ngươi đi đến tu tiên đường ngay, nguyên anh kim đan cái gì không nắm chắc, tuyệt đối có thể để các ngươi thành công trúc cơ, sống lâu cái 100-200 năm không có vấn đề. Đây cũng là đối với các ngươi sư môn hồi báo. Tiên giới bạc đãi các ngươi quá lâu. Vương thép chứng cùng bản khổ nghe được cũng là một mặt thổn thức, cái niên đại này trung thành đích sắc rất ít người, vương đạo trưởng sư huynh đệ vì kiên trì sư môn di chí, vì phát dương thiên đỉnh vinh quang, ở nhân gian vẫn như cũ yên lặng nỗ lực, tính dân người, đúng là có người tài giỏi như thế không để đông tiên giới địa bàn triệt để đánh mất. Không để rét tín ngưỡng triệt để luôn hãm. Chương 28, cỡ nào đau linh ngộ, cái này loạn điểm viên ương phổ. Chương trước, Vương Đông Hưng ở vương đạo trưởng an bài xuống, trải qua tầng tầng chuyển cơ, bay một lần lại một lần về sau rốt cục thành công chạm đất, về tới hắn quen thuộc vừa xa lạ quê hương. Cố hương không khí. Cố hương mây. Cố hương cô nàng. Đây hết thể đều là quen thuộc như vậy. Lúc này, ta thật nghĩ làm thơ một bài. Quê quán nước. Quê quán xám. Quê quán muội tử chân trắng. Ai nha? Cổ ca. Ngươi đánh ta làm gì? Vương Đông Hưng quay đầu bất mãn nói. Đứng đắn một điểm. Đừng để người cảm thấy chúng ta là nơi khác tới. Nhưng ngươi là người địa phương. Bàn cổ nhắc nhở nói. Đức hạnh. Ta còn đêm ngày tốt đâu. Thật là. Ngươi là không hiểu rõ ca môn tâm tình của ta. Ngẫm lại. Đệ ngươi ta có gia có nghiệp, sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc, đột nhiên có một ngày bị người báo cho bàn cổ không khai thiên. Ngươi muốn đi cứu vớt hắn. Làm sao ngươi nghĩ đại ca? Ta ở trong hỗn độn chờ đợi vô số năm. Vô số năm. Ta từ một cái hoa quý mỹ thiếu niên, biến thành một cái rỗng ruột đại la bậc. Tuế Nguyệt, ở trong tim ta khắc xuống vô số vết sẹo. Chỉ có cố hương không khí mới có thể để cho ta khôi phục thanh xuân. Thanh xuân. Vương Đông Hưng tố chất thần kinh ở phi trường lớn tiếng ngâm tụng nói. Hắn càng nói càng kích động, lại còn không hiểu tăng thêm địa vĩnh than, hắn bởi như vậy làm người chung quanh đều vội vã cuối cùng, lại còn có người bấm 120 cấp cứu trung tâm, khiến bọn họ phái bệnh viện tâm thần xe đến bắt đi Vương Đông Hưng. Cuối cùng ông Đông Hưng trực tiếp bị bản cổ kéo lên xe taxi, đừng tưởng rằng bản cổ cái gì cũng không hiểu, ở trong hỗn độn giết thời gian thời điểm, ông Đông Hưng vì khoác lác dễ dàng hơn, liền sử dụng huyền quang thuật chọn đọc trí nhớ của mình, đem trong trí nhớ hình tượng giống phim giống như hiện ra ở trước mặt bản cổ. Cho nên đối với xã hội hiện đại, bản cổ cũng không cảm thấy lạ lắm. Lại nói, dù sao bản cổ là hỗn độn dựng dục duy nhất sinh vật, trí thông minh lại thấp có thể thấp đi nơi nào. Sư phụ, đi thành hương kết hợp bộ. Bản cổ thuần thục phân phó nói. Ôi thành hương kết hợp bộ nơi đó nhưng xa tắc. Nếu không lại liều hai người lại đi sư phụ đề nghị. Biệt giới. Bạn thân của ta hôm nay động kinh, ngài thứ lỗi. Đi nhanh lên. Bàn cổ ngượng ngùng nói, đột nhiên hắn giống con thỏ con bị giật mình đồng dạng nhảy dựng lên. Ai ôi. Ngươi cắn ta làm gì? Bàn cổ khóc không ra nước mắt nhìn trên tay dấu răng, chất vấn ông Đông Hưng nói. Ngươi nhà mới động kinh đâu? Sư phụ, chậm một chút mở. Để cho ta hảo hảo nhìn xem bên đường phong cảnh rất lâu không trở về, thật hoài niệm. Vương Đông Hưng tiếp tục vui buồn thất thường nói. Từ khi xuống phi cơ, Vương Đông Hưng liền lâm vào một loại kịch liệt phấn khởi bên trong, nơi này là nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng hắn rời đi nơi này quá lâu, mặc dù nhân gian thời gian mới qua một tháng, nhưng hắn ở trong hỗn độn trọn vẹn đau khổ vô số năm. Xe taxi chậm rãi ung dung chạy ở con đường Sơn Thành, lúc lên lúc xuống được không hài lòng, Sơn Thành là một cái thành thị khổng lồ, từ sân bay đến nhà Vương Đông Hưng lái xe chỉ ít 2 giờ. Trên đường đi nhưng ông Đông Hưng là qua đủ mắt nghiện, Sơn Thành muội tử cay. Sơn Thành muội tử ngọt. Sơn Thành muội tử lộ đùi. Lúc về đến nhà, Vương Đông Hưng là lấy góc 45 độ nhìn trời tư thế xuống xe, nhiều năm như vậy chưa gần nữ sắc, để nhưng hắn hổ thẹn chảy ra máu mũi. Không nên trách Đông Hưng bất tranh khí, mà các cô nương quá ra sức. Một hàng kia sắp xếp trắng bóng chói mắt đùi, trực tiếp để hắn dòng huyết. Đẩy cửa vào, Vương Đông Hưng theo thói quen bóp một cái tránh bụi pháp thuật, lại phát hiện mình đã mất đi tất cả pháp lực. Đặc biệt mụ mụ. Ngàn năm đạo hạnh một khi tang, lập tức trở lại trước giải phóng. Không làm sao hơn. Vương Đông Hưng chỉ có thể cùng bản cổ chồng mông lên quét dọn lên gian phòng. Vương Đông Hưng lần đầu phàn nàn lão cha lão mụ đem phòng ở xây lớn như vậy. Kỳ thật ngược lại hắn là quên có loại công ty gọi là gia chính phục vụ. Trước kia nhà hắn mỗi cái tuần lễ đều tìm gia chính nhân viên phục vụ tới cửa tới thu thập, cho nên áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng Vương Đông Hưng cũng không cảm thấy thu thập phòng rất mệt mỏi. Không thu thập không biết, thu thập một chút giật mình nguyên lai mình nhà vậy mà lớn như thế. 3 tầng lầu mỗi một tầng đều có hơn 200 mét vuông. Một tầng làm phòng khách và phòng bếp. To lớn phòng khách liền khoảng chừng hơn 100 mét vuông, phòng bếp cùng phòng ăn chung vào một chỗ cũng có 90 mét vuông, nhị lâu chủ nếu là phòng khách cùng thư phòng, Vương Đông Hưng phụ mẫu cùng ông Đông Hưng liền chủ yếu ở tại lầu 2, lầu 3 là sai có rơi gây nên khách phòng, đây là Vương Đông Hưng khi còn bé chiêu đái tiểu đồng bọn lúc dùng địa phương. Về sau liền hoang phế xuống tới, một mực liền lại không người ở qua. Thống khổ nhất thời điểm không ai qua được thu thập lầu 3, năm xưa lao xám sặc đến Vương Đông Hưng. Khó trách tất cả mọi người đối với năm 1982 lạ phịt chạy theo như vịt. Lịch sử cảm giác loại vật này thật thật có thể để cho người ta so với cách tỏa ra. Mặt trời lặn phía tây, Vương Đông Hưng cùng cuối cùng bản cổ thu thập xong toàn bộ lầu nhỏ. Hai người nằm ở lầu nhỏ trên đỉnh trên ban công hề vải một bên các ưu nằm một bên phơi nắng, bày ra một bộ lao tử không sống được dáng vẻ. Cổ ca. Ngài ở trong hỗn độn mệt mỏi như vậy qua sao? Vương Đông Hưng điêu hút trượt lấy quá thời hạn sữa chúa hỏi. Bản cổ thở hồng hộc khoát tay áo, một lần nữa tạo nên thân thể về sau mới phát hiện thân thể này thật sự quá kém. Người các ngươi ở giữa sinh vật thể chất đều như thế. Chán. Yếu sao? Đúng nha. Đây chính là người bình thường thể năng. Lại nói ngài còn có thể tu luyện không? Ông Đông Hưng khẩn trương hỏi. Bàn cổ vận khởi nguyên thần kiểm tra một hồi nói, có thể ngược lại có thể chẳng qua nơi này thiên địa nguyên khí chất lượng quá kém, đời này cũng đừng nghĩ trở lại đỉnh phong. Từ từ sẽ đến, ta không nóng nảy. Nhân gian cũng không có hỗn độn nguy hiểm như vậy, chí ít không có người đem đại pháo gác ở cổng nhà ngươi đến oanh ngươi. Nhân gian rất thái bình. Ông Đông Hưng lười biếng nói. Tiếng nói của hắn chưa dứt chỉ nghe thấy dưới lầu truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Bàn cổ chết cười chế nhạo nhìn Vương Đông Hưng nói, ngươi xác định? Vương Đông Hưng giơ chân nói, cổ ca, làm ngươi muốn phúc hậu. Mẹ nó, ai nha dám hủy đi ta đài không muốn sống nữa. Chưa nghe nói qua Sơn Thành người đồng ca sao? Chưa nghe nói qua Thành Hương kết hợp bộ một con rồng sao? Cuối cùng ông Đông Hưng vẫn là dắt lấy bàn cổ cùng một chỗ đi xuống lầu, dù sao bàn cổ 2 mét thể trạng tử tương đối có tính uy hiếp, so với lâu dài trạch ở nhà Vương Đông Hưng uy vũ bá khí nhiều. Ai nha có phải bị bệnh hay không? Tư nhân nơi ở. Ôi Lãnh Ngọc tiên tử ngọn gió nào đem ngài thổi tới 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 tới. Mau mời ngồi. Vương Đông Hưng rất chó săn thay đổi khuôn mặt, một điểm không có vừa rồi tại trên lầu chỉ điểm Giang Sơn hăng hái, chỉ còn lại một tấm định mặt. Vương Đông Hưng biến hóa để bản cổ kinh ngạc không thôi, trong hỗn độn ở chung nhiều năm như vậy, hắn đúng là không biết người nào có thể để cho đỉnh thiên lập địa Vương Đông Hưng biến thành bộ này đức hạnh. Thời khắc này Lãnh Ngọc Tiên Tử đã không còn là miếng quảng cáo bên trong bộ kiêm màu vàng nhạt cung trang ăn mặc, mà một bộ kình bạo kích thích đen tuyền áo da, bắp đùi thon dài, động lòng người đường cong, cao ngất hai ngọn núi đều kích thích trong phòng hai nam nhân hormone. Bàn cổ cả đời chưa từng thấy nữ nhân, lần đầu cùng nữ nhân tiếp xúc gần gũi để tim của hắn đập không tự chủ được tăng thêm nhanh. Lãnh Ngọc Tiên Tử hung tợn nói, còn không phải ngươi. Đường về ma pháp trận xuất hiện vấn đề, ngươi bị truyền tống đến Ba Ti Căng, chuyện này bị Ngọc Tổng cùng Quá Bạch Tổng quản biết, trải qua ban giám đốc thảo luận ta bị mất trước. Hiện tại tốt, ta không có nhà để về. Cho nên ta chỉ có thể lân cận nhờ cậy ngươi. Hoa kháo. Tỷ tỷ. Ngài đừng làm rộn. Liên ngài cái này như hoa như nguyệt diện mạo sống ở đâu không đến một miếng cơm ăn làm gì không phải ở ta gốc cây này cái cổ siêu vẹo trên cây treo cổ lời nói thật nói với ngài. Hai chúng ta là không thể nào. Ta thích ôn nhu hiền lành nữ nhân miệng ông Đông Hương Ba Hoa nói, hắn cố gắng khuyên nhủ lấy Lãnh Ngọc Tiên Tử thay đổi ý nghĩ, quá dọa người. Trong nhà ở như thế cái cô nãi nãi, thời gian còn có tốt. Hừ. Ngươi nói là ta dã man táo bạo sao ngươi xác định Lãnh Ngọc Tiên Tử cười hắc hắc, nắm tay đặt ở trước sofa trên bàn trà, nàng đầu ngón tay hơi dùng sức, bàn trà liền vỡ thành tạt bã. Vương Đông Hưng nuốt khô một miếng nước bọt, mỉm cười nói, hoan nghênh vào ở. Đông Hưng phòng nhỏ chào mừng ngài. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, gặp rủi ro tiên nhân nàng vẫn là tiên nhân. Không nói những cái khác, trong phòng cái này hai nam nhân, cột vào một khối đều không đủ Lãnh Ngọc Tiên Tử một cái tay đánh. Trông thấy Vương Đông Hưng thỏa hiệp, Lãnh Ngọc Tiên Tử ngâm nga bài hát mang theo bọc nhỏ bao nện bước thắng lợi bộ pháp đi hướng lầu ba chọn lựa mình thích gian phòng đi. Ai? Cổ ca? Nghĩ gì thế? Bông Đông Hưng đối đối ngẩn người bên trong bàn cổ, nghi ngờ hỏi. Tình yêu bàn cổ thần trải qua hề hề trả lời một câu, sau đó khẽ hát về tới gian phòng của mình. Mẹ nó! Mẹ nó! Thế giới lộn xộn. Bông Đông Hưng ngồi xổm trên mặt đất hung hăng xoắn lại tóc của mình. Mẹ nó! Nguyệt Lao điên rồi, mình có phải hay không hẳn là ông trời hỏi một chút Nguyệt Lao, cái này về nương phổ là thế nào điểm? Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Đô thị sinh hoạt sắp bắt đầu. Hoan nhạc tiến thịnh hành. Chương 29, uống bia dinh dưỡng, lột sâu, móc chân tuổi ngư bớ. Chương trước, Vương Đông Hưng về đến nhà, trong nhà tiến vào một vị khách không mời mà đến, nghỉ việc nữ tiên Lãnh Ngọc Tiên Tử. Vì chúc mừng Vương Đông Hưng thắng lợi trở về, Lãnh Ngọc Tiên Tử đề nghị ra ngoài ăn tiệc. Uy, tỷ tỷ, không muốn là trên mặt mình dắt vàng tốt. Cái gì gọi là chúc mừng ta bình an trở về nói thẳng ngươi thèm ăn thôi. Vương Đông Hưng bất đắc dĩ nhả danh nói. Lãnh Ngọc Tiên Tử bóp lấy eo nhanh nhẹn dũng mãnh quát, lao nương muốn ăn cơm. Ngươi muốn biện pháp làm đi. Đúng vậy. Cô nãi nãi này là ỷ lại vào mình. Thần tiên đều là da mặt dày sao nuôi cô nãi nãi này một ngày đến thao nát tâm. Tốt tốt tốt. Hôm nay, chúng ta ban đêm lột sâu cùng bia dinh dưỡng đi. Ngài không ý kiến Vương Đông Hưng không thể làm gì nói, ta là quân ta quá vô năng, mà địch nhân quá cường đại. Lãnh Ngọc Tiên Tử dù cho đã mất đi tiên lực, nhưng võ đạo tu vi của nàng cũng không phải bình thường người có thể sánh ngang. Lãnh tỷ, mạo muội phải hỏi một câu trên người ngài có tiền sao? Vương Đông Hưng yếu ớt mà hỏi, vấn đề này trực tiếp quan hệ đến cuộc sống sau này điều kiện. Hiện tại, Vương Đông Hưng tất cả vốn liếng chung vào một chỗ chỉ có 15 vạn, bán cao ra chó dây đến, Vương Đông Hưng cùng bản cổ mỗi ngày chi tiêu liền không nhỏ, lại thêm Lãnh Ngọc Tiên Tử 15 vạn căn bản cũng không đỉnh cái gì dùng, miệng ăn núi lở 2 tháng liền phải thấy đấy. Cái này thật không phải nói chuyện giật gân. Bản cổ cùng Vương Đông Hưng một bữa cơm có thể ăn chừng 100 cân. Nhân gian thiên đạo đưa tặng nhục thể đúng là hoàn mỹ chi thể. Hoàn mỹ ngay cả lượng cơm ăn đều lớn đến đáng sợ. Lãnh Ngọc Tiên Tử ra mặt rút co lại, tú mỹ vẩy một cái vênh váo trùng thiên mà nói, đòi tiền không có, muốn mạng. Lao nương cũng không cho ngươi. Dù sao ngài cũng phải đi ra ngoài làm việc. Ta nuôi ngài như thế cũng không thích hợp. Lời nói thật cùng bàn giao ngài, tiền lương một tháng của ta là 1.500, ném ra ngoài điện nước liền đủ tự mình một người ăn cơm, ta ngay cả ta cổ ca đều nuôi sống không dậy nổi. Vương Đông Hưng bắt đầu khóc than, không có cách, nếu thật là bị con đàn bà này ỷ lại vào. Thời gian coi như thật không có cách nào qua. Ba người gọi xe tiến vào gần nhất huyện thành, tìm cái sạp đồ nướng ngồi xuống. Vương Đông Hưng xe nhẹ đường quen đốt lên đồ ăn địa phương quy củ, ai tính tiền ai gọi món ăn, Lãnh Ngọc Tiên Tử cùng bản cổ nhìn cũng chưa từng nhìn menu, đem quyền chủ động trực tiếp giao cho Vương Đông Hưng. Thịt dê 1.000, thịt bò 1.000, béo gầy 1.000. Ân, không ai đến thêm 100 cái làm đậu hũ thêm trứng. Lại đến 1.000 xuyên xuyến bụng. Không sai biệt lắm những. Lão bản. Ngài thứ này đủ sao? Vương Đông Hưng nhìn sắc mặt lão bản thay đổi dần dần liền biết sạp hàng này tuyệt đối không chuẩn bị nhiều hàng như vậy. Khách nhân, ngài nhất định phải nhiều như vậy, tiểu điếm chưa làm qua dạng này sinh ý. Sắc mặt lão bản trắng bệnh mà hỏi, khai trương nhiều năm như vậy, lần đầu trông thấy như thế kỳ hoa khách nhân, 1.000 1.000 muốn sâu. Đây là muốn trần thai nha, vẫn là phải qua mùa đông. Sắc mặt Vương Đông Hưng biến đổi, từ trong túi đánh ra đến nghiêm mũm mĩm hồng hồng tiền mặt nói, để ngươi nướng ngươi liền nướng. Nhà ngươi trong tiệm hàng không đủ. Sẽ không đi nhà khác mua vui một mình không bằng vui chung. Ta cũng không tin một con đường quậy đồ nướng góp không ra những vật này nhanh đi. Đúng rồi. Lại đến ba dương bia ướp lạnh. Nhặt được tiền, trên mặt lão bản trực tiếp trong bụng nở hoa, có tiền có thể làm mài đợi quỷ, có tiền có thể làm chu nhan mở, tiền vừa đến vị, sâu không phải có rất nhiều. Vương Đông Hưng trông thấy lão bản chuẩn bị sâu đi, ngay cả mở ba bình bia đưa cho bản cổ cùng Lãnh Ngọc tiên tử. Sau đó lẫn nhau giới thiệu nói, cổ ca. Vị này là tiên giới chú nhân gian đặc biệt đại biểu Lãnh Ngọc tiên tử, chán. Bởi vì một chút đặc thú nguyên nhân, nàng bị khai trừ, cho nên trong khoảng thời gian này chỉ có thể tá túc ở ta nhà. Đến. Làm bình này, biểu thị hoan nghênh. Nói xong. Ba người giơ lên một chai bia, lộc cộc làm xuống dưới. Vương Đông Hưng tiếp lấy giới thiệu nói, Lãnh tỷ, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh khai thiên chí cao thần, thần thoại đại lục người sáng tạo bản cổ. Lãnh Ngọc tiên tử bĩu môi nói, đệ đệ, ngươi đừng đùa. Hắn là bản cổ ta còn là nữ hoa đâu. Vương Đông Hưng đủ kiểu bất đắc dĩ, cùng Lãnh Ngọc giảng thuật ở hỗn độn phát sinh sự tình. Cuối cùng Lãnh Ngọc tiên tử bị Vương Đông Hưng cho chấn kinh. Nàng che lấy miệng nhỏ kinh ngạc nói, hắn thật là bản cổ. Không thể giả được. Nhất đẳng thiết huyết chân hán tử. Cổ ca thuần gia môn, thiết huyết chân hán tử, hai tay có thể đứng người, hai chân có thể phi ngựa, một cây sống lưng tiếp thiên địa, một cây ngân thương nát hư không chính là như bức như vậy. Vương Đống Hâm vô bản cổ lồng ngực nói khoác nói. Bản cổ chất phác cười một tiếng, ánh mắt liền không rời đi trên người Lãnh Ngọc tiên tử. Vương Đông Hưng nhẹ nhàng tựa ở hai bản cổ thầm nói, cổ ca. Chú ý dáng vẻ. Nhìn như vậy lấy nữ sinh sẽ đem người chằm chằm lông, đừng để người cho là ngươi là lưu manh. Nghe Vương Đông Hưng, bản cổ ngượng ngùng cười một tiếng. Thu hồi trừng trừng ánh mắt, lung tung nói, uống rượu, uống rượu. Lãnh Ngọc tiên tử lại không buông tha mà hỏi, bàn cổ đại ca. Hỗn độn chơi vui sao, có cái gì kỳ chân dị bảo, nghe nói hỗn độn bên trong nhặt một khối đá đều là tiên thiên chí bảo, là thế này phải không? Bàn cổ không đợi nói chuyện, Vương Đông Hưng chen miệng vào, nói nhảm. Ai nói cho ngươi ta đánh gây răng hắn? Hỗn độn địa phương rách nát đời ta đều không muốn lại đi. Cái gì cũng không có. Ngoại trừ vô tận hư không chính là hỗn độn chi khí. Cứng một chút chính là hỗn độn bích trướng bản cổ đại thần vơ vét toàn bộ hỗn độn mới tìm được một gốc hỗn độn tạo hóa thanh liên. Lãnh Ngọc tiên tử cũng đã được nghe nói tạo hóa thanh liên đại danh, con mắt lập lòe, ánh mắt sáng rực mà hỏi, hỗn độn tạo hóa thanh liên có phải hay không đặc biệt lợi hại, có hủy thiên diệt địa uy năng? Bản cổ sờ lên đại quang đầu nói, ngạch, không biết, chẳng qua ăn thật ngon. Ăn Lãnh Ngọc tiên tử trực tiếp bị chấn kinh, Vương Đông Hưng gật đầu, hạt sen hương vị quả thật không tệ, nấu cháo vừa vặn. Lãnh Ngọc tiên tử lòng như lao cắt, tức hồn hển bắt lấy cổ Vương Đông Hưng dùng sức lay động, ngươi cái bại gia tử, hỗn độn tạo hóa thanh liên hạt sen nha, cứ như vậy bị ngươi sinh sinh ăn, khu khu, không ăn giữ lại làm gì này mầm sao? Vương Đông Hưng cực lực tránh thoát Lãnh Ngọc ma chảo, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, dù sao đồ chơi kia chờ khai thiên về sau liền vỡ vụn, còn không bằng tiện nghi chúng ta lão ca hai đâu, trước không trò chuyện hỗn độn chuyện ngươi là lông bị mất trước. Lãnh Ngọc tiên tử phiền muộn mà nói, ở ngươi lúc đi vào tiên giới ta liền bị chọn phái đi là tiên giới chú thứ 3001 giới cán sự, nhưng ta là chính bắt kinh thiên tiên đỉnh giai tiên nhân. Lúc đầu cho rằng đây là một kiện chuyện tốt đâu. Phải biết bị điều động đến nhân gian giới cán sự hàng năm sẽ hưởng thụ đến từ tiên giới tiên lực quan chú. Ở cho ngươi khắc họa đường về truyền tống trận thời điểm, ta suy nghĩ ăn cắp một điểm tây giới ma pháp năng lượng, lợi dụng tây giới thần lực đem các ngươi tiếp trở về, cho nên ta liền sử dụng lục mang tinh kết cấu. Giờ Vương Đông Hưng minh bạch, vì cái gì mình bị truyền tống về Vatican. Kết quả là hắn hỏi, sau đó thì sao? Lãnh Ngọc tiên tử mở ra tay không lại mà nói, sau đó ta thành công, nhưng cũng thất bại, ta tiết kiệm được tiếp các ngươi trở về năng lượng, lại đem các ngươi truyền tống đến năng lượng nơi phát nguyên và ti tăng. Bởi vì trung gian kiếm lời túi tiền riêng hành vi cùng ngoại giao mẫn cảm vấn đề, ta bị thiên đình cho mất trước. Đã mất đi tiên lực, ta ngay cả mình lĩnh vực đều duy trì không nổi nữa, cũng không còn có thể ở miếng quảng cáo ở đây đi xuống. Ta đáng thương. Nên. Vương Đông Hưng một điểm cảm giác đồng tình không có, trung gian kiếm lời túi tiền riêng trốn thuế lậu thuế phải bị mất trước. Sự bắn đều hẳn là. Lãnh Ngọc tiên tử thở dài nói, ta xem như suy nghĩ minh bạch, thỏa mãn là phúc, tích lũy nhiều như vậy tiên lực có làm được cái gì, kết quả là vẫn là công dạ chẳng. Từ xưa đa tình không dư hận, hận này giả dích vô tuyệt kỳ. Ai ôi, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì đường viền tin tức? Ông Đông Hưng nhíu mày hỏi, sau đó thuần thục đem sâu bên trên thịt kéo vào trong miệng. Thiếu nữ kia không hoài xuân. Giới tính nữ dân tộc Hán Lãnh Ngọc mới không nhiều cố kỵ như vậy, há mồm nhân tiện nói ra mình tình yêu cay đắng sử. Chương 30, thanh xuân hiến cho ít rượu bàn. Sống mơ mơ màng màng chính là uống. Gâu, bàn, lạnh ba người qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, quan hệ cũng càng phát gần xa lên, Vương Đông Hưng bắt quái hồn cũng hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Lãnh Ngọc tiên tử diễm danh ở tiên giới cũng là có chút lưu truyền, xuân ca gió chẳng ngừng nhân gian thích, tiên giới cũng có loại này kẻ yêu thích. Ai, Lãnh Ngọc tiên tử xử lý một đâm ly đá bia thở dài nói, lúc ta ở nhân gian, bề ngoài xấu xí, ở sư môn cũng là bị xem nhẹ biên giới người nhân vật. Từ nhỏ ta liền tự ti, dù là tu luyện lại thuận lợi, cũng vô pháp thật vui vẻ sinh hoạt. Dùng võ nhập đạo cùng tu chân không giống, tu chân giả ở nguyên anh kỳ thời điểm liền có thể một lần nữa tạo hình, dùng võ nhập đạo chỉ có thể chờ đợi phi thăng sau khi thành tiên mới được. Vì cái này một mục tiêu, ta cố gắng tu hành, rốt cục đạt đến vo nát hư không cảnh giới, thành công vũ hóa thành tiên. Vương Đông Hưng không tự chủ được kính nể lên cô gái này tới, vì một mục tiêu cố gắng phấn đấu người là xinh đẹp nhất. Con mắt bản cổ bên trong tràn đầy nước mắt, cũng không biết hắn cảm động cái gì. Sau khi phi thăng lên trời mới biết được võ giả sau khi thành tiên cảnh giới là đủ rồi, nhưng nắm giữ thần thông còn chưa đủ, nhất định phải một lần nữa nấu lại trùng tu tiên pháp. Cho nên ta liền được đưa vào tiên nhị đại nhóm trường học tiên giới một cao. Ở tiên giới một cao ta phảng phất về tới nhân gian, về tới đoạn thanh xuân tuyết nguyệt, ta cũng khát vọng tình yêu, ta thích một cái cao lớn, đẹp trai tiên nhân. Hắn là tiên nhị đại, phụ thân ở thiên đình làm quan, mẫu thân lành nghề chính chỗ làm người phụ trách, trong nhà điều kiện rất tốt, ăn uống chi phí đều có người chuyên phụ trách. Loại này xuất thân người đều mắt cao hơn đầu. Lãnh Ngọc tiên tử vừa uống rượu một bên đem chuyện xưa của mình êm tai nói, chẳng qua giọng nói kia để Vương Đông Hưng phía ép. Đau lưng hoảng sợ, bởi vì loại này không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái giọng nói cùng phim kinh dị tựa như. Uống một chén 20165 bia đá ép một chút, Vương Đông Hưng thuận mồm hỏi, các ngươi thành?
Không có.
Hắn xem thường đến từ hạ giới tiên nhân, ở ta cùng hắn thổ lộ thời điểm, hắn hung hăng cự tuyệt ta. Nàng nói tiên cùng người là không thể cùng một chỗ, trong nhà hắn đã cho hắn đính hôn. Nhà gái là thiên đỉnh quan lớn tôn nữ, nếu có thể, hắn có thể cho ta một cái cơ hội, để cho ta trở thành tình nhân của hắn. Lãnh Ngọc tiên tử lúc này rốt cục có cảm xúc ba động, chẳng qua hắc hóa cảm xúc để Vương Đông Hưng cảm thấy thấu xương rét lạnh. Bàn cổ không nói một lời, an vị ở nơi đó cảm thụ được Lãnh Ngọc tiên tử yêu thương, yên lặng bồi tiếp nàng uống rượu. Ở thật thà bàn cổ trong mắt, đây chính là tốt nhất phương thức biểu đạt. Vương Đông Hưng hỏi, vậy ngươi đem làm sao hắn dạng hung hăng quất hắn hai thai chỉ riêng?
Không có.
Ta phế đi hắn, Lãnh Ngọc tiên tử hời hợt nói. Cái gì giết người chẳng qua đầu chạm đất? Ngươi vậy mà để hắn biến công công dường như Ngọc Tổng không cần loại nghề nghiệp này. Hắn không phải có quá Bạch Tổng quản A? Bỗng nhiên Vương Đông Hưng có một loại gió thổi ga ga lạnh, tiểu hà dòng nước trôi cảm giác, mặc dù hắn cùng Lãnh Ngọc tiên tử còn có chút khoảng cách, nhưng luôn có loại nguy hiểm chí mạng cảm giác. Lãnh Ngọc tiên tử nói tiếp, bởi vì đã thương tiên nhân, ta bị giam tiến vào tiên nhân lao động cải tạo chỗ, cải tạo lao động 2000 năm mới được thả ra, làm ta lúc đi ra, hắn đã ở gia tộc duy trì dưới trở thành một cái huyền tiên. Mà ta còn là một cái đỉnh phong thiên tiên. Ta không cam tâm, không nguyện ý bị loại rác rưởi này dẫm ở dưới chân, cho nên ta liều mạng sưu tập tài nguyên, sưu tập năng lượng để cho mình tiến lên giai. Chẳng qua từ thiên tiên đến huyền tiên khoảng cách là phi thường lớn, ta toàn 30 năm tài nguyên cũng chưa đủ. Cho nên lần này ta đem mục tiêu đánh vào ngươi đường về lượng lớn nguồn năng lượng. Vương Đông Hưng tiếp lời nói, cho nên ngươi liền âm giáo đỉnh một thanh, lợi dụng lục mang tinh truyền tống trận đem đường hầm không thời gian cuối cùng kết nối ở ngoài thành Vatican. Lợi dụng Vatican thành nhiều năm trầm tích tín ngưỡng chi lực đem ta tiếp trở về. Hiện tại, Lãnh Vũ gật đầu nói, không sai. Ta cho rằng ở miếng quảng cáo bên trong thiết lập một cái chi nhánh truyền tống trận, các ngươi sẽ về tới đây, không nghĩ tới các ngươi trực tiếp bị truyền tống đến Vatican. Cho nên ta sự việc đã bại lộ, đáp lên đầu tước đoạt tiên tịch, đánh về phàm tịch, nếu như không có ưu lương biểu hiện, trung thân trở về không được thiên đỉnh. Không có tiên tịch đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Tiếng trầm uống nửa ngày rượu cuối cùng bản cổ mở miệng hỏi. Lãnh Ngọc tiên tử bật cười lớn, không có gì. Đồng nhiên ta ở giữa cảm giác làm một người so với làm thần tiên vui vẻ hơn. Các ngươi nhìn, hiện tại ta đẹp đẽ bao nhiêu, ai còn dám gọi ta mẹ xấu xí? Vương Đông Hưng tiện hề hề mà hỏi, Lãnh tỷ, năm đó ngài xấu đến mức nào? Lãnh Ngọc tiên tử liếc mắt tức giận, có ý tứ sao? Vương Đông Hưng ngượng ngùng cười một tiếng, sờ lên cái mũi nói, uống rượu. Uống rượu. Hung hăng rót một ngụm rượu lớn, Lãnh Ngọc tiên tử hận hận nói, đàn ông các ngươi làm sao đều như thế nông cạn, nữ nhân hình dạng thế nào có trọng yếu không? Vương Đông Hưng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, làm gì không trọng yếu, nói tướng mạo không trọng yếu, chỉ có hai loại người. Hai loại? Lãnh Ngọc tiên tử tò mò hỏi. Loại thứ nhất là xấu người. Vương Đông Hưng duỗi ra một ngón tay nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Lãnh Ngọc tiên tử hừ lạnh nói, ta là loại thứ hai. Hắc hắc hắc. Loại thứ hai là so với loại thứ nhất còn xấu người. Tỷ tỷ, đầu năm nay bộc lộ đều phải muốn nhan giá trị cao, người xấu chỉ có thể nhiều đọc sách. Vương Đông Hưng lắc đầu thở dài nói, có tin hay không ta quất ngươi. Lãnh Ngọc tiên tử thẹn quá thành giận nói, ta sai rồi, ta sai rồi. Uống rượu, uống rượu, hôm nay ta tính tiền. Vương Đông Hưng vội vàng nói sang chuyện khác. Hàn huyên nửa ngày, sâu nướng rốt cục dâng đủ. Ba người lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chung mà vang đinh đương chi thế hồ an biển nhét, dọa đến xung quanh thực khách nhao nhao tính tiền rời đi. Dọa người. Ba người này dáng vẻ liền cùng bị nhốt chừng 200 năm chưa ăn qua cơm giống như. Thoải mái. Vương Đông Hưng ngửa đầu thở dài nói, đã no đầy đủ. Bàn cổ khẽ vướt bụng dưới lười biếng nói. Lãnh Ngọc tiên tử vểnh lên chân bắt chéo ngậm cây tăm như bức hống hống đối với lao bàn hô, lại nướng 100 cái lớn thận. 200 cái sinh hảo. Tỷ tỷ. Ngài chưa ăn no? Vương Đông Hưng buồn bực nói. Lãnh Ngọc tiên tử ngậm cây tăm chậm rãi từ tốn nói, không nghĩ tới nhân gian ăn đến ăn ngon như vậy. Nào giống năm đó, ta thời điểm. Ngoại trừ nướng chính là hầm. Hải sản nằm mơ. Tỷ tỷ. Ngài là triều đại nào người? Vương Đông Hưng hỏi. cái gì triều đại nhà, lạc hậu như vậy?
Ừm.
Dựa theo hiện đại lịch sử nói, ta lúc kia hẳn là cuối tuần. Lãnh Ngọc Tiên Tử khẽ nhíu mày hồi ức nói. Cuối tuần ngày chủ nhật ta hỏi ngươi cái gì triều đại?
Đường Tống Nguyên Minh thanh triều đại.
Vương Đông Hưng bất mãn quát.
Ngươi mù chữ.
Cuối tuần.
Chu triều mặt đại.
Ân.
Thời điểm đó Chu Vương hình như.
Giống như gọi.
Cơ định.
Lãnh Ngọc Tiên Tử cẩn thận hồi ức nói.
Danh tự này có ý tứ.
Gà mông phao câu gà vương. Ông Đông Hưng cười ha ha, chờ một chút nói như vậy.
Ngươi đã hơn 2.000 tuổi.
Không sai nha.
Hơn 2.000 tuổi thần tiên rất già, sao thần tiên tuổi thọ đều rất dài.
Thiên tiên tuổi thọ là 12.500 năm, huyền tiên là 46.300 năm, kim tiên tuổi thọ là 126.000 năm, ngọc đế tuổi thọ không thể kiểm tra.
Có thiên đình thời điểm liền có hắn.
Cho nên ta một cái hơn 2.000 tuổi tiểu tiên nữ rất già sao? Lãnh Ngọc Tiên Tử hỏi ngược lại.
Bất lao sao? Chu triều thời điểm ra ra của ta ra
cũng còn không xuất sinh đâu.
Vương Đông Hưng buồn bực nói, lúc đầu cho rằng trong nhà ở cái xinh đẹp muội tử, không nghĩ tới là cái lao yêu bà giấy.
Bàn cổ nhẹ nhàng đối đối Vương Đông Hưng nhắc nhở, lão đệ nha.
Hai anh em ta có thể coi là bên trên ở trong hỗn độn sinh hoạt niên kỷ, hai ta chuẩn xác tuổi tác hẳn là 15 điểm báo ước nhiều tuổi.
Ngươi còn cảm thấy Lãnh Ngọc Tiên Tử lớn tuổi sao?
Vương Đông Hưng sợ run cả người, vội vàng giơ ly rượu lên, tuổi tác đều là phù vân, thanh xuân và tuế.
Thanh xuân hiến cho ít rượu bàn, sống mơ mơ màng màng chính là hát.
Tới tới tới.
Cạn ly.
Cạn ly.
Vương Đông Hưng một bàn này cao hứng, nhưng thật rất nhiều dân.
Sắt vách sạp hàng người không làm, hướng về phía ba người quát, đừng so tài một chút.
Ăn xong cút nhanh lên con bê.
Đúng rồi.
Cô nàng lưu lại, mấy ca ban đêm muốn thoải mái một chút.
Chương 31, hình người máy đuổi đất vô song Lãnh Ngọc.
Vương Đông Hưng nghe vậy vùng địa dinh dưỡng cút hướng Lãnh Ngọc Tiên Tử lấy lòng nói, làm hắn.
Lãnh Ngọc Tiên Tử hướng trên mặt bàn gỗ, một cây cây tăm bị nàng xảo kình đánh bay, trên không trung bước lên quay người ba vòng nữa, làm cái Thomas lớn lượn vòng chui vào trong miệng của nàng.
Chiêu này để Vương Đông Hưng cùng bản cổ đều nhìn ngây người.
Cái này hai ban thánh cấp luyện thể khác đạt nhân cũng không tinh như vậy xảo năng lực khống chế.
Hơn nửa đời người muốn tu luyện đến cầu thân đi lên.
Vương Đông Hưng cùng bản cổ nhìn nhau không nói gì, lúc này xuất thủ cũng quá lung túng, trước mặt lô ban kéo dài cưa. Nghịch đại đao trước mặt quan công loại này đồ ngốc chuyện Vương Đông Hưng cùng bản cổ mới không làm đâu.
Lãnh Ngọc Tiên Tử tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất, võ công cái thế vô địch thiên hạ.
Làm mụ nội nó cái chân.
Vương Đông Hưng cởi một nửa tay áo, dùng sức dao, đắc ý dao.
Trong lòng hắn lặng lẽ nói, đắc tội vị này cô nãi nãi bao người bán thân bất toại.
Bọn lưu manh cũng không có trông thấy một tay Lãnh Ngọc Tiên Tử đập cây tăm một màn, chỉ cho rằng bản cổ cùng ông Đông Hưng là hèn nhát, thời khắc mấu chốt để nữ nhân ra mặt thật sự thật không có phẩm.
Tiểu nữ nhi.
Ngươi cái này hai bằng hữu không chính cống.
Cuối cùng còn phải mình ra mặt.
Nhìn ngươi có mặt có ngực có bờ ngông, cùng ra môn mở xe, bao ngươi cuộc sò tại thiên tiên.
Một cái trong tay hồng mao giơ băng ghế miệng bà hoa thét.
Trời ngươi tê liệt.
Hiện tại, Lãnh Ngọc Tiên Tử ghét nhất hai chữ chính là thiên tiên.
Người ta hảo hảo công chức bị lấy xuống đang sinh khí, lưu manh này hảo chết không chết được đến câu này chuyện xưa nói thế nào không muốn chết sẽ không phải chết.
No làm no mang.
Đám này lưu manh hôm nay là sắp chết đến nơi.
Gây ai không tốt. Không phải gây vị này cô nãi nãi.
Vương Đông Hưng cùng bản cổ đều là tốt tính, một bàn người liền vị này cô nãi nãi không thể đắc tội.
Cái này không.
Một viên có thể so với ba nhĩ kiền bán đảo thùng thuốc nổ nổ.
Lãnh Ngọc Tiên Tử giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, thuận tay từ trên mặt bàn cơ lấy một viên chai bia liền hướng lưu manh trên đầu chào hỏi.
Cách xa nhau hơn 10 mét khoảng cách đối với Lãnh Ngọc Tiên Tử mà nói căn bản chính là nhấc chân liền đến công phu, bọn lưu manh chưa chuẩn bị xong, liền bị Lãnh Ngọc Tiên Tử trùng sát tiến vào bản trận.
Đôn đốt.
Phủi đi. Chai rượu đúng hẹn mà tới, giống một đóa sán lạn pháo hoa trên trán hồng mao nổ tung, ngoại trừ mảnh vụn thủy tinh xanh mơn mận, còn kèm theo lông tóc sợi, tổ chức thượng bì cùng máu đỏ tươi, một màn này rất bạo lực cũng rất duy mỹ, thời không phảng phất như ngừng lại giờ khắc này, tất cả lưu manh bị cái này một chai rượu trấn trụ.
Hô hấp hồng mao dừng lại nửa nhịp về sau vớt một cái trên đầu máu tươi kiên cường quát, nương môn,
ngươi nhất định phải chết.
Con đường này là lão đại ta địa bàn.
Buổi tối hôm nay ngươi đừng nghĩ hoàn chỉnh lấy đi ra.
Vương Đông Hưng ở một bên thống khổ bộ mặt, nhân gian thảm kịch.
Một đầu sư tử cái giết tiến vào bầy cừu lại bị một con cừu non cho uy hiếp quá mẹ nó khơi hải.
Tới tới tới, uống rượu uống rượu.
Vương Đông Hưng thuận tay cơ lấy một chai bia cho bản cổ rót đầy, đừng lo lắng á.
Dù là đến thêm 100 cái đều không đủ ta Lãnh tỷ một người đánh.
Lại nghèo túng tiên nhân nàng cũng là tiên nhân, người khác không có tiên lực có thể sẽ không biết làm thế nào vị này cô nãi nãi nhưng là khác rồi, người ta là dùng võ nhập đạo, đánh nhau chuyện như vậy đối với nàng mà nói liền cùng ăn cơm không sai biệt lắm.
Ngươi phải có tâm tư vẫn là lo lắng một chút một hồi kết thúc như thế nào.
Cô nãi nãi này tâm tình không tốt, cái này một phiếu lưu manh đoán chừng muốn phế.
Làm sao lưu manh bị đánh nằm xuống còn không tốt bản cổ hỏi.
Ngậy.
Cùng ngươi một cái hỗn độn bên trong ra đời ra hỏa đàm pháp luật không khác đàn gậy hai châu, Lãnh đại tỷ người đánh người là sướng rồi, ngươi tin hay không ngày mai xe cảnh sát liền phải mở nhà ta bên trong đi, đây chính là xã hội pháp trị nha. Hiện tại có hai con đường, một, chúng ta bồi thường tiền giải quyết riêng, hai nha. Để lãnh đại tỷ đi sở câu lưu ngồi xổm. Vương Đông Hưng nhún vai không thể làm gì nói, sau đó len lén nhìn một chút trong ví tiểu tiền tiền. Ai? Quả nhiên nha. Tiền loại vật này có bao nhiêu đều không đủ hoa nha. Không ngoài dự liệu của Vương Đông Hưng, lãnh ngọc tiên tử gọn gàng xử lý tất cả lưu manh hỗn đản, phảng phất một máy ủi hình người cường hoành ngang ngược, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nằm dưới đất bọn côn đồ đều đứt gân gãy xương. Từng cái thảm ghê gớm. Phát tiết ra lửa giận trong lòng, lãnh ngọc tiên tử thở ra một hơi dài, ngậm cây tăm về tới Vương Đông Hưng một bàn, duỗi lưng một cái thẹn thùng nói, rất lâu không đánh nhau. Loại cảm giác này, thật sự sảng khoái. Sướng rồi, Vương Đông Hưng lật ra một cái liếc mắt tức giận hỏi, ngươi là sướng rồi? Túi tiền ta cũng không sướng rồi. Ngươi một bộ này liên kích đến thanh lý ta 10 vạn đại dương. Lại thêm một trận này tiền cơm, đối diện sạp hàng phần cứng bồi thường, ca môn trong túi 15 vạn vừa đủ, các huynh đệ tỉ muội, ta ngày mai chuẩn bị ăn khang nuốt đồ ăn. Về sau ta chỉ có thể dựa vào tịch cốc đan sinh hoạt. Nghe Vương Đông Hưng, sắc mặt lãnh ngọc tiên tử hơi đổi, nói như vậy, chúng ta phải nhẫn cơ chịu đói. Thế thì không đến mức. Ta từ lúc rời đi tiên giới, Thái Bạch chủ quản đưa ta đầy đủ ăn 1000 năm tịch cốc đan, chẳng qua về sau hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp liền có thể nói với chúng ta bái mai, thế đạo này, có tiền nam tử hán, không, có tiền hán tử khó. Vương Đông Hưng một mặt không quan trọng nói, dù sao cái này 15 vạn tới dễ dàng, tiêu xài cũng không đau lòng. Đúng rồi, ngươi không náo ra nhân mạng, nếu như chết người vấn đề liền lớn, lấy tiền liền không che được đi. Đồng nhiên Vương Đông Hưng hỏi. Lãnh Ngọc tiên tử an ủi, không có. Không có. Ta có chừng mực. Nhiều nhất bọn hắn gãy xương, tiên nhân tại hạ giới là cấm chết người. Dù là ta bị cách trước mắt, cũng không thể ở nhân gian làm điều phi pháp, bằng không tiên giới đội chấp pháp sẽ tìm tới cửa. Không có xảy ra án mạng vậy là tốt rồi. Vương Đông Hưng đem treo lên tâm để xuống, tiếp lấy đi đến nằm trên mặt đất kêu rên trước mặt Hồng Mao nói, hắc. Tôn tặc. Chết không? Các ngươi xong đời. Chờ ta đại ca tới các ngươi một cái đều đi không được. Hồng Mao lạnh nói uy hiếp nói. Vương Đông Hưng chiếu vào Hồng Mao bụng dưới chính là một cước, bảo ngươi lao đại đến. Đàm phán. Hồng Mao vội vàng từ trong túi lấy điện thoại di động ra gọi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, một cái người đàn ông tóc ngắn dẫn trên trăm người xuất hiện ở quả vật đường phố đầu phố, người có tên, cây có bóng, làm người này xuất hiện ở quả vật đường phố thời điểm, tất cả thực khách nhao nhao tính tiền rời đi xem ra gia hỏa này quả thật có chút năng lực. Người đàn ông tóc ngắn đi đến trước mặt Hồng Mao, nâng lên đầu Hồng Mao hỏi, làm sao làm thảm như vậy? Hồng Mao toi thóp chỉ đối diện trên đường vẫn tại ăn cơm uống rượu một đoàn người, Vương Đông Hưng nói, đại ca, bọn họ ra tay trước, nhất định không thể bỏ qua bọn họ. Bản thốn đối với mới mang tới thủ hạ nói, trước mang thương huynh đệ đi bệnh viện, ta đi qua nhìn một chút, nhóm người này là đường gì số. Bàn cổ trông thấy người đàn ông tóc ngắn một mình đi tới, đối với Vương Đông Hưng nói, người ta lao tướng tới, làm sao ngươi đối phó? Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Có thể giảng đạo lý chúng ta liền giảng đạo lý, nói không được đạo lý còn có lãnh ngọc tỷ. Cùng lắm thì xe lật ra cái này một đợt về sau ca môn đánh bạc tới này tấm mặt mo cầu người đem chuyện bôi đi qua thôi. Vương Đông Hưng nết nết miệng nói, khách trọ của ta còn có thể bị người khi dễ nhưng ta là cấp độ thần thoại chủ thuê nhà. Chương 32, cường thế đàm phán, miệng pháo vương. Chương trước bạo lực tiểu nương tử lãnh ngọc tiên tử bị lưu manh trong lúc vô tình chạm đến vảy ngực về sau lâm vào trạng thái bùng nổ, đơn thương độc mã xe lật ra 20 số lưu manh. Vương Đông Hưng vì lắng lại ảnh hưởng xấu, liền tìm đến đối phương lão đại đàm phán, chúng ta câu chuyện liền từ nơi này nói tiếp. Bản thốn đầu cẩn thận đi tới Vương Đông Hưng đối diện ngồi xuống, cung kính hỏi, không biết huynh đệ là hốt nơi nào xưng hô như thế nào cho biết tên họ đến. Dễ nói, Vương Đông Hưng dâng lên. Vương Đông Hưng khách khí nói, không biết đại ca xưng hô như thế nào. Trên đường người đều kính người ta đều gọi một tiếng lang ca, hận người ta đều gọi tàn lang, không biết các hạ là địch là bạn, ánh mắt tàn lang sáng rực, biểu lộ âm lanh nói, hắn đúng là xứng đáng mình tên hiệu, tính cách rất giống một con sói. Lang ca là hôm nay sơ lâm quý địa, cùng các hạ huynh đệ phát sinh một chút xung đột. Không bằng ngồi xuống nói chuyện, đàm tốt về sau ta ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi đi ngươi đường dương quan, ngươi qua ngươi cầu độc mục ta đón xe về nhà. Vương Đông Hưng giơ ly rượu lên cười nói. Tàn lang cũng không có cảm kích, vẫn như cũ vững như Thái Sơn ngồi ở Vương Đông Hưng đối diện. Nếu như hắn bưng lên chén rượu này, liền mang ý nghĩa chuyện còn có đàm, chén rượu này nếu là uống không trôi, song phương cũng chỉ có thể sử dụng bạo lực. Lang ca là vì huynh đệ bên vực kẻ yếu. Ta bình sinh kinh nể nhất người nhiệt tình vì lợi ích chung. Người trong giang hồ. Nói chính là một cái nghĩa tự. Không có nghĩa, liền không có đặt chân căn cơ, lang ca thật có thể nói là nhân trung chi long. Vương Đông Hưng làm bộ tán thán nói, là lang ca, ngài đến vì ngươi còn lại huynh đệ cân nhắc. Ngài phải hảo hảo suy nghĩ một chút, một trận chiến này đến cùng có đáng giá hay không đến. Các hạ thủ hạ hơn 20 đầu hảo hán bị tỷ tỷ của ta lấy lực lượng một người xe lật, ngài cũng không muốn đắc tội cường địch như thế. Chiêu này của Vương Đông Hưng gọi là lấy lui làm tiến, sau đó lại lấy lực các người. Sức chiến đấu lãnh ngọc tiên tử bày ở nơi này, cho nên ông Đông Hưng hoàn toàn có thể thành thạo điêu luyện cùng Tàn Lang đàm phán, cái này ổn thỏa điếu ngư đài khí độ để trong lòng Tàn Lang trận trận chột dạ. Sắc mặt Tàn Lang khẽ biến, lời này của ông Đông Hưng không sai. Đối phương lấy chỉ là 3 người khô lật ra mình 20 người, ai cũng không thể cam đoan, phía sau mình cái này chừng 100 người liền có thể nghiền ép 3 người này tổ. Chủ yếu nhất là, vừa rồi động thủ chỉ có cái này nhìn kiểu diễm ức ác, tay trói gà không chặt nữ hải, cái kia nhìn nhất có lực uy hiếp lớn người cao, bản cổ, cũng không có hạ tràng. Tàn Lang lo lắng không phải không có lý, xét tình hình trong nước đúng là như thế, cao thủ ở dân gian. Những cái này đi tới đi lui cao thủ thích nhất chính là đại ẩn ẩn tại thành thị có trời mới biết cái nào tại công viên bán băng côn lão đại gia chính là võ hiệp tiền nhiệm quản lý trưởng, cái nào tại công viên bên trong nhảy quảng trường múa lao thái thái chính là lúc tuổi còn trẻ tung hoành thế giới ngầm thái muội. Đông ca có gì chỉ giáo, chẳng lẽ huynh đệ của ta một trận này đánh liền bạch ai sao? Tàn Lang khí thế có chút theo không kịp, cho nên chỉ có thể hơi chịu thua, đưa ra huynh đệ của mình thương thế, để cho mình đứng ở đại nghĩa nhường, tốt chiếm lĩnh đạo đức điểm cao. Ở tại đàm phán chiếm lĩnh đạo đức điểm cao là cực kỳ trọng yếu. Danh không chính tất luôn không thuận, luôn bất thuận thì chuyện không thành, Tàn Lang cũng là nhân tinh. Sắc mặt ông Đông Hưng khẽ biến, Lang ca huynh đệ cái gì bản tính trong lòng ngài hẳn là rõ ràng, người ở uống rượu về sau lòng tự tin cũng dễ dàng bành trướng. Thích muốn làm gì thì làm. Cái này muốn làm gì thì làm rất dễ dàng đắc tội với người. Làm sai muốn nhận, bị đánh đứng vững, Lang ca, ngài nói có đúng hay không, cái này lý. Lời nói này có lý có cứ có tiết, ngược lại để Tàn Lang tiến thoái lưỡng nan. Tàn Lang miễn cưỡng lên tinh thần, cắn răng nghiến lợi nói, là hắn nằm dưới đất đều của ta huynh đệ. Lời này đệ đệ liền không thích nghe. Hai quân giao chiến, luôn có một phương phải quỳ, ngươi chết ta sống chuyện có thể khiêm nhượng được không? Vừa rồi nằm dưới đất nếu không phải huynh đệ của ngươi, ca môn ta sổ cúc liền khó giữ được. Nếu không phải tỷ tỷ của ta thân thủ không tầm thường, hiện tại hắn liền bị hảo huynh đệ của ngươi nhóm kéo vào trong ngõ hẻm hồ thiên hồ địa hắc đi. Giảng đạo lý mà, làm sự tình không thể chỉ hứa châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Vương Đông Hưng mở ra tay không nhưng thế nhưng nói, Tàn Lang nổi giận. Huynh đệ của ta phạm sai lầm tự có ta đi giáo huấn. Ngươi thì tính là cái gì đánh huynh đệ của ta, liền lưu lại chuộc tội. Ta cũng không nhiều muốn, cô nương kia cái tay kia đánh huynh đệ của ta, liền đem cái tay kia lưu lại. Bằng không, đừng trách ta Tàn Lang tâm ngoan thủ lạn. Uy hiếp đe dọa hù dọa ta. Ta rất sợ đó nha. Cổ ca. Ta rất sợ đó nha. Lãnh tỷ. Bởi vì ta ngươi bị người uy hiếp. Ta muốn an ủi. Nhanh. Dùng ngươi rộng lớn lồng ngực an ủi tâm linh của ta bị thương. Vương Đông Hưng cố ý sai bảo. Khoa tay múa chân liền hướng trong ngực Lãnh Ngọc Tiên Tử đâm, Lãnh Ngọc Tiên Tử không đợi kịp phản ứng, Vương Đông Hưng liền bị bản cổ một thanh kéo vào trong ngực. Đông Hưng huynh đệ nha, ngươi được kinh á. Bản cổ nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra nói, Vương Đông Hưng nhạy cảm lỗ tai rõ ràng có thể nghe thấy bản cổ răng lẫn nhau ma sát thanh âm, trong lúc đó tình cảm sao một chữ hận cao minh. Buông tay, đau. Bản cổ, ngươi nha điểm nhẹ. Vương Đông Hưng du thảm nói, đại ca, ta sai rồi. Vợ của bạn không khách khí. Không phải bốn. Vợ của bạn, không thể lừa gạt. Không khách khí. Cổ ca. Xem ở hỗn độn phân thượng, thả ta. Ta là hồng hoang chạy qua máu. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Không. Muốn. Chơi. Lựa bàn cổ liếc xéo con mắt này, liếc mắt ông Đông Hưng một chút, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói nhỏ một câu về sau bông ra ông Đông Hưng. Ông Đông Hưng hung hăng gắt một cái nước bọt, ở trong lòng hung hăng rất khinh bị bàn cổ cái này có khác phái không nhân tính ra hỏa. Tê dại trứng. Chưa nghe nói qua câu nói này sao, nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân. Con hàng bản cổ này là ai mặc ta quần áo, ta đoạn tay người nào đủ tiết ấu. Vương Đông Hưng dùng sức vuốt vuốt bị bản cổ siết đau nhức xương sườn đối với Tàn Lang nói, ca môn ta không hứng thú cùng người đang suy nghĩ những con lượn quanh. Huynh đệ ngươi chọc ta đại tỷ ăn đòn, nói trắng ra là, đơn thuần đáng đời. Chẳng qua ra ngoài đạo nghĩa cùng chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, bên ta quyết định đối với thụ thương bằng hữu tiến hành trình độ nhất định bồi thường tỷ ta thân thủ ta biết, chỉ cần nàng không muốn nhân mạng. Liền tuyệt đối không có trọng thương người. Các huynh đệ của ngươi từng cái nhiều nhất vết thương nhẹ. Hơn 20 người một người 3.000, bồi các ngươi 7 vạn đầy đủ. Nếu là ngươi đồng ý, chuyện này liền giải quyết riêng. Ngươi nếu không đồng ý, ta liền mở ra xe ngựa làm một cầm song sống. Nhìn xem các NG. Ơi cái này chừng 100 người có thể hay không đem chúng ta ba lưu lại. Thực sự không được, ngươi liền báo cảnh sát. Chẳng qua trên đường đại ca báo cảnh sát. Việc này truyền đi dễ dàng làm trò cười cho người khác, ngài cũng không hy vọng trở thành trên giang hồ trò cười. 7 vạn liền 7 vạn. Lần này ta cho ngươi cái mặt mũi. Đừng để ta ở trong huyện thành lại gặp ngươi. Tàn Lang tiếp nhận Vương Đông Hưng đưa tới tiền mặt hừ lạnh nói. Vương Đông Hưng nhếch miệng, có thể hay không thoải mái thu tiền của ta còn cùng ta đặt xuống ngoan thoại. Thế giới cây mài lớn, sơn thành cây mài nhỏ, mình não bộ biểu lộ bao, sơn thủy trung quy gặp lại, kiểu gì cũng sẽ gặp phải. Gặp lại. Cũng không thấy nữa. Các huynh đệ. Đi. Tàn Lang chào hỏi tiểu đệ chuẩn bị rời đi. Vương Đông Hưng cũng kêu lên quậy đồ nướng lão bản, chuẩn bị tính tiền. Không kết không biết, một kết giật mình quá mẹ nó đắt. Kỳ thật không phải lão bản chào giá hung ác, chỉ là bọn hắn muốn nhiều lắm. Một cây thịt dê nướng 20 tiền, một cây xiên thịt bò 20 tiền, một chuỗi lớn thận 15 nguyên, một điểm không quý có phải hay không? Cuối cùng ông Đông Hưng hậm hực đem mua một cái một bữa cơm ăn 2 vạn 2. Cũng là không người nào. Chỉ riêng bia cái này ba người liền uống đem hơn 2.000 đồng tiền. Cái này lớn dạ dày thể chất nhất định phải tìm phương pháp khắc chế. Theo tốc độ này dùng tiền, 100 vạn vốn liếng cũng không đủ sống một tháng nha. Người đáng buồn nhất chính là cái gì người đã chết tiền không tốn không không không. Người đáng buồn nhất chính là người sống. Tiền hết rồi. Không sai. Hiện tại, Vương Đông Hưng đã là nghèo rất mùng tơi giai cấp. Đại nguy cơ nha. Chương 33, vì kinh tế. Vì ăn cơm. Chứa chấp lãnh ngọc tiên tử, Vương Đông Hưng gặp phải sự thượng lớn nhất nguy cơ không có tiền. Nếu là tiếp tục như thế, tổ ba người nên vượt qua ăn xin sinh sống. Vương Đông Hưng đối với tương lai sinh hoạt là hiện lên thái độ bi quan, một lần trông thấy 100 lần, ba người ra ngoài cải thiện một chút cơm nước liền xài hơn 2 vạn. Đây là ăn hàng vỉa hè đâu. Nếu là đi cấp 5 sao khách sạn lớn, 1.000 vạn đều không đủ cái này ba người ăn no. Treo trăng đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Cơm nước no nê ba người ngồi vây quanh trên bàn trà nhà ông Đông Hưng mở lên lầu nhỏ lần thứ nhất toàn thể đại biểu đại hội. Tham gia lần này hội nghị có thần thoại cấp chủ thuê nhà, nhân gian bản địa đại biểu đồng chí ông Đông Hưng, trước tiên giới chú nhân gian cơ quan chủ nhiệm, ở nhân gian sinh sống một ngày liền có bạo lực hoa hồng thanh danh tốt đẹp lãnh ngọc tiên tử, hỗn độn thứ nhất đại thần, sau khi khai thiên liền không làm việc đàng hoàng đại thần bản cổ, cuối cùng, làm sinh mệnh có trí tuệ thể, khai thiên công đức thánh khí, chủ chức nghiệp là máy tính bảng vương thép trứng ngồi lên dự thính tịch. Cũng kiêm nhiệm lần này đại hội văn án công việc. Vương Đông Hưng tay nâng lấy có nồng hậu dày đặc lịch sử cảm giác màu xanh quân đội tráng men lớn tách trà ở trên bàn trà nhẹ nhàng dập đầu một chút nói, các đồng chí, nghiêm trọng hiện thực đã bày tại trước mặt của chúng ta, gạo cuốn khủng hoảng tài chính đã chuyển rời đến nhà chúng ta bên trong, nếu như không giải quyết được lần này nguy cơ, nhà chúng ta liền ngay cả cơm đều không ăn nổi. Bàn cổ thật thà mặt khó được xuất hiện thần sắc trịnh trọng, đang hưởng thụ đến nhân gian mỹ thực, hắn đã bị Z5000 năm mỹ thực văn hóa chinh phục, không cho hắn ăn được đơn giản so với lấy mạng của hắn còn khó chịu hơn. Lãnh Ngọc Tiên Tử cũng là vẻ mặt này, mình trước kia hoặc là sinh hoạt ở cái gì không coi chu triều, hoặc là ở miếng quảng cáo bên trong màn trời chiếu đất. Không muốn sách tiên giới. Tiên giới ăn uống cùng người ở giữa căn bản không cách nào so sánh được. Nhân gian hương liệu chủng loại liền song bạo tiên giới. Làm sao tiên giới có thể sẽ có dầu cống ngầm, tô đan hồng, lớn khói sắc bực này nghịch tiên hương liệu. Trông thấy nhân viên dự thính biểu lộ cảm động lây, Vương Đông Hưng đau lòng nhức góc mà nói, nếu như tình trạng kinh tế lại không cải thiện, sau 3 ngày chúng ta liền sẽ đứng trước nguy cơ nghèo rất mồm tơi. Đến lúc đó chúng ta chỉ có thể dựa vào tịch quốc đan sinh hoạt. Bàn cổ cùng Lãnh Ngọc Tiên Tử sợ hãi, cùng kêu lên gật đầu nói, kiếm tiền. Muốn kiếm tiền. Đồng nhiên Lãnh Ngọc Tiên Tử hỏi, chủ thuê nhà. Ta còn lại bao nhiêu tiền? Vương Đông Hưng mở ra túi tiền kiểm tra một hồi báo cáo, ừm. Đánh nhau bồi thường khoản 7 vạn, vừa rồi dừng lại tiền ăn 2 vạn 2, mặt khác bồi thường sắt vách bàn phần cứng tổn thất phí 1.000. Hiện tại, chúng ta còn lại hơn 5 vạn một điểm, ngày mai ta cần mua sắm đại tông lương thực rau quả, mấy ngàn khối số lẻ đoán chừng muốn không. Sau đó ta còn cần tại hậu viện xây một cái cỡ trung kho lạnh, bằng không mỗi ngày đi mua đồ ăn thật sự quá tra tấn người. Chúng ta nơi này chính là thành hương kết hợp bộ, mua ít thức ăn đều phải trèo non lội suối trèo đèo lội suối. Bàn cổ nhất chú ý định em mà nói cách khác hiện tại, chúng ta một phân tiền không có. Vương Đông Hưng gật đầu, là như thế cái đạo lý. Nếu như tính luôn kho lạnh, 5 vạn nguyên nhiều nhất đào cái nền tảng, tài chính lỗ hổng như cũ rất lớn, chí ít còn thiếu 100 vạn khoảng. Nghe xong còn có 100 vạn lỗ hổng. Lãnh Ngọc Tiên Tử cùng bản cổ đều thành xương đánh quả cả hiệu xỉu. Chỉ có Vương Thép Trứng lòng tin chăn đầy, lão đại. Chúng ta có thể luyện dược bán lấy tiền mà. 15 vạn không phải là từ Phú Nhị Đại nơi đó hô tới mà. Nhìn bộ dáng tiểu tử kia liền không thiếu tiền, chỉ cần dính vào hắn ta tài chính lỗ hổng chính là vấn đề nhỏ. Đúng thế. Vương Đông Hưng kích động nói. Làm sao đem mình kiếm lợi nhiều nhất sinh ý đem quên đi mình mỗi tháng là có tiếp tế đã tới. Những đều là nhân gian chân quý dược liệu. Mình hoàn toàn có thể làm cái dược liệu thương mà. Coi như không bán nguyên vật liệu, bán luyện chế tốt đan dược cũng thành mà. Đúng. Ta cái này cùng Thái Bạch chủ quản liên hệ đi. Ta cái này đều trở về nhanh một ngày, tiếp tế làm sao còn chưa tới. Vương Đông Hưng lầu bầu nói. Bàn cổ cùng con mắt Lãnh Ngọc Tiên Tử cũng phát sáng lên, Vương Đông Hưng có tiền chẳng phải đại biểu mình lại gặp qua bên trên cuộc sống tốt đẹp sao? Nhân gian quả nhiên là cái lò nung lớn. Bàn cổ nhiều thật thà người. Đến nhân gian mới một ngày liền trở nên ham ăn miếng làm. Không có sinh kế nguy cơ, hai người vừa nói vừa cười về tới gian phòng của mình. Lưu lại Vương Đông Hưng một người im lặng. Vương Thép Trứng đã thành lập tốt nhân gian cùng tiên giới Inter, trực tiếp cho Thái Bạch Ngân Tinh phát ra video thông tin thỉnh cầu, không đợi Thái Bạch đồng ý, Vương Thép Trứng cường lực phá vỡ hết thảy tường lửa, để Vương Đông Hưng nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào một màn. Thái Bạch Ngân Tinh áo tơ nửa hở, lười biếng tự nhiên nằm ở quý phi trên giường ngủ gật,
đầy đầu tơ bạc phân loạn khuynh tả tại phấn nộn khuôn mặt xung quanh, vì nàng bằng thêm một tia cuồng dã vũ mị, làm nàng phát hiện thông tin đã bị thành lập thời điểm sửng sốt một chút, vội vàng ở bên người đổ một cái hơi nước thuật, che lại vương thép chứng tín hiệu. Làm 3 giây qua đi nàng lại lần nữa xuất hiện, ống kính trước thái bạch ngân tinh là cẩn thận tỉ mỉ, đeo lên mắt kiếng gọng vàng sau khi thái bạch vũ mị không giảm, nhưng bằng thêm một phần thanh lãnh. Nàng cũng không có truy cứu ông Đông Hưng không mời mà tới, vương thép chứng cường lực phá giải inter chịu tội, chỉ bình thản hỏi một câu, tìm ta chuyện gì? Vương Đông Hưng dùng sức đem chật khớp cái cằm quý vị, trong lòng thầm nhủ một câu, tốc độ ánh sáng hiệp. Nhưng trên mặt của hắn lại rào rạt lên vô cùng nhiệt tình nụ cười, thái bạch tỉ tỉ. Ta là tiểu ông. Ta trở về á. Cái kia. Ta tháng 8 tiếp tế lúc nào có thể đúng chỗ. Thái bạch ngân tinh vuốt vuốt huyệt thái dương, mới hồi tưởng lại Vương Đông Hưng tháng này tiếp tế không có đúng hạn cấp cho. Trong lòng mắng một câu đáng chết, thái bạch ngân tinh nói, ngươi tiếp tế cũng là bị ta quên. Đoạn thời gian này chuyện thiên giới quá nhiều, mặc dù ta là ngươi trực hệ lãnh đạo, nhưng ta thật không có quá nhiều thời gian chú ý chuyện của ngươi. Ai? Bận điệu. Vương Đông Hưng kém một chút nhất tiện bổ sung một câu, bận điệu điểm tốt. Nhưng vì mình cuộc sống hạnh phúc, hắn vẫn là nhịn được cái này vừa làm chết hành vi. Cuối cùng hắn đề nghị, hiện tại, Lãnh Ngọc tiên tử ở ta nơi này ở, không nếu như để cho nàng làm ta tạm thời liên lạc quan. Ta tiếp tế cùng tiền lương đều từ nàng đến cùng tiên giới thương lượng, tỉnh cho ngài bằng thêm phiền phức. Chủ yếu nhất là, ta muốn cho nàng một cái cơ hội. Người ta hảo hảo một vị tiên nhân, không thể bởi vì ta ném đi tiên tịch không phải. Thái Bạch giống như cười mà không phải cười mà nói, làm sao thương hương tiếc ngọc nhưng tiên giới mặc kệ hôn nhân. Đúng vậy. Ngài còn quản nguyệt lao sống đừng loạn điểm uyên ương quá mức. Coi trọng Lãnh Ngọc tiên tử không phải ta. Là bàn cổ đại thần. Cái này có khác phái không nhân tính ra hỏa nếu là biết ta không có giúp Lãnh Ngọc tiên tử khôi phục tiên tịch, hắn nhất định sẽ phá hủy ta. Vương Đông Hưng mở ra tay không nhưng thế nhưng nói, hắn đã thấy được bản cổ vì tình yêu phấn đấu quên mình đức hạnh. Nói dễ nghe gọi si tình, nói khó nghe, cái này kêu là mẹ nó hoa si. Nha! Bản cổ bằng hữu của ngươi. Danh tự này thật. Đợi lát nữa bản cổ khai thiên bản cổ thân hóa hồng hoang bản cổ chạy thế nào nhà ngươi đi cái này không khoa học. Không khoa học. Ngươi chờ. Ta cái này tìm ngươi. Luôn luôn bình tĩnh Thái Bạch Ngân Tinh nghe Vương Đông Hưng cũng không bình tĩnh, vô cùng lo lắng dập máy thông tin, chỉ để lại không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy mộng so Vương Đông Hưng. Đây là... Làm sao cái tình huống? Chương 34, người Thái Bạch Ngân Tinh ở giữa hành trình, 1. Thái Bạch Ngân Tinh biết được Vương Đông Hưng đợi bản cổ trở về nhân gian về sau thốt nhiên biến sắc, vô cùng lo lắng liền muốn lao tới nhân gian, Thái Bạch khẽ động không sao, ngược lại dọa đến Vương Đông Hưng hoa cúc siết chặt, cho là mình phạm vào cái gì thiên điều đâu. Đáng chết. Cúp máy trò chuyện Thái Bạch Ngân Tinh nghiến chặt hàm răng, lúc này Thiên Đình đã ở vào thời buổi rối loạn, bất kỳ kế hoạch bên ngoài biến hóa đều ảnh hưởng đến Thiên Đình cách cục, bản cổ hiện thân nhân gian chuyện đối với thời khắc này Thiên Đình mà nói không khác tự hình bom. Thái Bạch vội vàng giá vân đi vào tập đoàn Thiên Đình văn phòng Ngọc Đế, nàng lường trước không sai quả nhiên như Ngọc Tổng ở tăng ca. Ngọc Tổng. Thái Bạch Ngân Tinh cho Ngọc Đế choàng bộ y phục về sau ân cần thăm hỏi nói. Ngọc Hoàng Đại Đế mỏi mệt méo méo anh tuấn mũi nói, là Thái Bạch nha. Ngươi không phải tan tầm về nhà nghỉ ngơi sao? Nắm Ngọc Đế. Hiện tại, ta cần hạ phàm một chuyến, Vương Đông Hưng ở nhân gian thọc cái sọt lớn, ta cảm thấy ta nhất định phải tự mình đi một chuyến, bản cổ hiện thế liên lụy đến quá nhiều chuyện. Thái Bạch Ngân Tinh miệng giống súng máy giống như không ngừng ra bên ngoài nhảy chữ, chẳng qua nàng cũng làm cho Ngọc Hoàng Đại Đế rơi vào trầm tư. Ừm. Ngươi đi xem một chút. Chuyện này, không đơn giản như vậy, liền có thể tìm tới. Nói chuyện hợp nhau bạn. Ách, không có ý tứ, không tự chủ liền hát đi ra. Lại nói bài hát này tốt ma tính. Không cần để ý những chi tiết này, thời gian dài tăng ca để chấm cũng có chút sức chỉ. Có cần hay không an bài cho ngươi tin tức lôi ra tốc thông đạo Ngọc Đế dùng tay che mắt vuốt vuốt chua xót con mắt trầm thấp hỏi. Ngọc Tổng. Ngươi nên nghỉ ngơi Thái Bạch muốn nói lại thôi nói. Ngọc Hoàng Đại Đế vỗ tay phát ra tiếng, một điếu thuốc tự động từ trong hộp thuốc lá bay ra rơi vào tay trái của hắn đầu ngón tay, đồng thời tay phải hắn gọi ra một đóa tam vị chân hỏa đốt lên giữa ngón tay thái cổ bài thuốc lá. Hung hăng hít một hơi về sau Ngọc Đế mở ra tràn đầy tơ máu hai con ngươi bất đắc dĩ nói, mặc dù Vương Đông Hưng nhiệm vụ thứ nhất thuận lợi kết thúc, nhưng một tháng siêu trường nhiệm vụ chu kỳ cũng làm cho chấm dứt cảm thấy áp lực. Vương Đông Hưng nhiệm vụ thành công, thần thoại đại lục bên kia pháp tắc lập tức đạt được sửa đổi, nhưng cũng làm cho kinh động đến Sivu tên kia nhìn chằm chằm tiên giới hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này hai thiên tiên giới tiền tuyến trở lại tới chiến báo cho thấy, Sivu gia tăng đối về. Y pháp tắc giải mã cường độ, vị diện khe hở đang dần dần tăng lớn. Từ trong cái khe tuân ra tới tạp binh bên trong cũng có mấy cái ma tướng cấp tồn tại, đây chính là tương đương với kim tiên cấp bậc cao đẳng chiến lực. Thái Bạch Ngân Tinh sợ hãi cả kinh, cái này cùng bản cổ xuất hiện có quan hệ sao? Có lẽ là có lẽ không có. Tiên nhân cũng không phải toàn trí toàn năng tồn tại. Có lẽ bản cổ đi vào nhân gian giới, đối với Tam Thanh mà nói là một chuyện tốt đâu. Tam Thanh là bản cổ nguyên thần biến thành,
Tam Thanh không có phản ứng nói rõ cái này bản cổ đối với thế giới chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thái Bạch Ngân Tinh nghe vậy thở dài một hơi, bất quá ta còn muốn đi xem một chút. Vương Đông Hưng nơi đó biến số quá nhiều. Thuận tiện ta đem hắn tháng này tiếp tế đưa qua. Ngọc Đế khoát tay áo, chuyện hạ giới ngươi tự động xử lý, không cần thông báo tiếp chấm, ngươi làm việc, chấm yên tâm. Thái Bạch Ngân Tinh nháy nháy con mắt, đối với Ngọc Đế nói, Ngọc Đế, ta đi chuẩn bị. Ngài, chú ý nghỉ ngơi. Ngọc Đế cười, được rồi, được rồi. Cho ngươi thả 3 ngày nghỉ, ở nhân gian hảo hảo chơi đùa. Nô, thứ 3001 giới. Rất thần kỳ một cái thế giới đâu. Thái Bạch Ngân Tinh gật đầu, cáo từ Ngọc Đế về sau liền tới đến thế giới Thiên Đình đầu mối then chốt cao ốc. Hoa. Đó là Thái Bạch chủ quản làm sao có rảnh tới thế giới đầu mối then chốt, không hổ là làm sao tiên giới nhìn đều là đẹp như vậy. Một cái giữ cửa thiên binh giáp chảy nước bọt tán thán nói. Đúng nha, đúng nha. Có thực lực, có năng lực, có bối cảnh. Ai muốn có thể lấy về nhà coi như phát đạt đi. Thiên binh nhất ngậm viêm hoàng bài thuốc lá tiếp lời gốc giả nói. Thái Bạch Ngân Tinh cũng không có dừng bước lại, hấp tấp tìm được đầu mối then chốt người phụ trách. A là ngươi nha tiểu Thái Bạch. Tìm thúc thúc tới chơi một người mặc màu trắng bạc chế phục viên hầu xuất hiện ở trước mặt Thái Bạch Ngân Tinh. Lập trình viên đại nhân, ta cần định vị thứ 3001 giới tọa độ. Thái Bạch Ngân Tinh thanh lãnh nói. Lập trình viên liên tục gật đầu, có thể có thể. Đây là ngươi muốn giám sát vượt giới đào phạm, là gần đây không nghe nói có đào phạm trốn hướng đến thứ 3001 giới nha. Nơi đó là chúng thần chiến trường, phế khí chi địa. Không, ta muốn hạ phàm. Thái Bạch Ngân Tinh nghiêm mặt nói. Lập trình viên nghe vậy sắc mặt biến hóa, tiểu Thái Bạch nha. Không được nha, không được nha. Cho đua không thể như thế mở. Thứ 3001 giới bởi vì chúng thần tranh đoạt buộc phát sau đại chiến linh khí sói mòn nghiêm trọng, thiên địa pháp tắc đối với đại năng giả áp bách đặc biệt nghiêm trọng, ngươi muốn hạ phàm nói nhất định phải phong ấn toàn thân tiên lực. Ngươi là văn chức tiên nhân, không so được dùng võ nhập đạo cầu thả hán. Đã mất đi tiên lực ngươi sẽ tại nhân gian đem nửa bước khó đi. Thái Bạch chủ quản, ngài nghĩ lại. Không lo được nhiều như vậy. Hạ phàm là Ngọc Đế phê chuẩn. Lập trình viên đại nhân, ngài mau chóng an bài. Thái Bạch Ngân Tinh trong lời nói mang theo lấy không cho cãi lại ý tứ. Không thể làm gì, lập trình viên chỉ có thể ngồi ở trước máy vi tính trung ương là Thái Bạch Ngân Tinh an bài định vị cùng hạ phàm thông đạo. Không nên xem thường lập trình viên, mặc dù hắn cũng không có tan thành hình người, nhưng một thân khổng lồ tu vi khoảng trường đỉnh cấp kim tiên độ cao. Nhưng hắn là trời sinh trời nuôi cự viên, chính bát kinh thế hệ trước tiên nhân. Giữa thiên địa cùng hắn là họ hàng gần đều là thanh danh hiển hách tồn tại, tỉ như Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Tây Du trong đại chiến bị Như Lai Tôn Ngộ Không một gậy đánh chết Lục Nhĩ Mi Hầu. Đối với tiên nhị đại Thái Bạch Ngân Tinh tự xưng một câu thúc thúc không có chút nào quá phận. Lập trình viên không hổ là tiên giới thứ nhất nhân viên kỹ thuật, sau 3 phút liền sắp xếp xong xuôi hạ phàm rất nhiều công việc. Lập trình viên cẩn thận dặn dò, đến nhân gian nhất định phải bảo vệ tốt mình. Nhất định phải có người địa phương dẫn đường. Ở nhân gian đi chơi vui vẻ. Thái Bạch Ngân Tinh gật đầu, đa tạ lập trình viên thúc thúc quan tâm. Gia phụ nhàn rỗi ở nhà, chung quy nhắc tới các ngươi những lao hưu này. Ha ha, chờ ta có rảnh rỗi tự sẽ đến nhà bái phỏng. Chẳng qua trong khoảng thời gian này lượng công việc của ta tăng gấp bội. Cũng không biết thế gian giới lấy ở đâu nhiều như vậy cái thế ma đầu. Số lượng lớn liền không nói, chất lượng còn kỳ cao. Từng cái đều có địa tiên tu vi, làm nhân gian gọi là một cái dân chúng lầm than. Mỗi ngày chết người đều mau đưa địa phủ cửa ngăn chặn. Lao Diêm đều sắp bị bức điên rồi. Mỗi ngày đều muốn bật học xử lý văn kiện. Thái Bạch, cùng thúc thúc nói một chút, chẳng lẽ thiên địa này lại muốn loạn? Lập trình viên thấp giọng hỏi. Không ngại. Không ngại. Chỉ chuyện nhỏ thôi. Thái Bạch Ngân Tinh an ủi, bất quá trong lòng lại sợ hãi cả kinh. Sivu nhanh vuốt đã rời khỏi thế gian giới sao? Thực lực nhân gian giới tổn hao nhiều, tiên giới căn cơ khó giữ được, đây chính là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Sivu không hổ là đại ma đầu, không công nổi thiên giới, quay đầu liền triệu tập nhân mã công kích nhân gian giới. Thái Bạch thầm nghĩ, vẫn là mau đem chuyện Vương Đông Hưng xử lý một chút. Dù sao hắn là thiên giới tiên đoán bên trong duy nhất chúa cứu thế. Chương 35, người Thái Bạch Ngân Tinh ở giữa hành trình 2. Thái Bạch Ngân Tinh vì tiên giới an nguy, lực bài chúng nghị an bài hạ giới có quan hệ công việc, lại phát hiện tiên giới nguy cơ càng thêm nghiêm trọng. Nô! Nơi này chính là nhân gian sao? Thái Bạch một thân lo chế phục đứng ở xe tới xe đi thành thị rừng sắt thép ở giữa, tràn đầy không hợp nhau cảm giác, cùng tiên giới không sai biệt lắm đâu. Chẳng qua! Vì cái gì hành vân trên đường chạy đều là hộp sắt đã nói xong mây đâu? Thái Bạch đối với nhân gian lạc hậu biểu thị bất lực nhà rãnh, chỉ có thể không biết làm thế nào đứng ở bên lề đường suy nghĩ tiếp xuống sẽ đi theo con đường nào. Suy tư nửa ngày về sau vẫn là quyết định mình đi tìm nhà Vương Đông Hưng làm tiên giới cao quản đi cầu một phàm nhân, thật sự thật mất thể diện. Ân, nếu như phát triển quỹ tích không sai biệt lắm lời nói, những hộp sắt hẳn là có mang người vận doanh. Cho thuê mây không? Phải gọi xe taxi. Trong lòng Thái Bạch Ngân Tinh yên lặng thầm nói, sau đó không ngừng cho mình cố lên động viên Ngân Tinh. Ngươi có thể. Ra tiên giới ngươi vẫn như cũ tuyệt nhất. Liên ở Thái Bạch Ngân Tinh bàn bạc thời điểm, một cỗ màu đen xe con ngừng ở trước mặt Thái Bạch Ngân Tinh, mang theo kính râm lái xe hạ xuống cửa sổ xe lộ ra răng cửa lớn đối với Thái Bạch Ngân Tinh tách ra tự cho là dương quang sáng lạ nụ cười, hỏi, tiểu muội mà đi cái nào nha? Ca ca ta mang hộ ngươi đoạn đường. Lâu dài sinh hoạt ở tiên giới, đối người ở giữa không có một chút xíu hiểu rõ Thái Bạch Ngân Tinh làm sao biết thế đạo hiểm ác, nàng rất cao hứng nói lời cảm tạ nói, vậy liền làm phiền ngài. Xin ngài đem ta mang hộ đến Thổ Lâu huyện Tam Tiêu Hương thành Hương kết hợp bộ. Trông thấy Thái Bạch ngồi lên xe của mình, khoe miệng lái xe lộ ra một cái vui mừng mỉm cười, dương quang sáng lạn làm cho người phát đến. Lái xe cười hỏi, muội tử, thành Hương kết hợp bộ nơi đó nhưng hoang vu, ngươi đến đó làm gì nha? Thăm bạn. Đối với loại này như quen thuộc Thái Bạch cũng lộ ra rất bất đắc dĩ, đầu nàng một lần phát hiện nhân gian mặt người ra là giấy như vậy, không nhìn ra nàng một điểm nói chuyện trời đất ý tứ đều không có sao. Thăm bạn nơi đó đều nhanh hủy đi hết rồi. Bên trong cư dân đều bị rời đi, ngươi xác định bằng hữu của ngươi ở tại nơi này? Lái xe kinh ngạc hỏi. Không sai. Thái Bạch trả lời vẫn như cũ rất thanh lãnh, lần này nàng dứt khoát nhắm mắt lại, giả bộ như nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Nhắm mắt liền tốt lái xe mừng rỡ thầm nghĩ, đóng lại xe tất cả cửa sổ xe. Đeo lên đặc chế khẩu trang về sau mở ra xe điều hòa không khí, một loại không hiểu hương khí tràn đầy toàn bộ xe, Thái Bạch vừa nghe liền cảm giác không đúng. Đây là thuốc mê. Trong lòng Thái Bạch hơi hồi hộp một chút, lập tức muốn vận dụng tiên lực hóa giải thuốc kình, nhưng nàng vận dụng tiên lực ý niệm mới vừa nhuốm, đến từ thế giới pháp tắc gáp bách liền giáng lâm ở trên người Thái Bạch, để nàng không thể động đậy. Cuối cùng đủ kiểu bất đắc dĩ, Thái Bạch ngân tinh chỉ có thể trơ mắt nhìn ý thức của mình chậm rãi biến mất, nhục thể từ từ rơi vào trạng thái ngủ say. Cuối cùng Thái Bạch ngân tinh một cái ý niệm trong đầu chính là lập trình viên thúc thúc nói không sai, nhân gian quả nhiên thật là nguy hiểm. Ô ô ô, ta muốn thưa tiên giới. Đường phân cách. Thép trứng. Thái Bạch ngân tinh đâu, hắn không phải nói muốn hạ phàm tới tìm ta sao, cái này đều nhanh giữa trưa. Tiên giới làm việc đều như thế lề mề, sao lại nói tiên phàm thời gian không phải đồng bộ mà. Vương Đông Hưng ngồi trước máy vi tính buồn bực ngán ngẩm nói, không có nhiệm vụ hắn lại vượt qua ăn ngủ, ngủ rồi ăn tất cách bản sinh hoạt. Ai biết là tùy ý xem xét cấp trên động tĩnh cùng tư ẩn là tiên giới tối kỵ. Một hồi trước giúp ngươi chủ động kết nối quá Bạch tổng quản video thông tin liền phạm vào tối kỵ, may ngươi rời đi Thái Bạch ngân tinh ánh mắt, nàng nếu là truy cứu tới, hai anh em ta đều phải chịu không nổi. Vương Thép Trứng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ngậy! Chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy Thái Bạch chủ động liên hệ chúng ta. Ông Đông Hưng không thể làm gì mà nói, thời gian này không có cách nào qua. Bàn cổ tận sức tại tán gái sự nghiệp, Lãnh Ngọc tiên tử trầm mê ở lên mạng không thể tự kiềm chế. Thần tiên đều như thế không làm việc đàng hoàng sao? Khu khu. Chủ nhân, theo đạo lý mà nói, ngài cũng là tiên giới một viên. Ngươi nói như vậy cũng đem mình đặt vào. Vương Thép Trứng hảo ý nhắc nhở. Trung bi như thế chờ lấy cũng không phải cái bộ dáng. Ca môn ta một phút đồng hồ mấy chục vạn trên dưới, rất bận rộn nha. Vương Đông Hưng cả giận nói, lãng phí thời gian chính là lãng phí tiền tài chính như nơi nào đó tinh nở tờ cờ danh ngôn, thời gian là vàng bạc, bằng hữu của ta. Ngậy. Ngươi tìm chút chuyện làm thôi. Tháng trước dược liệu còn thừa lại rất nhiều đâu. Ngươi có thể luyện dược mà. Làm luyện dược sư nhiều uy phong. Ngươi nhìn đấu phá thương khung bên trong Tiêu Viêm, vì cái gì có thể điếu ti nghịch tập, vì cái gì người ta có thể vượt qua hậu đãi sinh hoạt, bởi vì người ta là luyện dược sư. Vương Thép Trứng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Người ta Tiêu Viêm là một thanh lửa một mùi lửa rèn luyện ra được, ngươi cho hắn như thế cái lò hắn còn sẽ có luyện dược kích tình sao? Dùng cái đồ chơi này luyện dược, một điểm thành công cảm giác vui sướng không có. Vương Đông Hưng không thể làm gì nói, hắn nói đúng là lý. Toàn tự động luyện dược để hắn có chút không chỗ là từ, toàn bộ hành trình cơ giới hóa tự động hóa, trí năng hóa luyện dược thể nghiệm tức đoạt người công dụng. Vương Thép Trứng đạt được ông Đông Hưng phản hồi, ở bản cơ nội bộ lập tức khởi thảo một phần người sử dụng thể nghiệm báo cáo. Thí nghiệm hình tiên hình chữ V toàn tự động lò luyện đan người sử dụng thể nghiệm báo cáo trên lệnh. Lý do: độ cao tự động hóa, trí năng hóa lò luyện đan thiếu khuyết người máy lẫn nhau quá trình, luyện đan sư khuyết thiếu tham dự cảm giác cùng thành công cảm giác vui sướng, đề nghị cải tiến. Hai đóa hoa nở, mỗi nhánh mỗi tiểu. Xem hết buồn bực ngán ngẩm ông Đông Hưng, chúng ta tiếp tục chú ý bị người hại Thái Bạch Ngân Tinh. Làm tiên giới cao cấp tiên nhị đại Thái Bạch Ngân Tinh hoàn cảnh sinh hoạt một mực là tương đối hậu đãi, ngoại trừ mấy lần trường học tổ chức chơi xuân, nàng chưa bao giờ rời đi tiên giới khu trung tâm, trong mắt nàng thế giới là mỹ hảo, là thuần khiết, là hỗ trợ, là hữu ái, là đủ mọi màu sắc. Mặc dù bình thường nhìn tương đối thanh lãnh, nhưng đây chỉ là tính cách cho phép, nếu như không phải loại này thuần thiên nhiên màu sắc tự vệ, theo đuổi nàng tiên nhị đại sẽ như cá giết sang sông. Tuyệt đối sẽ khiến cho nàng phiền phức vô cùng. Cho nên nhà ấm bên trong tiểu hoa lần thứ nhất đi vào tự nhiên liền trải qua gió táp mưa xa không sai. Nàng ngồi lên xe đen. Nàng bị người bắt cóc. Làm ý thức nàng lại lần nữa lúc thanh tỉnh, phát hiện mình bị trói ở một cái ô yên trướng khí trong phòng, gian phòng ầm ĩ mà ồn ào náo động, nhạc hỉ vì mẹ tổ đinh thái nhức óc, trên tường lớn tivi phát hình rất thanh lương về, trong phòng nam nam nữ nữ không chỗ ở dễ rửa thân thể của mình, dây dưa cùng nhau sao, lẫn nhau đòi lấy. Nơi này là kiểu u sao, vì sao nơi này không chịu được như thế, vì sao nơi này tràn đầy hỗn loạn. Đại ca. cô nàng này tỉnh. Vóc người này. Quá mẹ nó tốt. Nếu không phải ngươi ngăn đón, huynh đệ ta đã sớm đem nàng làm đi.
Ô lờ, ta yêu nhất.
Một cái tên lô mãng mặt thẻo nắm lên Thái Bạch Ngân Tinh tóc dài đem nàng xách lên, một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Thái Bạch Ngân Tinh trầm mê nói.
Nhị cầu.
Vung nàng xuống.
Nàng đã bị Trần Lao Tấm dự định.
Chờ Trần Lao Tấm thoải mái qua sau khi liền tùy ngươi.
Một cái nam tử tóc dài ngồi ở trên ghế salon âm trầm nói, không nghĩ tới ba gia vậy mà có thể lấy được như thế cực phẩm.
Nếu không phải thiếu tiền, ta cũng không nỡ bực này tiểu mỹ nhân bị người khác cầm một máu.
Thái Bạch Ngân Tinh nằm trên mặt đất thống khổ mà nói, thả ta.
Tiểu mỹ nhân vẫn rất cay, thả ngươi ai cho chúng ta tiền nhận mệnh.
Rời vào trong tay thiết thủ bang ta, ngươi chắp cánh khó thoát.
Nam tử tóc dài xoay người bước lên Thái Bạch trứng ngông khiết bạch vô hà khuôn mặt nhỏ, ở hai nàng nhỏ nhẹ nói.
Thái Bạch nghe vậy mặt mũi tràn đầy cho tàn. Nàng lại đơn thuần cũng có thể đoán được chờ đợi nàng chính là cái gì tương lai.
Ô ô ô,
cha,
cứu ta.
Ô ô ô,
ta muốn về nhà.
Ta muốn thưa tiên giới.
Nhân gian thật là đáng sợ.
Băng Thanh Ngọc Khiết Thái Bạch Ngân Tinh sau khi lưu lạc nhân gian sẽ có gì tao ngộ, Vong Đông Hưng có thể hay không anh hùng cứu mỹ nhân, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe lần sau, phân giải.
Chương 36, hành động cứu Thái Bạch.
Thái Bạch Ngân Tinh mất đi toàn thân tiên pháp, bị bắt tiến vào nơi bướm hoa phong trần. Đồng thời làm giao dịch thẻ đánh bạc bị lưu manh giao dịch cho phía sau màn lao bản đổi lấy tài chính viện trợ. Không thể không nói Thái Bạch Ngân Tinh ngày thường hoa dung nguyệt mạo, có dung mạo hoa nhường người thẹn, dáng vẻ chim sa cá lặn, nhiều một phần liền mập, thiếu một phần thì gầy, vô luận từ cái kia phương hướng nhìn đều hoàn mỹ ghê gớm, 100% phù hợp người phương Đông quan niệm thẩm mỹ. Đương nhiên, ở người nước ngoài trong mắt Thái Bạch Ngân Tinh cùng người bình thường không có gì khác biệt, người nước ngoài thẩm mỹ quá kỳ lạ. Bị tiêm vào tiến vào thuốc tê Thái Bạch Ngân Tinh chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị mang tới trong một cái phòng xa hoa. 5 mét thừa 5 mét giường lớn để Thái Bạch Ngân Tinh lòng như cho nguội. Mặc dù tiên giới cải cách mở ra, nhưng đối với trinh tiết vẫn như cũ tương đối xem trọng, nếu như nàng chuyến này ở nhân gian đã mất đi trong trắng, nàng cũng không cần thưa thiên đình, trực tiếp ở nhân gian tự động kết thúc được.
Bọn lưu manh đang giảng Thái Bạch Ngân Tinh ném lên giường về sau liền thành đoàn rời đi, loại này cao chất lượng mỹ nữ thứ nhất pháo là thuộc về lão bản, người sang có tự mình hiểu lấy mà.
Khi tất cả người rời đi, Thái Bạch kiệt lực hướng tay mình trên cổ tay đồng hồ la lên, "Phượng Nhi,
Phượng Nhi!"
Đồng hồ ở khẩu lệnh kích phát về sau từ Thái Bạch Ngân Tinh trên cánh tay nhảy xuống dưới, nàng dùng nhỏ mảnh cánh tay nhẹ nhàng đẩy một chút Thái Bạch Ngân Tinh liên thanh hỏi, "Chủ nhân,
chủ nhân,
ngươi thế nào?"
Thái Bạch Ngân Tinh yếu ớt nói, "Nhanh liên hệ Vong Đông Hưng,
ta bị người bắt cóc,
để hắn nhanh chóng tới cứu chúng ta.
Ngươi không nên dùng tiên pháp.
Ở nhân gian vận dụng tiên pháp là lại nhận pháp tắc trên ép."
Tên là Phượng Nhi đồng hồ nghe vậy sửng sốt một chút, vội vàng lục soát trên trời vệ tinh, định vị tốt vị trí của mình sau khi hỏa tốc liên hệ Vương Thép Trứng.
Tê dại trứng.
Mù tăng làm lông gà đâu, hắn nói hắn sẽ đánh giã.
Hắn thật sẽ chỉ đánh giã.
Không giết người không trợ công.
Ta đi bà ngươi cái chân vòng kiềng.
Giai điệu tham khảo Nam Trinh Bắc Chiến ông trời của ta, hố ông Đông Hưng ngồi trước máy vi tính chửi ầm lên, mặt đỏ tới mang thai biệt xuất một cái quy kỹ năng về sau bị người miễn phí đưa về điểm phục sinh. Vương Thép Trứng nằm trên ghế salon một bên uống vào dầu bôi trơn, một bên nhìn Quỳnh Giao nãi nãi tỉnh thâm sâu mưa mịt mờ, tiểu yến tử cùng ngươi khang tình yêu đem Vương Thép Trứng cảm động không muốn không muốn.
Đột nhiên Vương Thép Trứng dùng mình một cái, sau đó hắn đặt mông nhảy bay đến trước mặt Vong Đông Hưng đem dây lưới nổ xuống.
Ta dựa vào.
Vong Đông Hưng nhìn rơi dây hình tượng nổi trận lôi đình, ngươi nếu không cho ta một hợp lý giải thích, ta đem ngươi thăng lên làm cột thu lôi.
Sắc mặt Vương Thép Trứng nghiêm túc nói, ngươi không phải hỏi vì cái gì Thái Bạch chủ quản là lông chưa xuất hiện sao, cái này ngốc nương môn lần thứ nhất hạ phàm liền bị bắt cóc.
Ta đi.
Nàng không phải thần tiên sao, thần tiên cũng có thể bị bắt cóc, Vong Đông Hưng kinh ngạc nói.
Ai biết được nàng trí năng tinh linh cho ta phát tín hiệu cầu cứu.
Vệ tinh định vị ở sân thành, nhanh,
cấp tốc.
Làm không cẩn thận Thái Bạch chủ quản sẽ bị người hắc hắc.
Nhưng nàng là thiên sinh lệ chất.
Vương Thép Trứng vô cùng lo lắng nói.
Cổ ca,
Ngọc tỷ,
xuống lầu,
hòa tốc,
có việc,
có đại sự.
Vương Đông Hưng hướng về phía trên lầu la lên.
Sau một phút, ba người một máy bay tiểu phân đội tập hợp xong.
Thái Bạch Ngân Tinh ở nhân gian bị người bắt cóc, nguy cơ trùng trùng.
Lần hành động này liền gọi cứu vớt.
Có vấn đề không, có Vương Đông Hưng hỏi.
Lãnh Ngọc Tiên Tử Ma Quyền Sát Trường hỏi, có phải hay không lại có đỡ đánh, quả nhiên nhân gian mới là nơi tốt.
Tiên giới chỗ kia hài hòa không tưởng nổi.
Bàn cổ đầy đầu mồ hôi lạnh quên lơn, không động tới tay.
Không động tới tay.
Có thể hay không chí lấy đằng sau câu kia hỏi là Vương Thép Trứng, hiện tại đối với cục diện hiểu rõ nhiều nhất là Vương Thép Trứng.
Vương Thép Trứng lắc đầu, bọn cướp là sơn thành thế lực ngầm một cỗ, lực lượng khá không tệ, tình huống bây giờ nghìn cân treo sợi tóc.
Căn bản không có chu toàn chỗ chống ông trời phù hộ Thái Bạch chủ quản chưa bị thương tổn.
Bằng không Ngọc Đế sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới.
Nhanh nhanh nhanh.
Nơi này cách sơn thành đứng đắn không gần.
Hòa tốc tiến lên.
Vương Đông Hưng nhất mã đương tiên chạy đến hàng xóm nhị nãi nãi nhà, quan tâm nàng mượn ba lượt mô tô.
Thành Hương kết hợp bộ giao thông có chút quỷ dị,
mỗi ngày chỉ có vừa đi vừa về hai chuyến xe buýt, cho nên nơi đây cư dân trong nhà có nhiều phương tiện giao thông. Vương Đông Hưng tư nhân cũng có một cỗ chân tàng điện ma, chẳng qua lúc này điện mổ gẳng vốn không pháp chở nhiều người như vậy. Răng đều rơi sạch, Nhị mãi mãi hiền hòa cười nói, Đông tử. Vào thành. Giúp mãi mãi mang về một chút dầu nành. Không muốn đại long cá, muốn không phải biến đổi gen. Vương Đông Hưng liên tục gật đầu, biết, Nhị mãi mãi. Nhị mãi mãi sinh năm không rõ, tính mạng không rõ, hàng xóm một mực gọi nàng Nhị mãi mãi. Vương Đông Hưng liền kế thừa tới. Nghe nói nhà nàng hóa ra đại hộ nhân gia, có tri thức hiểu lễ nghĩa dịu dàng hào phóng, dù cho trở thành lao thái thái cũng vẫn như cũ hiền lương thục đức, cùng hàng xóm quan hệ có chút không tệ. Khu dân cư này ngoại trừ Vương Đông Hưng lầu nhỏ, đều bị vẽ lên thật to chữ hủy đi, phần lớn người đều dọn đi rồi, chỉ có lẻ loi một mình Nhị mãi mãi thủ vững ở chỗ này, mỗi ngày đi trên núi linh lợi quang, đi bờ sông tản tản bộ, uy uy gà, trêu chọc mèo, sống được không khoái hoạt. Vương Đông Hưng cưới trên tuổi tác có thể làm ra ra hắn xe thùng ba lượt mô tô, nhanh như điện chớp dừng xe ở cổng chờ đợi bản cổ cùng Lãnh Ngọc lên xe. Lãnh Ngọc tiên tử không chút do dự dạm chân sau lưng Vương Đông Hưng, không đợi Lãnh Ngọc tiên tử ngồi ở, nàng liền bị sau đó bị bản cổ mời đến xe thùng bên trong. Ngươi là nữ hài tử, cần ngồi thoải mái dễ chịu một điểm. Bản cổ có vẻ như trung lương, một bộ người vật vô hại thật thà cười nói, hắn mới sẽ không thừa nhận mình bởi vì không muốn nhìn thấy Lãnh Ngọc tiên tử bị Vương Đông Hưng ăn đậu hũ mới khiến cho Lãnh Ngọc tiên tử ngồi ở xe thùng bên trong đây này. Vương Đông Hưng đeo lên màu xanh quân đội mũ bảo hiểm xe máy, vuông kính gió về sau lại đem kính gió hái xuống sáng quá lớn. Cái gì cũng không nhìn thấy. Ở hái kính gió thời điểm, hắn chú ý tới trên mũ giáp màu đỏ ngôi sao năm cánh, mặt trên còn có khắc chữ, chúc mừng phản phát xít thắng lợi 10 năm tròn, sơn thành xe gắn máy nhà máy. Quá có khí tức lịch sử. Lại lưu mấy chục năm cái đồ chơi này cũng thành văn vật. Vương Đông Hưng bóp hai lần chân ga, xe thùng mô tô như tiễn rời cung đồng dạng xuyên thẳng sơn thành. Đi như thế nào tối ưu hóa nhất một chút lộ tuyến. Vương Đông Hưng đối với ghé vào tay lái từ bên trên giả mạo xe tải hướng dẫn vương thép chứng quát, trên đường gió quá lớn, bên hai của hắn phong thanh hô hô rung động, cho nên thanh âm của hắn không tự chủ được lái đến lớn nhất âm lượng. Phía trước 200m xoay trái, chú ý giám sát vương thép chứng khổ bên trong làm vui, dùng điện tử âm báo cáo. Mẹ nó, thật mẹ nó thành điện tử chó. Vương Đông Hưng dở khóc dở cười cười mắng. Một đoàn người Vương Đông Hưng có thể thành công hay không đem Thái Bạch Ngân Tinh cứu thoát ra đầu phía trước đến cùng có cái gì khó khăn chờ đợi một đoàn người đâu muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào. Xin nghe hạ hồi phân giải. Chương 37, hành động cứu Thái Bạch 2. Tốc độ luận phong khoáng. Ba lượt thật bành trướng. Một đường hỏa hoa khắp nơi trên đất mở. Thế muốn đem Thái Bạch Ngân Tinh cứu ra. Chương trước, Vung, Lãnh, bàn tổ hợp ngồi thượng cổ đồng ba lượt một đường đi, một đường giống, một đường giống, một đường rút, rốt cục tốn sức sức chín châu hai hổ, bài sơn đảo hải chi năng, ngàn dặm xa xôi chạy tới sơn thành. Vương Đông Hưng nhìn một chút biểu ta mẹ nó. Bình thường xe taxi cần nửa giờ đường xe đường xá vậy mà 40 phút liền làm xong. Ra phát sợ ảm, phiếu di ở 8 có thể suy tính một chút dùng xe thùng 3 lượt tới quay, mắt điên cũng có thể lắp ráp một đài bạo tẩu 3 lượt xe máy mà. Không thể không nói, vừa kiến quốc khi đó sản xuất đồ vật chính là chắc địch. Ngồi 3 người ngay cả mở hơn 200 dặm, cái này nhỏ xe thùng vậy mà gắng gượng qua đến rồi. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, chiếc này xe thùng mô tô đơn giản có thể làm tuyển cảm động sơn thành thập đại cố xe. Thép trứng. Định vị. Vương Đông Hưng hơi có vẻ mỏi mệt, một đường rách nát đường xi măng để hắn cảm thấy có chút hơi khó chịu, lao tam vòng xe tính năng cái gì đều không thể nói, chỉ có một điểm không tốt giảm sóc phế vật. Dù sao Lãnh Ngọc tiên tử bị tiên nguyên một lần nữa tố qua thể, sinh mệnh cấp độ cùng nhân loại bình thường không giống, người bản cổ cao mã đại, cùng xe tương đối dán vào, nhận lấy xung kích tương đối nhỏ chỉ có Vương Đông Hưng cùng một cây đậu nha thái, một đường đều sắp bị đỉnh tan ra thành từng mảnh tử. Vương thép chứng cẩn thận tìm tòi một chút vệ tinh tín hiệu, tay nhỏ một chỉ nói, bên này. Sơn Thành Dẹt Đinh khách sạn nghe nói qua chưa khách sạn 5 sao. Thái Bạch chủ quản bị vây ở nơi đó. Sắc mặt Vương Đông Hưng biến đổi, khách sạn 5 sao. Không đi qua chưa nghe nói qua sao nơi đó là trong truyền thuyết hỏa lực không ngớt, khói lửa tràn ngập chi địa, một câu thơ cổ rất phù hợp nơi đó tình huống cũng tới tiếng mưa gió, sử nữ biến lớn đầu. Thái Bạch Ngân Tinh lại bị vây ở nơi đó, chẳng phải là nói. Đi mau. Vương Đông Hưng không để ý sắc mặt tái nhợt, một cước chân ga đánh ra, tiểu cũ tiếng mộ tờ ở Sơn Thành trên đường lớn nhớ tới, hù dọa vô số gia huyên lương. Đoạn đường này quả thực ông Đông Hưng tạo không ít nghiệt, chí ít bóp chết 1080 tỷ cái tính mạng, tự động lý giải, bị nhân không muốn giải thích, về sau những xui xẻo ra hỏa có thể hay không may mắn, tính, phúc sinh hoạt liền không về ông Đông Hưng quản. Không có tiền mướn phòng còn cua cái gì cô nàng không biết giã chiến quân chiến tổn suất là cao nhất không biết sao. Cách thật xa họ Esding khách sạn bãi đỗ xe xe đồng đã nhìn thấy một trận màu đen yêu phong của tới, ở vào đạo đức nghề nghiệp cùng đối với tiền thưởng khát vọng, bọn họ thủ vững ở chỗ cũ không có nhúc nhích. Nương tựa theo nhiều năm ma luyện ra tới chức nghiệp tố dưỡng, bọn họ nghe ra cái này tuyệt bích không phải thông thường xe sang trọng thêm chính là số 7 xăng. Ân. Nghe ngược lại có loại số 91 xăng thấp kém hương vị. Vương Đông Hưng kỹ thuật lái xe khá tốt, Thành Hương kết hợp bộ một con rồng, Sơn Thành ngươi đông ca danh hảo không phải gọi không, ai lúc còn trẻ không có chơi xe gắn máy 5 tháng vàng son đâu, hắn một cái thần lòng bãi vĩ liền đem ba lượt xe thùng di chạy vào xe sang trọng chỗ đậu xe bên trong. Bảo an cùng xe đồng đều nhìn sử sốt, Vương Đông Hương vượt qua đồng hô, hắc, có sinh ý, đem xe soát. Sau đó tăng mát số 91 xăng. Xe đồng mặt đều tái rồi, thay mặt khách bãi đậu xe nhiều năm như vậy, lần đầu nói tiếp xe thùng tử sinh ý, cái này thật thật chính là sống lâu trông thấy. Hiện tại kẻ có tiền đều chơi như vậy sao, xe này niên kỷ tuyệt bích lớn hơn mình. Cái này muốn đụng phải rơi một khối lớp sơn, chính mình cái này tháng tiền lương liền khó giữ được. Ở đây nhiều người như vậy ai cũng không đem cái này ba người làm dế nhũi nhịn. Hiện tại kẻ có tiền chơi tiêu xài một chút đây. Không đến cấp bậc kia, người vĩnh viễn không biết người có tiền đến cùng tốt cái nào miệng. Các vị nhìn một cái. Như thế có tuổi cảm giác, như thế có khí tức lịch sử ba lượt xe thùng tử là người bình thường có thể mở nổi sao, cái này xe thùng tử bên trên hướng dẫn, vương thép trứng, xem xét chính là cấp cao hàng, bản số lượng có hạn, người bình thường làm cho lấy sao loại xe này, người bình thường dám lên nói sao, người bình thường lái xe bên trên nói có thể không bị cảnh sát giao thông bắt lại sao, người bình thường có thể ở lại nổi cấp 5 sao họ Sđinh khách sạn sao. Cho nên ở các loại sai lầm quan niệm lừa dối, những người này đều đem một đoàn người Vương Đông Hưng coi là hảo khách. Đây cũng là cái mỹ lệ sai lầm. Vương Đông Hưng bưng lấy xe tải hướng dẫn, Vương Thép Trứng mang theo Lãnh Ngọc Tiên Tử cùng bàn cổ đi vào trước tiểu điếm thời đại sảnh. Vì xác định rõ phương vị, Vương Đông Hưng cho mỗi người muốn một chén nước trái cây, dù sao là miễn phí, mọi người về sau khát có thể thử một lần đi khách sạn 5 sao lễ tân muốn cà phê, theo đạo lý hẳn là miễn phí, để Vương Thép Trứng khoảng cách gần lục soát tầng lầu cùng gian phòng. Thái Bạch Ngân Tinh Smartwatch chỉ cung cấp cơ bản nhất định vị, bởi vì Thái Bạch Ngân Tinh cũng không nhìn thấy gian phòng của mình bảng số phòng nguyên nhân, nàng Smartwatch cũng không cung cấp quá nhiều tin tức. Hết thể chỉ có thể dựa vào Vương Thép Trứng chậm rãi tìm tòi. Liên ở Vương Thép Trứng khua chiêng gõ chống lục soát thời điểm, phòng Thái Bạch Ngân Tinh cửa được mở ra. Một cái thân mặc Armani Âu phục, hai to mặt lớn, loẹt loẹt, thân cao hơn 1.7m, mang theo mắt kiếng gọng vàng mập mạp mang theo mặt mũi tràn đầy cười dâm xoa xoa tay đi đến. Bản đoạn miêu tả nhân vật chính có thể tham khảo tác giả Quân Láo Dương ảnh chân dung, hình tượng cảm giác có phải hay không càng thêm mãnh liệt, trông thấy trên giường sủi lơ lấy Thái Bạch Ngân Tinh về sau liền ngửa đầu thét dài. Tiểu mỹ nhân, ca ca hôm nay phải thật tốt sủng hạnh ngươi. Đi theo ngươi Trần ca đi, ăn uống không cần sầu. Chờ lấy ca ca ôi, ta trước tắm một cái, tẩy hương hương, một hồi liền đến ăn ngươi. Nam nhân mập vô cùng lo lắng cởi sạch toàn thân quần áo, tiến vào phòng tắm sạch sẽ. Thái Bạch Ngân Tinh nghiến chặt hàm răng, nếu không phải là bị tiêm vào thuốc tê, tứ chi bất lực, toàn thân như nhũn ra, chỉ có thể bùn nhau giống như nằm ở trên giường, nàng đã sớm từ cửa sổ nhảy xuống. Nàng tha rằng lấy thân tuấn tiết cũng không nguyện ý bị loại người này làm bẩn. Hối hận nước mắt từ trong mắt của nàng chậm rãi chảy ra, mình không nên xúc động như vậy hạ phàm về sau không thể đơn thuần như vậy tín nhiệm bất luận kẻ nào Vương Đông Hưng. Ngươi mau tới nha, mau cứu ta. Thái Bạch Ngân Tinh sở mát bắt công suất lớn nhất hướng ra phía ngoài phát xạ tín hiệu này, cái này cách âm tốt phòng ở cũng phòng phóng xạ, tín hiệu xuyên tường liền bị hung hăng suy yếu một tầng. Trải qua đủ kiểu cố gắng tín hiệu rốt cục bị Vương Thép Trứng tiếp thu được. Vương Thép Trứng vì để tránh cho kinh thế hai tụ, cũng không có vươn tay chân, chỉ ở trên màn hình cho thấy Thái Bạch Ngân Tinh vị trí cụ thể họ Sđinh khách sạn lầu 3777 thất. Vương Đông Hưng hung hăng gắt một cái cho nhà giàu. Đặc biệt mụ mụ. Khách sạn 5 sao có thể bị báo số mệnh danh gian phòng đều mẹ nó là đỉnh cấp phòng tổng thống. Một đêm giá tiền là Vương Đông Hưng nghĩ cũng không dám nghĩ chữ số. Quả nhiên năm đó số 1 nói lên khẩu hiệu là đúng nha. Lấy xa hoa dâm đãng lấy làm hổ thẹn. Vì tiết kiệm một chút nhỏ tiền tiền, mướn phòng thật sự quá mắc, Vương Đông Hưng quyết định trực tiếp vạch mặt. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Chỉ cần cứu được Thái Bạch Ngân Tinh, cuộc sống hạnh phúc liền hướng mình mắc. Phàm nhân có tiền nữa thế nào ngươi dám đắc tội thần tiên một thái thanh thần lôi đem ngươi chém thành tạt bã. Người ngươi ở giữa pháp tắc không phải hạn chế tiên lực sao không quan trọng. Chỉ cần thượng tầng lãnh đạo gật đầu, võ trang bộ rất dễ dàng liền có thể gom góp 1000 cái dùng võ nhập đạo thần tiên. Dù cho không có tiên lực, cố lực lượng này cũng có thể quét ngang toàn bộ thứ 3001 giới. Tiên nhân, chính là ngưu bức như vậy. Cổ ca, Lãnh tỷ, các ngươi giúp ta ngăn lại truy binh sau lưng, ta đi cứu Thái Bạch Ngân Tinh. Ngọc tỷ, làm rất tốt chuyến này, ta nếu là thành công, ngươi phục chức có hy vọng. Thái Bạch Ngân Tinh là trước mặt Ngọc Đế Hồng Nhân nha. Vương Đông Hưng nghe răng vét miệng cười khăn nói, cứu vớt hành động, chính thức bắt đầu. Chương 38, hành động cứu Thái Bạch, 3. Chương trước, một đoàn người Vương Đông Hưng đi tới họ Sđinh khách sạn thành công tìm thấy được Thái Bạch Ngân Tinh tung tích, oanh oanh liệt liệt. Sắp ghi vào tiên giới sử sách cứu vớt hành động sắp bắt đầu. Bàn cổ cùng Lãnh Ngọc Tiên Tử nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tự động tự giác chặn số lượng bảo an khổng lồ. Cái này hai người thiếu kiến thức pháp luật ở Vông Đông Hưng giáo dục xuống thành công học xong như thế nào đem người đánh bại mà không thương tổn gân cốt, bằng không Vông Đông Hưng căn bản cũng không dám thả cái này hai bạo lực phần tử đi ra. Ở chỗ này ta muốn trịnh trọng nói rõ tuổi mục bàn cổ đã thành quá khứ thức. Ở nhân gian chỉ ở lại mấy ngày bàn cổ thành công tìm được tu hành phương pháp. trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng, thành công tiến hóa thành bạo lực tên cơ bắp lãnh ngọc tiên tử không bằng kỹ xảo nói cũng phải bị bản cổ đánh ngã. Nói cách khác, người một nhà này hiện tại phế nhất vẫn là Vương Đông Hưng. Vương Đông Hưng cũng không có khôi phục tu vi, vẫn như cũ trong truyền thuyết chiến năm cặn bã. Điểm này hắn đoán thầm hai câu, chẳng qua hắn nhìn rất thoáng, ở hỗn độn một thân tu vi là hắn dựa vào ăn hỗn độn thanh liên hạ sen đối cứng đi lên, cùng tự thân tư chất cũng không quan hệ. Lầu dưới tình hình chiến đấu rất khốc liệt, phản phất hình người máy đuổi đất thư hùng song bạo để ngang trên đường hoàn toàn là cấp xe đường lộ cấp bậc tồn tại. Tinh nhuệ xuất ngũ quân nhân xuất thân bảo an nhân viên vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thủ ở hai cái vị này trước mặt đều là cặn bã. Tỷ như học xong 72 đường đại cầm nã lãnh ngọc tiên tử cùng với nhạc trung tại đem người khớp nối tháo xuống giả bộ trở về, đám này nhưng bảo an là gặp xui xẻo. Từng cái uy vũ hùng tráng xông tới, cuối cùng lại chỉ có thể rũ cụp lấy cánh tay lui khỏi vị trí hàng hai là bọn chiến hữu cô lên động viên, hoàn toàn biến thành đội cổ động viên loại này xấu hổ binh chủng. Bản cổ thì càng có cạ có lạ. Hắn mỗi sáng sớm thích đi bờ sông nhìn lão đầu đánh thái cực, đặc biệt thích lấy nu thắng cương phong phạm, kết quả là hắn bỏ ra một cái buổi xế chiều hệ thống hóa, lý luận hóa giải thái cực chân ý. Cũng trả tiền học tập dính áo 18 ngã tinh túy chiêu thức. Không phải sao, con hàng này hiện tại thành một đầu con to cá trạch, hướng hắn tiến lên bảo an toàn bộ bị hắn vứt trở về. Thái cực coi trọng cái tứ lạng bạc thiên cân, lại thêm lúc đầu, bản cổ có lực bản sơn hà khí cái thế lực lượng. Chậc chậc chậc, thật sự nghiệp chướng. Vương Đông Hưng cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, lãnh ngọc cùng bản cổ ngăn cản lại đến từ truy binh sau lưng, khách sạn mỗi cái tầng lầu đều có bảo an đóng giữ tuần tra. Khách sạn 5 sao bảo an nhưng hệ thống là 10 phần đáng tin cậy. Dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện ở cô gái trong phòng quả ngủ bị nam tử xa lạ hắc gác liệt sự kiện. Thực tiễn chứng minh, muốn quả ngủ ngươi vẫn là cần phải đi đáng tin cậy địa phương. Vương Đông Hưng hấp tấp xâm nhập rất dễ dàng bị hệ thống theo dõi cho nhìn thấy, thế là tầng lầu bên trong bảo an nghe tin lập tức hành động, giống lên dây cót như chó điên xông về Vương Đông Hưng. Cái này không phải do các nhân viên an ninh không hưng phấn, Vương Đông Hưng loại hành vi này là hành động gì đưa tiền. Chỉ cần bắt được hắn, khách sạn tuyệt đối sẽ khen thưởng cho bảo an một bút không ít tiền thưởng. Hoa kháo. Vương Đông Hưng nhìn như cởi cương chó hoang đồng dạng hướng hắn xông tới bảo an một trận ác hàn, vội vàng quay đầu liền chạy. Quân nhân xuất thân bảo an không sợ nhất chính là chạy cự ly dài, hắn vững vàng cùng ở Vương Đông Hưng phía sau cái mông, cũng thu nhỏ lại lẫn nhau khoảng cách. Đều là giang hồ nhi nữ, có khi dễ thương lượng. Vương Đông Hưng liền hô xoẹt mang thở đối với sau lưng bảo an quát. Đánh rắm. Bắt được lao tử ngươi tháng này liền có tiền thưởng. 800 năm không người đến náo sự, cuối cùng tới một cái. Ông trời mở mắt. Bảo an vui mừng cảm tạ lấy trời xanh. Quyết định dùng yêu một đời một thế đem đầy trời thần Phật cung cấp nuôi dưỡng. Vương Đông Hưng cả giận nói, đây là ngươi bức ta. Nói hắn từ trong túi trốn ra một thanh đạn BB gắn ra ngoài, từng có phong phú tuổi thơ các huynh đệ hẳn phải biết đạn BB hình dạng, cứng rắn chất mà tròn, đại lượng rơi xuống mặt đất tuyệt đối là chạy người tai nạn. Quả nhiên, vẫn tại gia tốc bảo an thành công trúng chiêu, một cái ngựa ra sau liền ngồi trên mặt đất, kém chút không thể gãy cái đuôi của hắn dễ, xương sống eo. Vương Đông Hưng dùng ai điều ánh mắt quay đầu nhìn thoáng qua huynh liệt bảo an đại ca. Trong lòng nói một câu xin lỗi về sau rẽ ngoặt biến mất ở trước mắt bảo an. Trong lòng ông Đông Hưng suy nghĩ nói, nơi này là lộ một. Mình lại bại lộ ở trước mặt bảo an, muốn xông đi lên, mình nhất định phải giả mạo ở khách. Làm sao giả mạo ở khách đâu không bằng gọi mở một cái cửa. Sau đó bạo lực cướp đoạt khăn tắm về sau giả mạo tắm rửa xong muốn đi mái nhà sân thượng bể bơi bơi lội ở khách. Trong lòng ông Đông Hưng liên tục tán dương mình cực kỳ thông minh, huệ tâm lan chất. Kết quả là, ông Đông Hưng gõ cửa thứ nhất, ngài tốt. Cần 400 thủ sắc vệ tê. Sở vệ si ạ dẹt vinh đặc biệt phụ, sao? Gian phòng thứ nhất mở cửa là cái loẹ loẹt mặt mũi tràn đầy hoa đào yếu kiều nam nhân, hán, nàng, trên dưới dò xét một phen Vương Đông Hưng về sau lắc đầu cự tuyệt nói, quá xấu sau khi nói xong, nam nhân dứt khoát quyết nhiên đóng cửa lại. Vương Đông Hưng vội vàng điều chỉnh kế sách, đem một cây dưa leo nhét vào trong đũng quần, từ bên ngoài xem ra đặc biệt uy vũ một cây điều trạng vật căng phồng ốn lượn ở hắn dưới đũng quần. Căn này dưa leo là Vương Đông Hưng khẩn cấp đỡ nói dùng, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này được trao cho đặc thù sứ mệnh. Đều là duyên phận. Ngay sau đó hắn gõ căn thứ hai, cao giọng tới một câu, ngài tốt, đặc thù phục vụ. Lúc này mở cửa là nữ nhân, mà lại là Vương Đông Hưng coi trọng nhất tuổi trẻ thiếu phụ. Tục nữ nói, 30 như sói, 40 như hổ, 50 ăn người không nôn sương, 60 có thể ngay tại chỗ xuống hút thổ. Vương Đông Hưng lần này rốt cục gặp phải lý tưởng hình khách hàng. Nữ nhân tỉ mỉ đánh giá Vương Đông Hưng một phen, trong lòng yên lặng suy nghĩ nói, bên trong người gương mặt, cũng không thể để nữ nhân không rời nổi bước chân, trung đẳng dáng người. Cũng không thể để nữ nhân sớm đăng cơ nhạc. Chờ một chút đây là cái gì ta cái vê đút vò vê đút. Khó trách xấu như vậy cũng dám làm người này. Nguyên lai thiên phú dị bẩm. Lần này lao nương thật có phúc. Mời vào. Mời vào. Nữ nhân tiểu ỷ hiệp như hoa đem Vương Đông Hưng mời đi vào. Nữ nhân đối với khách sạn bảo an vẫn còn tin được, không có rượu cửa hàng cho phép, bình thường con vịt là không bay vào được, cho nên nữ nhân cũng không hoài nghi Vương Đông Hưng chân thực tính đặc biệt khác biệt phục vụ cũng là khách sạn một hạng đặc sắc mà. Vương Đông Hưng trong ngoài ngoài nhìn một vòng. phát hiện trong phòng chỉ có nữ nhân này một người hhh. Có thể hạ thủ. Vương Đông Hưng nhanh chóng đem áo ngoài của mình cởi xuống, cười chui vào phòng tắm, đổi lại bên trên áo choàng tắm thời điểm thuận tiện đem đầu tóc làm ướt. Nữ nhân mặc trong suốt áo ngủ cười đùa đi vào phòng tắm, đầu ngón tay trên ngực Vương Đông Hưng tìm tòi. Hoa kháo. Muốn chơi lửa tự thiêu. Vương Đông Hưng nhìn mình ngẩng đầu tiểu huynh đệ khóc không ra nước mắt. Giờ này khắc này nếu không phải vội vã cứu Thái Bạch Ngân Tình, hắn tuyệt đối sẽ lưu tại nơi này cùng nữ nhân vượt qua một đêm đêm xuân. Mụ mụ. Thần tiên đều là người xấu chuyện tốt tồn tại. Cứu xong Thái Bạch mình nhất định phải đi rượu đem cái mộ trở về. Nhưng chính mình thật thật làm vô số năm. Thừa dịp mỹ mạo thiếu phụ quay thân ngồi vào buồn tắm đứng không, Vương Đông Hưng một tay đao chém vào nữ nhân trên gáy. Dù sao Vương Đông Hưng năm đó cũng là bán thánh, mặc dù một thân tu vi không, nhưng khống chế lực đạo vẫn là có thể, mặc dù đánh không lại người luyện võ, nhưng âm một nữ nhân vẫn là dư sức có thừa. Kết quả là Vương Đông Hưng mặc quần lót hất lên khăn tắm mở cửa phòng, nên ngang ngồi lên thông hướng trên lầu thang máy, thảnh thơi đi tới cửa phòng tổng thống 777. Chương 39, hành động cứu Thái Bạch, 4. Chương trước, Vương Đông Hưng bị bảo an vòng vây bất đắc dĩ bên trong chỉ có thể ra vẻ đặc thù nhân viên phục vụ xâm nhập vào trong phòng khách, đổi một thân áo choàng tắm chơi cái ve sầu thoát xác kế sách. Rốt cục, Vương Đông Hưng đứng ở cửa phòng tổng thống 777. Đêm dài đằng đẵng, không cần giấc ngủ. Nâng cao bụng lớn lao bản thật vui vẻ ở trong tiểu điếm xoa bóp buồn tắm lớn hưởng thụ lấy lướt sóng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trong nhà hoàng kiểm bà quản gấp, Trần tổng khóc không ra nước mắt, nếu không phải quen biết thiết thủ bang thiết thủ, cái kia có thể qua bên trên loại này đế vương sinh hoạt tiền tính là gì mình có rất nhiều. Có thể ngủ xinh đẹp nhất cô nàng mới là vương đạo. Ta yêu tắm rửa, thân thể tốt tốt Trần tổng một bên thưởng thức trong nước hai hình nửa cây trôi nổi đồ chơi, một bên hử phát tuổi thơ sắp quên được đồng dao, ta dân chúng nhà. Hôm nay thật cao hứng. Hắn không có chút nào sốt ruột, sống về đêm vừa mới bắt đầu, có cái từ nói như thế nào đến nói còn dài. Lưu cho nói thời gian còn dài mà. Không cần sốt ruột có người hỏi, Thái Bạch như thế tuyệt mỹ, Trần tổng vì sao không cùng Thái Bạch cùng tắm, hóa thành nghịch nước uyên ương đâu? Khu khu. Vấn đề này hỏi được rất bén nhọn, nhưng ta có thể cho các vị một hợp lý giải thích. Đương nhiên, đang trả lời về sau mời các vị độc giả ba ba không muốn chất vấn người Dương lão sư phẩm. Ta là người tốt. Ta là người đứng đắn dân giáo sư. Hiện tại, Dương lão sư liền hóa thân một chút sinh lý vệ sinh lão sư, là các vị phổ cập một chút người tính tâm lý. Đương nhiên, ngôn ngữ chúng ta phải tận lực vận chuyển, bởi vì gần nhất danh tiếng tương đối gấp, vì hài hòa xã hội, Dương lão sư nhất định phải gấp phanh xe, một lời không hợp liền lái xe niên đại một đi không trở lại. Có ít người ở thông thường áp lực dưới, trong lòng sẽ sinh ra một chút cùng người thường không thể nào hiểu được biến trạng thái ý nghĩ, cái này thúc đẩy một ít biên giới hóa sản nghiệp phát triển, tỉ như bán ra nữ tính nguyên vị bên trong cụ cụ. Xin đừng nên hỏi ta có thể ở nơi nào mua sắm, ta cũng không biết, ta còn là đứa bé. Chúng ta Trần tổng trong nhà lão bà chen ép xuống, trong lòng cũng sinh ra một chút không muốn người biết biến hóa Trần tổng bực này cấp cao nhân sĩ, liền thích gần sát tự nhiên, uống nước lọc, bú sữa mẹ uống thuần sữa bò. Thái Bạch, hắn chỉ thích nguyên vị. Loại kia đổ mồ hôi lâm ly cảm giác, liếm một ngụm, thoải mái ông trời. Cái đề tài này chúng ta như vậy dừng lại, lại viết liền ra vòng. Cho nên khi Vương Đông Hưng xuất hiện ở 777 cổng thời điểm, nâng cao bụng lớn Trần tổng vẫn tại buồn tắm lớn âm. Nơi này chính là sao Vương Đông Hưng nhìn bảng số phòng hỏi Vương Thép Trứng nói. Vương Thép Trứng chỉ môn đạo, đang ở trong đó, thiếu niên. Thiếu đốt. Tiểu vũ trụ. Đả thông 12 cung, cứu ra ạt đề nạ. Phi. Đánh bại bọn buôn người, cứu ra Thái Bạch Ngân Tinh. Tương lai tốt đẹp đang đợi ngươi. Không bao lâu, ngươi liền có thể thăng chức tăng lương, lên làm giám đốc, đảm nhiệm CEO, cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phòng, ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động đâu. Đúng thế. Vương Đông Hưng quyết định chắc chắn, vì tương lai tốt đẹp. Liều mạng. Hắn nghiêng người uốn gối, tụ lực mãnh đạp, phảng phất phi hỏa lưu tinh xông về cửa lớn, sử xuất thất truyền đã lâu giang hồ tuyệt kỹ điện pháo phi cước. Điện pháo phi cước, dậy sớm nhất bắt nguồn từ Đông Bắc dân gian, là giang hồ ẩu đả tốt nhất thức mở đầu. Song phương rằng co không nớt, miệng pháo ngươi tới ta đi, lúc này liền cần một người lấy bài sơn đảo hải chi thế cường lực chấn áp địch nhân phách lối khí diễm. Lúc này điện pháo phi cước là ngươi lựa chọn tốt nhất. Điện pháo phi cước lấy khí thế một đi không trở lại lấy rừng. Tại sử dụng thời điểm nhất định phải phối hợp chuyên dụng khẩu quyết mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Thân thể lơ lửng vọt tới trước thời điểm, lấy đan điền chi khí quán chú lồng ngực, hô lên ta chữ, làm phi cước nói lên, chân khí bộc phát, đem thảo chữ tán phát ra, những nơi đi qua tiếng kêu than dậy khắp trời đất, là nhà ở lữ hành, đánh nhau hầu đả thiết yếu chiêu số. Một chiêu này không ra thì đã, nhất minh kinh nhân. Vương Đông Hưng cắt bay đá chạy một cước hung hăng đá vào trên cửa. Sau đó chỉ nghe một tiếng vang trầm, mặt mũi Vương Đông Hưng đầy thống khổ quỳ trên mặt đất. Em gái ngươi, em gái ngươi, em gái ngươi. Vương Đông Hưng ôm chân rú thảm nói, cái này khách sạn 5 sao cửa chất lượng thật mẹ nó tốt, lại là một bọc sắt. Một cước này 10 phần lực đạp xuống dưới, lại bị bắn ngược trở về 11% lực, kém một chút gãy Vương Đông Hưng bàn chân. Ở Vương Đông Hưng ngồi dưới đất nhe răng tuét miệng chữa thương, Trần Lao Tấm cũng nghe đến cổng một tiếng vang trầm, không thể không nói, Vương Đông Hưng lực đạo thực tình đúng chỗ. Trần tổng từ trong nước đi ra, hất lên một kiện áo choàng tắm đi tới cổng mở cửa quát lớn, làm sao cái tình huống có tin hay không ta khiếu nại các ngươi. Nhưng ta là cao cấp hội viên. Trông thấy hai to mặt lớn Trần tổng, Vương Đông Hưng vui vẻ. Đang lo làm sao giữ cửa mở ra, không nghĩ tới cửa vậy mà tự mình lái. Nhân sinh nha, luôn luôn nhiều như vậy tư nhiều màu, người vĩnh viễn không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. A ca mẹ hắn có lời, sinh hoạt giống như một hộp chu cổ lực, người vĩnh viễn không biết sẽ có được cái gì. Nhìn phi cước, Vương Đông Hưng bạo hống một tiếng, một cái cá chép nhảy liền đá vào Trần tổng mập mạp trên bụng. Trần tổng một cái không tra liền bị Vương Đông Hưng đem thả lật, giống một con lật ra sắc con rùa đồng dạng trên mặt đất loạn bay nhảy. Thừa này cơ hội tốt, Vương Đông Hưng đột nhập 777 phòng xếp, sau đó khóa chặt cửa phòng. Lúc Vương Đông Hưng vào nhà, đột nhiên cảm thấy một cỗ kình phong đập vào mặt, hóa ra Trần tổng trên mặt đất vung tới một con dép lê. Cái này dép lê lấy một cái duyên dáng đường cong thẳng đến Vương Đông Hưng mặt, không làm sao hơn Vương Đông Hưng chỉ có thể đưa tay ngăn cản. Thừa dịp Vương Đông Hưng đón đỡ thời gian, Trần tổng từ dưới đất bò dậy, bày một cái chính tông tán đả thức mở đầu, chỉ cần không nhìn cái kia bụng lớn, vẫn là rất có phong phạm cao thủ. Vương Đông Hưng nết miệng nhíu mày, này làm sao cái tình huống con hàng này thấy thế nào đều là một cái nuôi tôn chỗ lo lớn lao bản nha. Cái này thời đại thay đổi lớn, lao bản cũng không xứng bảo tiêu mình học tán đả, kẻ có tiền sinh hoạt đều rảnh rỗi như vậy, vừa sao trong truyền thuyết kẻ có tiền không đều loay hoay cùng chó giống nhau, sao chẳng lẽ giang hồ truyền ngôn có sai. Ngược lại lý giải của Vương Đông Hưng không có vấn đề, nhưng hắn lại không để ý đến một điểm, chân chính có tiền người đều rất nhàn, bởi vì bọn hắn sẽ đem sản nghiệp của mình giao cho chức nghiệp người đại diện đến quản lý, bọn họ cần làm chuyện chỉ có một dạng, dùng tiền. Cái này cũng không khó lý giải, vì cái gì một thân thịt mỡ Trần tổng tan học đánh, chỉ cần có kim phiếu mở đường, dạng gì huấn luyện viên tìm không thấy lại nói Trần tổng quả thực không tầm thường, ở võ lâm trong gió còn tiệm lộ ra sừng đầu đâu. Trong lòng Vương Đông Hưng suy tư nói, vậy phải làm sao bây giờ, Thái Bạch đang ở trong đó, không giải quyết được mập mạp này, hôm nay khỏi phải nghĩ đến đi ra quán rượu. Không chiêu. Làm. Vương Đông Hưng hướng trong túi nhìn xem có cái gì đồ vật có thể thay đổi chiến cuộc. Điện thoại được rồi. Mặc dù là quốc sản, nhưng cũng không rẻ, làm ám khí làm quá xa xỉ. Đồng hồ cái này so với điện thoại còn đắt hơn. Đây chính là quốc gia lãnh đạo cao cấp ban thưởng cho mình lao cha đồ tốt, trên thị trường không gặp được hàng tốt. Bình đồ mở nút chai cái đồ chơi này ngay cả cái lưỡi dao đều không có, ngoại trừ có thể mở bịa còn có thể làm gì. Chung chìa khóa cái này tốt. Vương Đông Hưng mừng rỡ đem chìa khóa vòng tháo xuống tới, phân biệt bọc tại trên đầu ngón tay giả mạo chỉ hổ. Chớ xem thường cái đồ chơi này, nếu như ngươi chịu một quyền Vương Đông Hưng, tuyệt đối có thể ở trên người của ngươi in ra 5 cái tử dấu. Trần tổng trông thấy Vương Đông Hưng chuẩn bị dở trò, liền đánh đòn phủ đầu một cái đá ngang hướng Vương Đông Hưng quét tới. Sau đó, liền không có sau đó. Hắn bị một môn tấm đập vào trên tường, Vương Đông Hưng trông thấy cổng trên tường trống chân lỗ thủng, trong lòng thở dài một hơi. Hợp lấy là hậu phương bộ đội tiếp viện chạy tới. Lập tức liền nhìn thấy gặp rủi ro Thái Bạch. Ngẫm lại còn có chút gọi kích động đâu. Là muốn linh đan rượu dược đâu, vẫn là phải thăng quan tiến tức đâu, lựa chọn quá nhiều, ta đều muốn. Vương Đông Hưng tiện nghĩ đến, khoe miệng chảy ra bóng ánh sáng long lanh chảy nước miếng, nước bọt. Chương 40, hành động cứu Thái Bạch, xong. Nâng cao bụng phát tướng tan họp đánh Trần Lao Tấm đã bị bản cổ một môn tấm đập vào trên tường, lần này trọng đại nguy cơ đã giải quyết một nửa. Thái Bạch tổng quản. Vương Đông Hưng xài bước xông vào phòng ngủ, phát hiện sủi lơ trên giường Thái Bạch mân tinh, từ ở bề ngoài nhìn, Thái Bạch cũng không nhận được xâm phạm, cái này khiến Vương Đông Hưng nhẹ nhàng thở ra, thế giới này không cần hủy diệt. Thái Bạch ngân tinh trông thấy Vương Đông Hưng về sau như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Lúc này Vương Đông Hưng chính là chúa cứu thế của nàng, Thái Bạch vui đến phát khóc cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Cổ ca, khiêng. Vương Đông Hưng chỉ trên giường Thái Bạch ngân tinh nói. Bàn cổ nhếch miệng, nam nữ thụ bất thân biết không tự mình quõng. Hắn một bên nói một bên len lén nhìn Lãnh Ngọc Tiên Tử, chỉ sợ nàng hiểu lầm chính mình. Vương Đông Hưng thừa dịp Lãnh Ngọc Tiên Tử không chú ý, lặng lẽ đối với bàn cổ giơ lên ngón tay giữa, sau đó không nói một lời đem Thái Bạch ngân tinh lắc tại trên lưng đặc biệt mãi mãi, võ lực giá trị không đủ thì không có quyền lên tiếng. Đối với bản cổ uy hiếp, Vương Đông Hưng chỉ có thể bóp cái mũi nhận. Làm một đoàn người đi tới khách sạn đại sảnh, Vương Đông Hưng nhìn thấy là một bộ như lâm đại địch tình cảnh vũ trang bộ khoái xuất động. Đồng loạt khiên chống bạo loạn dựng lên phương trận, khiên chống bạo loạn đằng sau còn có ẩn nấp trô ban lén, rất có một lời không hợp nổ súng nổ đầu tư thế. Đừng nổ súng. Ta đầu hàng. Người Hoa không đánh người Hoa. Ta muốn gặp các ngươi lãnh đạo. Vương Đông Hưng đem Thái Bạch nhẹ nhàng ôm, sau đó bịch một tiếng quỳ trên mặt đất giơ hai tay lên hô. Bên trong phần tử khủng bố nghe. Các ngươi đã bị bao vây. Bay ở trước mặt các ngươi chỉ có một con đường. Đầu hàng. Khiên chống bạo loạn phương trận đằng sau có loa công suất lớn lớn tiếng hô. Em gái ngươi nha. Ta đều đầu hàng ngươi còn gọi cái gì nha. Vương Đông Hưng tức hổn hển cùng vũ trang bộ khoái rằng có nói. Sau đó hắn quay đầu hướng bàn cổ cùng Lãnh Ngọc Tiên Tử thấp giọng nói. Cổ ca Lãnh tỷ. Ngồi xuống nổ đầu. Bọn họ có súng. Bàn cổ quan sát một chút tình thế về sau quả nhiên nghe theo ông Đông Hưng đề nghị hắn ở trong hỗn độn chọn đọc ông Đông Hưng ký ức thời điểm được chứng kiến súng pháo uy lực, so sánh một chút thực lực về sau hắn quả quyết sợ. Ngược lại Lãnh Ngọc tiên tử là không sờn lòng muốn đấu tranh đến cùng, nhưng không chờ nàng bạo khởi đả thương người đâu liền bị ông Đông Hưng cho kéo lại. Nghĩ lại nha, hiện tại ngươi không có tiên lực hộ thể, bị súng sập chính là một cái lỗ máu. Ông Đông Hưng khuyên lớn. Lãnh Ngọc nghe vậy chỉ có thể cúi đầu ngồi sụp xuống, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Có thể để cho ta gọi điện thoại sao? Đều là hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Vương Đông Hưng khoát tay hô to. Ngươi chỉ có đầu hàng một con đường có thể đi. Không muốn ý đổ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Loa công suất lớn tiếp tục hô. Vương Đông Hưng không thể làm gì nhún vai rút ra điện thoại cho ai đánh đâu lao cha cấm chỉ hắn sử dụng hết thẻ quan hệ. Vấn đề là không tìm quan hệ liền phải bị người bắt giữ. Ngôi sổm nhà tù mùi vị tuyệt đối không phải người bình thường có thể nhịn chịu nha. Đúng rồi. Tìm Lý Tường Vân. Phú nhị đại hình như con trai trưởng Sơn Thành Lý Gia. Lý Gia nha. Đây chính là Sơn Thành thổ hoàng đế tồn tại, nhất hô bách tướng, người đi theo tụ tập, cho dù là đại tướng nơi biên cương cũng phải dựa vào lấy Lý Gia hơi thở. Lần trước bán cao gia cho thời điểm, Vương Đông Hưng cùng Lý Tường Vân dựng vào quan hệ, mặc dù chỉ là trên lợi ích cùng có lợi, nhưng trước lạ sau quân mà. Chỉ cần mình trong tay có liên tục không ngừng linh dược lo gì giao không lên bằng hưu. Ngài tốt xin hỏi ngài là vị kia điện thoại tiếp thông, trong điện thoại Vương Đông Hưng chuyển đến Lý Tường Vân khách khí nhưng xa lánh thanh âm. Vương Đông Hưng cười làm lành nói, Lý thiếu sao ta là Vương Đông Hưng. Trên chúng ta tháng thấy qua. Ở huyện thành đại tập, ngươi mua ta linh dược. Đống nhiên Lý Tường Vân nhớ tới một gốc dạ này. Tháng trước mình từ một con buôn thuốc trong tay mua về thành phẩm dược cao về sau ở Lão Gia Tử Thọ Yến bên trên đại xuất danh tiếng. Lão Gia Tử năm xưa vết thương cũ vậy mà tại ăn cái này đèn xì thuốc cao về sau tốt năm thành trở lên. Huynh đệ nha. Ca ca ta tìm ngươi tìm thật đáng nha. Ngươi chừng nào thì có rảnh đến Sơn Thành. Ca ca làm chủ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Lý Tường Vân đầy nhiệt tình lại vạn phần chân thành nói. Vẻ mặt ông Đông Hưng đau khổ nói, ca ca. Không dối gạt ngài nói, hiện tại, ta liền ở Sơn Thành đâu. Ngươi ở Sơn Thành ngươi ở đâu ta đi đón ngươi. Hai anh em ta không say không về. Lý Tường Vân thật cao hứng, cha mẹ của hắn đã truyền đạt mệnh lệnh tối cao chỉ thị, đối với có thể xuất ra thuốc cao ra cho loại này dân gian kỳ nhân nhất định phải lấy lễ mà giao, có trời mới biết lúc nào chính mình sẽ dùng đến loại người này. Người có năng lực nhất định phải giao hảo, ngàn vạn không thể đắc tội. Đây là lý do có thể ở Sơn Thành phát triển không ngừng trọng yếu nguyên nhân một trong. Vương Đông Hưng tiếp tục nói, xin lỗi huynh đệ. Hiện tại, ta xảy ra chút chuyện. Ta bị vũ trang bộ khoái cho vây quanh. Cái gì Sơn Thành trên mặt đất còn có dám đụng đến ta bạn của Lý Gia người ngươi đem điện thoại cho đối diện lãnh đạo tối cao nhất. Ta đối thoại với hắn. Ta ngược lại muốn xem mặt Lý Gia kháng không kháng soát. Lý Tường Vân cả giận nói. Vương Đông Hưng cáo mượn oai hùng đứng lên, như bức hống hướng đối diện nâng loa công suất lớn đội trưởng hô, uy, đi ra cái quản sự. Bằng hữu của ta muốn cùng ngươi đối thoại. Loa công suất lớn đi ra thuận trận, 1m8 cái lớn cái ở trên cao nhìn xuống nhìn ông Đông Hưng hừ lạnh nói, ngược lại ta muốn nhìn ngươi là thần thánh phương nào, cũng dám đại náo khách sạn ngoại tịn. Cho ăn ngươi tốt. Ta là vũ trang bộ khoái đại đội trưởng Vương Gia Canh, ngươi là vị nào? Lý Gia Lý Tường Vân. Lý Tường Vân trung khí 10 phần nói, ở Sơn Thành trên mặt đất người của Lý Gia sẽ không sợ bất kỳ thế lực nào, ở trước mặt Sơn Thành Lý Gia, là rồng ngươi đến của lại, là hổ ngươi đến nằm lấy. Người của Lý Gia sắc mặt Vương Gia Canh ngưng trọng hỏi, chuyện dính đến Lý Gia liền phức tạp, ở trước mặt Sơn Thành Lý Gia, chính mình cái này vũ trang bộ khoái trung quy thật lòng. Đội trưởng không đáng chú ý. Không sai. Bằng hưu của ta phạm chuyện gì làm sao lại cần xuất động vũ trang bộ khoái người dân bình thường chuyện vụ án không phải phổ thông bộ khoái ra mặt sao? Lý Tường Vân tò mò hỏi, vũ trang bộ khoái làm thành thị trung cực võ lực thời điểm là tọa chấn đại cục, làm sao hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, vũ trang bộ khoái vì sao lại gióng trống khua chiêng vây bắt một cái bán thuốc. Thưa Lý thiếu, người này dẫn hai cái đồng bọn đại náo khách sạn Huệ Tín, khách sạn Huệ Tín là đầu tư bên ngoài xí nghiệp, cho nên nha môn đặc biệt coi trọng lại thêm nhóm người này võ lực giá trị khá tốt, hai người tay không tấc sắt xe lật ra chừng 100 cái xuất ngũ quân nhân, cho nên chúng ta vũ trang bộ khoái mới có thể xuất động. Vương Gia Canh không tiêu ngạo không tự ti nói, mặc dù Lý Gia thế lớn, nhưng thời điểm đều phân rõ phải trái. Lòng yêu tài Lý Tường Vân nổi lên, trong lòng hiếu kỳ chi hỏa cháy hừng hực, đối với Vương Gia Canh nói, ta đã hiểu, ngươi thả người. Lý Gia sẽ cho ngươi cho khách sạn Huệ Tín một hợp lý lời nhắn nhủ. Tốt. Vương Gia Canh bất đắc dĩ nói, ở đem điện thoại đưa cho ông Đông Hưng về sau hắn khua tay nói, thu đội. Vũ trang bộ khoái thu hồi khiên chống bạo loạn, ở khách sạn đại sảnh chuẩn bị xếp hàng, nện bước chỉnh tề bộ pháp đi ra khách sạn, sau đó nhảy lên ngoài cửa xe khách hấp tấp rời đi khách sạn, không mang đi một táng mây. Lãnh Ngọc tiên tử tán thán nói, Vương giả chi sư, uy vũ chi sư không ngoài như vậy, nếu như năm đó Chu Vương quân đội có như thế quân dùng, lo gì nước mất nhà tan, quần hùng cát cứ. Lý Tường Vân hỏi, ngươi làm gì chọn người ta khách sạn? Đây là người ngoại quốc sản nghiệp. Ngạch! Ta một nữ tính bằng hữu bị người bắt cóc, sau đó bị người bán được nơi này, nếu ta muộn một điểm, trong sạch của nàng sẽ phá hủy. Việc này khách sạn Huệ Tỉnh xem như nằm thường, ta cũng không phải nhằm vào bọn họ. Vương Đông Hưng bất đắc dĩ nói. Lý Tường Vân vỗ tay phát ra tiếng nói, xong rồi. Ngươi nói như vậy trong lòng ta liền đã có tính toán. Nếu như ngươi là ác nhân, ta cứu được ngươi cũng sẽ không cùng ngươi tương giao. Nếu như ngươi có lý do chính đáng, ta là có thể đem việc này san bằng. Hôm nay sắc trời không còn sớm, ngươi đi về nghỉ. Ngày mai ta mời ngươi cùng các bằng hữu của ngươi ăn cơm, nhất định phải tới. Nhất định nhất định. Vương Đông Hưng thở dài một hơi, vội vàng đồng ý. Đi. Hữu kinh vô hiểm. Đúng rồi. Chúng ta còn phải cho nhị mãi mãi mua dầu nành đâu. Làm người muốn phúc hậu. Vương Đông Hưng thở dài nói. Chương 41, địa cầu vứt bỏ chi mê. Vương Đông Hưng một đoàn người sau khi cứu ra Thái Bạch Ngân Tinh lọt vào thành kiến chế vũ trang bộ khoái ngăn cản. May mắn Vương Đông Hưng chuyên trách tắt mãn sử xuất đại triệu hoán thuật, triệu hoán Lý gia con trai trưởng một trong, danh tự nghe giống tiểu cô nương Lý Tường Vân tương trợ, cuối cùng thành công biến nguy thành an. Người đã tỉnh Vương Đông Hưng một bên ngồi ở máy tính trước mặt lốp bốp đánh chữ, vừa hướng chậm rãi Thái Bạch Ngân Tinh tỉnh lại nói. Thái Bạch Ngân Tinh từ trên ghế xạ lòn đứng lên nhìn quanh một vòng về sau hỏi, đây là nơi nào? Nhà ta. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện tại, ngươi mềm cùng mị sợi. Uống nước không thần tượng kịch bên trong nhân vật nữ chính từ người thực vật trạng thái vừa lúc thanh tỉnh kêu câu đầu tiên đều là nước. Nước, ta cảm thấy hiện tại, ngươi hẳn là uống nhiều nước nóng. Vương Đông Hưng treo kẹo nói, giờ này khắc này Thái Bạch Ngân Tinh một điểm tiên mùi vị không có, Vương Đông Hưng chơi tâm nổi lên. Ngậy! Ngươi có thể giúp ta đánh một chén nước sao, ta còn thực sự khác. Thái Bạch Ngân Tinh do dự nửa ngày rốt cục khẩn cầu. Vương Đông Hưng dừng tay lại bên trong bàn nháp, tiếp cúp nước cấm đặt mông ngồi ở Thái Bạch Ngân Tinh bên cạnh nói, ngươi thật sự quá không cẩn thận. Ngay cả xe đen cũng dám ngồi. May chúng ta hành động cấp tốc, bằng không ngươi hôm nay. Chậc chậc chậc. Thái Bạch Ngân Tinh cũng cảm giác sâu sắc nghĩ mà sợ, rất tán thành lắc đầu nói, phụ thân đại nhân nói với ta nhân gian hoàn toàn không phải như vậy nha. Hắn nói cho ta, nhân gian dân phong thuần phát, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, người người thân mật, xã hội đại đồng. Phụ thân đại nhân của ngài nói thực tình không sai. Chẳng qua đó là rất nhiều năm trước lão hoàng lịch. Gia gia của ta gia 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 đều không gặp phải cái kia thời điểm tốt. Thời gian đang trôi qua, lòng người ở biến động, hiện tại người nhà, vì tiền chuyện gì cũng dám làm. Mấy trăm năm trước có cái gọi mà tiểu huynh đệ đã từng nói, nhà tư bản vì 100% lợi nhuận có thể bí quá hóa liều, vì 200% lợi nhuận liền có thể miệt thị pháp luật, nếu có 300% lợi nhuận, nhà tư bản nhóm liền có thể trả đạp thế gian hết thảy. Chính mình ngươi tính ra một chút, bắt cóc tống tiền lợi nhuận là bao nhiêu? Tiếp cận với chính vô tận. Vương Đông Hưng lắc đầu thở dài nói. Hai mắt Thái Bạch Ngân Tinh mông lung nói. Nhân gian lễ nghĩa đạo đức có thể nào sụp đổ đến như thế trình độ, chẳng lẽ mọi người không biết ngẩng đầu ba thước có thần minh, người đang làm thì trời đang nhìn sao? Vương Đông Hưng nhún vai, tỷ tỷ. Tỉnh. Nơi này là thứ 3001 giới. Sớm tại hơn 100 năm trước liền bị thiên đình tuyên bố bỏ phế thế giới. Không có tín ngưỡng, mọi người nơi nào sẽ thủ được đạo đức danh giới cuối cùng, cho nên cái này nổi còn phải các ngươi thần tiên đến cõng. Bằng cái gì đem nơi này bỏ phế? Thái Bạch Ngân Tinh suy nghĩ một chút nói, cái này. Đây là có nguyên nhân. Tiên giới cũng không phải thiên đình một nhà độc quyền. Thế lực phân bố rất phức tạp, đông tiên giới từ thiên đình cùng Phật giới chiếm cứ, tây tiên giới từ thánh đỉnh cùng núi Ô Liễm Vũ chiếm cứ, bắc tiên giới bị một phiếu hoang thú cùng Ô Đỉnh mọi dợ chiếm, nam cục diện tiên giới phức tạp nhất, cũng không có nói tính toán tổ chức, đang đứng ở loạn đấu cục diện, bà La Môn thần cùng một đống thổ dân thần đã túi bụi. Tiên giới vậy mà không phải năm thứ nhất đại học thống ông Đông Hưng kinh ngạc hỏi. Thái Bạch Ngân Tinh Vũ mị liếc mắt, thấy ông Đông Hưng trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn, nàng ngôi anh đào nhẹ nâng nói, thiên hạ đại thế. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, tiên giới là không thể nào năm thứ nhất đại học thống. Tiên giới lực lượng mạnh nhất chính là đông giới, tây giới vì chống lại đông giới liền lôi kéo được bắc giới Ô Đỉnh mọi dợ, rốt cục ở mấy ngàn năm trước năm một trận quét sạch tiên giới đại chiến bạo phát. Vì quyết ra cái lớn tiểu vương, thế lực khắp nơi phái ra đại biểu tiến vào chiến trường chính cũng chính hôm nay thứ 3001 giới ra tay đánh nhau. Vương Đông Hưng mở ra miệng rộng im lặng ngưng nghẹn, như thế tùy hứng nói đánh là đánh. Thái Bạch Ngân Tinh nói, đương nhiên lợi ích phân phối chính là như thế chân trụi. Thần tiên đấu pháp thế giới gặp nạn, thứ 3001 giới bị các thần tiên đánh rối bời, linh khí hàng loạt tiết lộ không nói, địa mạch cũng bị hủy cái 7-8 phần. Từ nay về sau, thứ 3001 giới thế giới ý chí liền bắt đầu bài xích ngoại lai bất luận cái gì cao năng lượng sinh mạng thể. Bất luận cái gì thần tiên đi vào thứ 3001 giới liền sẽ lọt vào thế giới vĩ lực áp chế, thần tiên tuy mạnh, nhưng là vẫn không cách nào cùng một giới ý chí chống lại. Cho nên các ngươi liền đem thứ 3001 giới bỏ phế. Ông Đông Hưng cả giận nói, thần tiên còn có hay không tiết tháo? Thái Bạch Ngân Tinh mở ra tay không lại mà nói, tài nguyên tiên giới có hạn, chỉ có thể ưu tiên cung cấp thế giới tiềm lực lớn, tiên giới cũng không phải là thiên hạ thái bình, ngoại trừ đối với tiên giới nội bộ công phạt, tiên giới còn cần không ngừng khai phát thế giới mới. Thế giới xung quanh tiên giới vô cùng vô tận, bị khai phát đi ra chỉ có hơn 2 vạn cái. Những thế giới này có chút thích hợp nhân loại ở lại, nhưng nguy cơ trùng trùng, có chút thế giới hoang tàn vắng vẻ tài nguyên phong phú nhưng lại có cường đại hung thú sinh hoạt. Thanh lý một cái thế giới cần nhân lực vật lực là khổng lồ, vì thiên đình phát triển, chỉ có thể vứt bỏ một chút không có tiềm lực thế giới. Tê dại trứng. Hợp lấy nên ngược lại chúng ta nấm mốc là ngươi cũng đừng trách chúng ta lễ băng nhạc phôi. Dương Thiêng nước độc ra điêu dân. Đừng tưởng rằng tiên nhân các ngươi liền ăn chắc chúng ta thứ 3001 giới. Ở thế giới vĩ lực chèn ép xuống, các ngươi hộ thể tiên lực đều là phù vân. Vong Nguyên Tử nghe nói qua không có tiên lực hộ thể thần tiên cũng phải bị vùi dập giữa chợ. Vương Đông Hưng nổi giận mắng, ta nói cho các ngươi biết. Ông đây mặc kệ. Chính các ngươi cứu vớt thế giới đi. Đi mụ nội nó Sibiu, đi mụ nội nó thần thoại thế giới. Lao tử chính là một cái giám dân. Ta bực này xuất thân vứt bỏ thế giới, con kiến hôi người nào có tư cách là ngọc đế con hát qua ngài sớm làm thưa thiên đình. Chúng ta cái này dừng thiêng nước độc đê. A Phương dễ dàng dơ bẩn con mắt của ngài. Ngài cái này dễ hỏng thân thể dễ dàng bị cái này ác liệt thấp kém không khí cho hát đến. Vương Đông Hưng. Người Thái Bạch Ngân Tinh không nghĩ tới Vương Đông Hưng tiếng vọng sẽ như thế lớn, như thế kiên cường là thế giới của mình bên vực kẻ yếu. Thái Bạch nhẹ giọng chịu khắp nói, cũng không phải ta để thế giới này vứt bỏ. Ngươi hướng ta giống cái gì nam hải tử không phải hẳn là để cho nữ hải tử sao? Nghe xong Thái Bạch Ngân Tinh lời này, Vương Đông Hưng một ngụm nộ khí tiết cái 10 đủ 10, mềm mặt tựa tại ghế sofa chỗ tựa lưng. Nhìn Thái Bạch Ngân Tinh lê hoa đái vũ xinh xắn bộ dáng, Vương Đông Hưng không thể làm gì đối mặt với bộ dáng như thế Thái Bạch Ngân Tinh, bách luyện thép cũng bị nàng xinh xinh khóc thành ngón tay mềm. Lực sát thương thật sự quá lớn. Đúng. Thật xin lỗi. Ta không nên hướng ngươi giống. Vừa rồi ta thật sự khí quá mức. Ở Vatican ta gặp vẫn tại kiên thủ tổ tông trách nhiệm đại sứ một môn, dù là tiên giới bỏ phế mảnh đất này, bọn họ vẫn tại để bảo toàn thiên đình tôn nghiêm. Bọn họ không có tiền lương, không có cấp dưỡng, dựa vào mấy tay trướng nhãn pháp kiên thủ 100 năm. Vương Đông Hưng trầm thấp nói. Thái Bạch Ngân Tinh bị chấn động, người nói là. Đại sứ môn phái vẫn không có tiêu vong trọn vẹn 100 năm. Bọn họ vẫn tại thủ vững.